Chương 26, người so với người làm người ta tức chết. Thiên Xu Phong, mây mù lở lở, linh thú tiên cầm, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Từ ngày đó từ Ngọc Hành Phong trở về sau, Vi Ngạo Vật tấm kia nguyên bản thường xuyên mang theo nụ cười khuôn mặt tựa như cùng bị băng xương bao trùm, không còn có lộ ra qua mỉm cười. Những ngày này, hắn cả ngày tâm thần có chút không tập trung, trong đầu không giờ khắc nào không tại suy tư cùng Diệp Trường Sinh đánh cược chuyện kia. Cái kia cuồng vọng tự đại tiểu tử nốc, thế mà khờ dại cho rằng bèn bèn bằng vào nắm giữ một cái cực phẩm linh căn đồ đệ liền có thể nhẹ nhõm thông quan thất mạch hội võ. Quả thực chính là người si nói mộng. Vậy mà còn dám can đảm cùng ta đánh dạng này đồ ước, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục mà thôi. Vi Ngạo Vật một bên ở trong lòng âm thầm mắng Diệp Trường Sinh, có thể sắc mặt của hắn nhưng là càng thêm ngưng trọng lên. Phải biết, cái kia Diệp Trường Sinh cũng không phải bình thường tiểu hải tử. Diệp Trường Sinh đầy tháng thời điểm liền có thể mở miệng nói chuyện, 3 tháng lớn lúc đã có khả năng ngâm thi tác tử. Đây đều là hắn tận mắt nhìn thấy. Thiên phú như vậy có thể nói tuyệt thế hiếm thấy, quả thật ngàn năm vừa gặp kỳ tài. Chỉ tiếc, lão thiên gia tựa hồ cố ý trêu chọc tại hắn, ông có tài như thế hoa lại không có linh căn. Nhưng dù vậy, đối mặt dạng này một cái không giống bình thường đối thủ, Vi Ngạo Vật cũng không dám có chút lòng kinh thị. Đối phương tất nhiên dám cùng chính mình lập xuống thiên đạo lợi thể, chắc hẳn tuyệt không phải phô trương thanh thế, ăn nói bừa bãi. Nói không chừng, trong tay hắn quả thật có giấu cái gì không muốn người biết lợi hại con bài chưa lật đây. Mà còn ngày ấy hắn cảm nhận được khí tức cường đại, tuyệt đối đáng giá chú ý nghĩ đến đây, Vi Ngạo Vật không khỏi âm thầm khuyên bảo chính mình, tuyệt đối không thể phớt lờ. Tổn thất thiên giai vũ khí việc nhỏ, mất mặt chuyện lớn. Ngay tại lúc này, một loạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần truyền đến. Một lát sau, một tên tướng mạo anh tuấn phi phàm, nhưng giữa cử chỉ hơi có vẻ lỗ mãng nam tử trẻ tuổi chậm rãi từ bên ngoài đi vào trong phòng. Thúc thúc, ngài gọi chất nhi chưa đến, không biết mùi vị chuyện gì. Nam tử này chính là Vi Ngạo Vật cháu ruột Vi Nhất Tiếu. Đối với đứa cháu này, Vi Ngạo Vật có thể nói là vừa yêu vừa hận. Một phương diện, Vi Nhất Tiếu người mang cực phẩm biến dị ám linh căn, tư chất tu luyện có thể nói tuyệt giai. Một phương diện khác, hắn cái kia lỗ mãng phóng đãng, xem mạng người như có giác tính tình sát thực khiến Vi Ngạo Vật có chút nhức đầu không thôi, những năm này không ít cho hắn gặp rắc rối. Ngươi tu luyện hóa huyết thần công như thế nào? Vi Nhất Tiếu trên mặt tự hào, nhẹ nói, trải qua ta bền bỉ cố gắng, đã thành công đem hóa huyết thần công tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 4. Chỉ cần có thể lại nhiều thu lấy một chút thanh xuân tuổi trẻ nữ tử tinh khiết huyết dịch, tin tưởng không bao lâu, tầng thứ 5 công pháp liền có thể bị ta triệt để nắm giữ. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, toát ra một vẻ khó mà che giấu vẻ đắc ý. Một bên Vi Ngạo Vật nhớ tới Diệp Trường Sinh dám cầm Vi Nhất Tiếu hút thiếu nữ máu tươi luyện công sự tình áp chế chính mình, lửa giận trong lòng liền nháy mắt cháy hừng hực. Hắn cho mày, trợn mắt tròn xoe, cắn răng nghiến lợi đối Vi Nhất Tiếu nhắc nhở nói, ngươi cái tên này, đoạn thời gian gần nhất tốt nhất cho ta an phận chút, chứ đừng đi cướp giật những cái kia vô tội thiếu nữ lên núi, để tránh gây nên hắn người chú ý, cho lão tử đưa tới phiền toái không cần thiết. Vi Nhất Tiếu lại tựa hồ như cũng không đem lời nói này nghe vào trong lòng, ngược lại chẳng hề để ý ta cùng Diệp Trường Sinh định ra một tràng đổ ước. Như lần này biết võ bên trong bọn họ Ngọc Hành Phong không thể vượt qua chúng ta Thiên Xu Phong, như vậy hắn liền phải ngoan ngoãn nhường ra Ngọc Hành Phong thủ tọa vị trí. Mặt khác, ta phải đưa hắn một kiện thiên giai pháp bảo. Pháp bảo việc nhỏ, mặt mũi chuyện lớn. Cho nên từ giờ trở đi, ngươi cần phải dốc lòng tu luyện, không cần thiết lại khắp nơi trêu chọc thị phi. Vi Nhất Tiếu đối với những này lời khuyên nhưng là ngẩng mặt làm ngơ, vẫn như cũ cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới châm chọc nói, ha ha, thúc thúc ngài khó tránh cẩn thận quá mức cẩn thận a. Chỉ là một cái Diệp Trường Sinh mà thôi, bất quá là cái năm gần 5 tuổi miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông, sợ hắn làm cái gì? Ta bước lên con đường tu tiên lúc, hắn còn không có đầu thai đây. Dựa vào ta Kim Đan trung kỳ tu vi, lại thêm tầng thứ tư hóa huyết thần công, cuộc tỷ thí này quán quân bảo tọa nhất định trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Trong lời nói, Vi Nhất Tiếu lộ ra lòng tin tràn đầy, đã tính trước, phảng phất thắng lợi đã ngay trước mắt. Xác thực, lấy trước mắt hắn chỗ có đủ thực lực cường đại mà nói, phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Tông bên trong, xác thực hiếm có khả năng chống lại đệ tử tồn tại. Đi. Khoảng cách sẽ võ chỉ còn lại ngắn ngủi một tháng, tại trong lúc này, ngươi chỗ nào cũng không cho đi, đàng hoàng ở tại trên núi dốc lòng tu luyện. Vi Ngạo Vật sắc mặt nghiêm túc nói với Vi Nhất Tiếu. Đối mặt Vi Ngạo Vật nghiêm khắc yêu cầu, cho dù Vi Nhất Tiếu ngày bình thường tính cách buông thả không bị trói buộc, giờ phút này cũng không dám có chút chống lại chi ý, hắn cung cung kính kính đáp lại nói, thúc thúc xin yên tâm, chất nhi minh bạch, lần này biết võ chúng ta nhất định có khả năng đại hoạch toàn thắng. Nghe đến Vi Nhất Tiếu phiên này cam đoan, Vi Ngạo Vật khẽ gật đầu, nhưng trên mặt cũng không toát ra quá nhiều vui mừng. Hắn phất phất tay, hơi có vẻ không kiên nhẫn phân phó nói, tốt, tranh thủ thời gian đi xuống chuyên tâm tu luyện đi. Vi Nhất Tiếu thấy thế, vội vàng không mình hành lễ, sau đó quay người bước nhanh rời đi. Đợi đến Vi Nhất Tiếu thân ảnh biến mất ở ngoài cửa về sau, trong phòng đột nhiên lại đi tới một tên dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn tú lại khí chất oai hùng bất phàm thiếu niên. Cái này thiếu niên không phải người khác, chính là Vi Ngạo Vật vừa vặn thu ái đồ Sở Tu Trúc. Lúc này Sở Tu Trúc đầy mặt hưng phấn cùng vẻ vui sướng, vừa vào cửa liền không kịp chờ đợi hướng Vi Ngạo Vật tranh công, sư tôn, đệ tử không phụ kỳ vọng, đã thành công đột phá tới trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Dứt lời, hắn lòng tràn đầy vui vẻ nhìn qua Vi Ngạo Vật, chờ mong có thể từ ân sư trong miệng đạt được một phen khen ngợi cùng cổ vũ. Nhưng mà để Sở Tu Trúc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Vi Ngạo Vật chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt bên trong thậm chí còn mơ hồ lộ ra một tia ghét bỏ. Ai? Bất quá mới trúc cơ trung kỳ mà thôi. Nhân gia Diệp Trường Sinh đệ tử Lạc Lý Yên bây giờ đều đã đạt tới giả đàn cảnh giới a. Đúng là không có cách nào so, người này cùng người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Vi Ngạo Vật không khỏi lắc đầu thở dài. Chương 27, Nội Đạo Liên Hoa Sở Tu Trúc nhìn thấy sư tôn biểu lộ, nội tâm lập tức như đưa đám, lúc trước đột phá phía sau kích động không còn sót lại chút gì. Vốn cho rằng đem chính mình đột phá cảnh giới thông tin nói cho sư tôn, sẽ có được khích lệ, thậm chí có thể thu được khen thưởng. Không nghĩ tới Vi Ngạo Vật chẳng những không có cao hứng, ngược lại có loại biểu tình thất vọng. Sư tôn, là ta chỗ nào làm không tốt sao? Nếu như Đồ Nhi chỗ nào làm không đủ, ta nhất định cố gắng gấp bội, tranh thủ sớm ngày đạt tới sư tôn hy vọng độ cao. Sở Tu Trúc hỏi dò. Không có việc gì, ngươi làm rất tốt, đi xuống trước đi. Vi Ngạo Vật mặt không hề cảm xúc, phất phất tay, hắn cũng minh bạch cái này không trách Sở Tu Trúc. Chỉ là không tại như lúc trước như thế, coi hắn là thành bà bối. Sáng sớm hôm sau, một vòng đỏ rực mặt trời mới mọc từ đông phương xa xôi chân trời chậm rãi dâng lên, đem vạn đạo hào quang vẩy hướng đại địa. Lúc này Ngọc Hành Phong tựa như bị một tầng màu vàng sa mỏng nơi bao bọc, lộ ra đặc biệt thần bí mà mỹ lệ. Tại đỉnh núi, một tòa gian phòng bên trong, Lạc Ly yên yên tĩnh nằm ở trên giường. Nàng cái tiết như tơ lông mi có chút rung động, sau đó một đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra. Con mắt của nàng bên trong mơ hồ có nhàn nhạt thần quang lập lòe, phản phất tận chứa vô tận huyền bí cùng tâm thúy. Giờ phút này, bao phủ tại nàng trên thân thể mềm mại hào quang màu xanh nhạt đang từ từ thu lại, giống như thủy triều chậm rãi trở về đến trong cơ thể của nàng. Cùng lúc đó, ở sau lưng nàng nguyên bản như ẩn như hiện Bích Thủy Kỳ Lân hư ảnh cũng theo tia sáng tiêu tán mà dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lạc Ly Yên sở dĩ có thể nắm giữ thần kỳ như thế cảnh tượng, đều là bởi vì nàng ngay tại hấp thu Bích Thủy Kỳ Lân lân giáp mang đến tiên phú lực lượng. Phải biết, Lạc Ly Yên có thể là tiên nhân chuyển thế chi thần, đối với loại này đến từ thượng cổ hồng hoang thời kỳ thần thú bảo thuật tiên phú chỗ cường đại, nàng tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Cuối cùng kết thành kim đan. Lạc Ly Yên mặt không thay đổi nhẹ giọng thì thầm nói, cứ việc thành công bước vào kim đan kỳ, nhưng cái này một thành tựu hồ cũng không để nàng cảm thấy quá mức hưng phấn. Đối với đã từng thân là tiên nhân nàng mà nói, kim đan kỳ bất quá chỉ là trên con đường tu hành một cái bé nhỏ không đáng kể khởi điểm mà thôi. Nhưng cái kia thần kỳ kỳ lân bảo thuật lại sát thực khiến nội tâm của nàng khó mà bình tĩnh trở lại. Nghĩ đến đây, Lạc Ly Yên chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng nắm chặt lại chính mình phấn nộn nằm đấm, cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể lực lượng biến hóa vi diệu. Bằng vào Bích Thủy Kỳ Lân lân giáp thành công kết đan, một thế này, ta nhất định muốn vượt qua kiếp trước. Lạc Ly Yên âm thầm thề, ánh mắt kiên định mà chấp nhất. Liêu Như Yên, Cố Trường Ca, các ngươi đều chờ đó cho ta đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ có một lần miễn phí mô phỏng cơ hội. Có hay không mô phỏng? Muốn hay không gấp gáp như vậy a? Giấc mộng bên trong Diệp Trường Sinh bị một trận dồn dập hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên bừng tỉnh, hắn lửa giận trong lòng nháy mắt dâng lên. Một buổi sáng sớm đều không ngừng thúc giục, đòi mạng nha. Còn có để hay không cho người thật tốt đi ngủ? Diệp Trường Sinh một bên trong miệng bất mãn lẩm bẩm. Cái kia phiền lòng thanh âm nhắc nhở lại giống ma âm rót vào tai đầu dạng, từ đầu đến cuối quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn, quay đến hắn tâm phiền ý loạn. Thua ở ngươi. Cuối cùng, Diệp Trường Sinh thở phì phò ngồi dậy, vút vút nhập nhèm mắt buồn ngủ. Có miễn phí cơ hội bày ở trước mắt, không lợi dụng chẳng phải là quá đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Sinh tâm tình hơi bình phục một chút, hắn hít sâu một hơi, đối với hệ thống hô, mô phỏng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa. Mô phỏng bắt đầu. Hình ảnh nhất chuyển. Người đang hành tẩu tại một mảnh hoang tàn vắng vẻ núi rừng bên trong, đột nhiên nghe đến một trận thê lương tiếng kêu cứu. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một cái hình thể to lớn, khuôn mặt dữ tợn yêu thú chính dương nhanh múa vút nhào về phía một nữ tử. Xuất phát từ tinh thần trọng nghĩa, ngươi xuất thủ. Trải qua một phen kịch liệt vật lộn, cuối cùng thành công đem cái kia hung manh yêu thú đánh lui, đồng thời cứu nữ tử kia. Nguyên lai, nữ tử này chính là phụ cận nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi. Vì cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, bộ lạc thủ lĩnh nhiệt tình mời ngươi đến trong bộ lạc làm khách. Thịnh tình không thể chối từ phía dưới, ngươi đành phải đi theo bọn họ đi tới bộ lạc. Tại cùng thủ lĩnh cùng tộc nhân trong lúc nói chuyện với nhau, ngoài ý muốn biết được, tại khoảng cách nơi đây mấy vạn km bên ngoài địa phương, tồn tại một cái quy mô khổng lồ nhân tộc bộ lạc, tên là Huyền Đô bộ lạc. Huyền Đô bộ lạc thường xuyên sẽ có một vị tiên phong đạo cốt lão giả tiến về nơi đó, vì mọi người giảng giải tu hành chi đạo. Tin tức này làm ngươi động tâm không thôi, cứ việc bộ lạc thủ lĩnh liên tục giữ lại, thậm chí còn đáp ứng đem nữ nhi đính hôn cho ngươi, có thể ngươi vẫn là dứt khoát kiên quyết chọn rời đi, bước lên tiến về Huyền Đô bộ lạc hành trình ước chừng sau nửa tháng, ngươi một thân một mình hành tẩu tại rộng lớn vô ngần hoang dã bên trên. Mảnh đất này hoang vu mà thê lương, bốn phía tràn ngập tĩnh mịch khí tức. Ngay tại lúc này, không có dấu hiệu nào, một trận cuồng phong gào thét mà tới. Trong gió xen lẫn một cỗ khiến người buồn nôn mùi hôi thối, phản phất đến từ cửu u địa ngục đồng dạng. May mắn là trước khi đi bộ lạc thủ lĩnh từng tặng cho ngươi một kiện từ liệt phong thú xương đuổi tỉ mỉ chế tạo thành thần bí pháp khí. Kiện pháp khí này ẩn chứa lực lượng cường đại, làm trận kia cuồng phong đánh tới thời điểm, ngươi cấp tốc thi triển ra pháp khí uy năng. Chỉ thấy pháp khí tách ra hào quang chói sáng, tạo thành một đạo kiên cố hộ thuẫn, đem ngươi xít sao bảo hộ ở trong đó. Bằng vào pháp khí che chở, ngươi mới có thể tại cái này như sóng to gió lớn trong cuồng phong cực kỳ nguy hiểm, biến nguy thành an. Qua ước chừng 3 tháng dài dằng dặc mà gian khổ lữ trình, ngươi kéo lấy vẻ vải không chịu nổi thân thể tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, một vị cưỡi thanh lưu lão giả chậm rãi hướng ngươi đi tới. Hắn mặc một bộ một mạc trường bào, tóc trắng như tuyết, khuôn mặt hiền lành nhưng lại lộ ra một loại khó nói lên lời thâm thúy cùng thần bí. Ngươi nhìn thấy vị lão giả này lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ trực giác mãnh liệt. Người này tuyệt đối không phải hạ người tầm thường. Ngươi đầy cõi lòng tâm tình kích động, tăng nhanh bước chân muốn lên phía trước cùng hắn chào hỏi đồng thời thỉnh giáo một phen. Nhưng mà, vô luận ngươi làm sao ra sức đuổi theo, vị lão giả kia nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng thủy chung cùng ngươi duy trì một đoạn không thể vượt qua khoảng cách. Cuối cùng, lòng tràn đầy thất lạc ngươi bất đắc dĩ ngừng truy đuổi bước chân, nhìn qua lão giả càng lúc càng xa bóng lưng, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Hơi chút chỉnh đốn về sau, ngươi đành phải một lần nữa phân chấn tinh thần lên, tiếp tục bước lên chính mình không biết hành trình. Kinh lịch vô số gian nan hiểm trở, ngươi cuối cùng đến một chỗ cửa sơn động. Lúc này ngươi đã sức cùng lực kiệt, nhu cầu cấp bách tìm một chỗ thật tốt nghỉ ngơi một lát. Đang lúc ngươi nhấc chân chuẩn bị đi vào sơn động thời khắc, trong động đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Ngay sau đó, một đầu hình thể to lớn vô cùng mãng xà tựa như tia chớp từ trong động thoát ra. Con cự mãng này dài đến 100 mét có dư, thân thể tráng kiện đến giống như thùng nước đồng dạng, trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào đỏ tươi lưới, một đôi như chuông đồng lớn ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm ngươi, để lộ ra sát ý vô tận. Một cỗ không cách nào nói rõ khủng hoảng giống như thủy triều xông lên trong lòng của ngươi. Vẹn vẹn chỉ là cùng nó lẫn nhau, ngươi liền cảm giác được chính mình giống như con kiến hơi nhỏ bé. Ngươi nhìn chăm chú cự mãng hai mắt, cái kia ánh mắt lạnh như băng bên trong để lộ ra vô tình cùng lạnh lùng, để ngươi linh hồn cũng không khỏi vì đó run rẩy. Càng làm ngươi hơn kinh ngạc không thôi chính là, cái này cự mãng quanh thân chẳng những không có mảy may yêu khí lờ, ngược lại là bị một tầng thần bí mà óng ánh đại đạo chi quang bao phủ. Nó liền như thế yên tĩnh đứng sừng sững ở đó, tựa như đại đạo hóa thân, thần thánh mà uy nghiêm, để người không dám nhìn thẳng. Giờ phút này, nội tâm của ngươi tràn đầy trước nay chưa từng có kinh hãi. Loại này khí tức tuyệt đối không nên xuất hiện tại một con yêu thú trên thân. Nhưng mà, làm tầm mắt của ngươi trong lúc lơ đãng đảo qua sơn động nội bộ lúc, lại phát hiện trong đó đúng là vạn tượng đạo vận lưu chuyển không ngừng. Chỉ thấy một đóa tản ra tia sáng kỳ dị đóa hoa chính chậm rãi nở rộ, cánh hoa nở rộ thời khắc, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Cho đến lúc này, ngươi mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi lai, cái này khủng bố đến cực điểm cự mãng vậy mà là hoa này thủ hộ thú vật. Làm ngươi ý thức được cái này một lúc thời điểm, đã quá muộn. Trong một chớp mắt, cự mãng mở ra miệng to như chậu máu, mang theo lăng lệ vô song khí thế hướng về ngươi bổ nhào tới. Ngươi muốn lợi dụng liệt phong thú xương đùi pháp bảo bảo mệnh, nhưng cự mãng tốc độ thực tế quá nhanh, nhanh đến để ngươi căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sau một khắc, kèm theo đau đớn một hồi đánh tới, ngươi ý thức dần dần mơ hồ. Cuối cùng, hắc ám triệt để thôn phệ ngươi, sinh mệnh hỏa diễm cũng tại giờ khắc này dập tắt. Mô phỏng kết thúc. Liệt phong thú xương đùi, ngộ đạo liên hoa. Cái này còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là có thể khiến người ta cảm ngộ đại đạo ngộ đạo liên hoa. Chương 28, có thể so với hóa thần kèm theo Diệp Trường Sinh cái kia thanh thúy mà kiên định ngữ chậm rãi rơi xuống, chỉ thấy một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt đột nhiên thoáng hiện. Ngay sau đó một đóa tản ra tia sáng kỳ dị hoa sen tựa như từ trên trời giáng xuống điểm lành đồ vật đồng dạng, vững vàng rơi vào hắn nhỏ trên bàn tay. Đây chính là trong truyền thuyết ngộ đạo liên hoa sao? Diệp Trường Sinh mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào trong tay hoa sen, trong miệng không tự chủ được thì thầm lên tiếng. Vẹn vẹn chỉ là đem cầm tại lòng bàn tay bên trong, hắn liền có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong đầu của mình phảng phất bị một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, nháy mắt thay đổi đến một mảnh trong suốt thông minh, tất cả tạp niệm đều tan thành mây khói, cả người tiến vào một trạng thái kỳ ảo, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào độ sâu lĩnh hội bên trong. Quả thật là vô cùng thần kỳ a. Diệp Trường Sinh nhịn không được lại lần nữa sợ hãi thán nói. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngắm nghĩa đóa này ngộ đạo liên hoa, ánh mắt trung lưu lộ ra khó mà che giấu khát vọng cùng vẻ tham lam. Dần dần, khóe miệng của hắn hơi dương lên, phát họa ra một vệt giảo hoạt nụ cười. Hắc hắc, như vậy thần vận, nếu là không đem nó ăn hết há không đáng tiếc. Yên tâm đi, tiểu khả ái, ta nhất định sẽ rất ôn nhu đối đãi ngươi nha. Dứt lời, Diệp Trường Sinh không chút do dự mở ra miệng nhỏ, đem chỉnh đóa hoa sen lập tức nhét đi vào, sau đó bỗng nhiên một nuốt, trực tiếp tới cái một cái khó chịu. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, điên cuồng mà tràn vào Diệp Trường Sinh trong cơ thể. Qua trong giây lát, trong cơ thể của hắn liền tràn ngập một cỗ sôi trào mãnh liệt, giống như nộ hải cuồng đảo huyền diệu lực lượng. Cỗ lực lượng này khí thế hùng hùng, mạnh mẽ đâm tới, rất có muốn đem hắn cái kia còn nhỏ thân thể no bạo thế. Đáng được ăn mừng chính là, Diệp Trường Sinh bây giờ đã nắm giữ nguyên anh trùng kỳ cao thâm tu vi, lục thân cường hãn, sớm đã vượt rất xa người bình thường có khả năng đạt tới trình độ. Nếu không phải như vậy, đối mặt như vậy lực lượng cuồng bạo xung kích, hắn tất nhiên sẽ bị cực kỳ nghiêm trọng phản vệ, thậm chí khả năng bởi vậy mất đi tính mạng. Ai nha mà ơi, cái này ngộ đạo liên hoa ẩn chứa lực lượng cũng quá hung mãnh đi. Quả là nhanh muốn đem cả cho dọa chết rồi. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia gần như mất khống chế huyền diệu lực lượng, Diệp Trường Sinh lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực, âm thầm vui mừng chính mình miễn cưỡng ngăn cản được cỗ này lực lượng kinh khủng. Quả nhiên, cơm muốn từng ngụm ăn, đường muốn từng bước một đi, nếu không bước chân bước quá lớn dễ dàng lôi kéo nhạt. Nộ đạo liên hoa ẩn chứa tiên lực như sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, liên tục không ngừng tại Diệp Trường Sinh kinh mạch bên trong lao nhanh chảy xuôi, mỗi một lần xung kích đều mang đến từng trận tê dại cùng như kim châm, nhưng càng nhiều hơn là một loại khó nói lên lời thoải mái dễ chịu cảm giác cùng lực lượng cảm giác. Những này tiên lực dần dần hội tụ thành một đạo tráng kiện dòng năng lượng, lấy bài sơn đảo hải thế tràn vào hắn hồn cung bên trong. Hồn cung chỗ sâu, đạo kia dòng năng lượng giống như nhận đến một loại nào đó thần bí lực hút hấp dẫn, cấp tốc ngưng tụ tập hợp một chỗ, cuối cùng kết thành một đóa tản ra thần thánh tia sáng hoa sen. Đóa này hoa sen cánh hoa trong suốt long lanh, phản phất từ tinh khiết nhất thủy tinh điêu khắc thành. Nhụy hoa lóe ra ngũ thải hà quang, tựa như ảo mộng, khiến người say mê. Cứ việc Diệp Trường Sinh đi tới cái này cái xa lạ tu tiên thế giới không bao lâu, vậy do mượn trực giác bén nhạy cùng kinh nghiệm trong quá khứ, hắn một cái liền nhìn ra đóa này hoa sen tuyệt vật không tầm thường. Hắn lúc này còn chưa từng phát giác được, liền tại mi tâm của hắn ở giữa, lặng yên hiện ra một đóa cùng hồn trong cung giống nhau như lúc liên hoa ấn ký. Cái này ấn ký mới đầu chỉ là như ẩn như hiện, tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe không yên ngôi sao. Bất quá vẹn vẹn sau một lúc lâu công phu, cái này kỳ dị liên hoa ấn ký liền lại giống như thủy triều thối lui, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vào giờ phút này, Diệp Trường Sinh chỉ cảm thấy trong đầu của mình một mảnh trong suốt không minh, ngày trước những cái kia quấy nhiều hắn tạp niệm nhộn nhịp tan thành mây khói. Không những như vậy, hắn rõ ràng cảm giác được thần thức của mình thay đổi đến cường đại trước nay chưa từng có, phản phất có khả năng thấy rõ thế gian vạn vật huyền bí. Mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, hắn cẩn thận từng ly từng tí thả ra thần thức của mình. Trong chốc lát, một cỗ vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía quét tán ra đến, trong chớp mắt liền đem toàn bộ Thanh Vân Tông bao phủ trong đó. Phải biết, dựa theo lẽ thường mà nói, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ thần thức, tối đa cũng chỉ có thể bao trùm xung quanh khoảng 200 dặm phạm vi. Mà trước mắt Thanh Vân Tông địa vực bao la, giang khắp nơi, có chừng ngàn dặm rộng. Đối mặt như vậy rộng lớn khu vực, bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thần thức sợ rằng đều không thể với tới. Nhưng mà, Diệp Trường Sinh lại làm đến. Giờ phút này thần thức của hắn cường độ đã vượt qua nguyên anh kỳ phạm chủ, thậm chí đủ để cùng hóa thần kỳ cường giả cùng so sánh. Đối với dạng này biến hóa kinh người, Diệp Trường Sinh trong lòng tự nhiên cũng là kinh ngạc không thôi. Coi hắn nhìn thấy hồn trong cung cái kia đóa thần kỳ hoa sen lúc, mặc dù đã ý thức được nó khả năng mang đến cho mình lợi ích cực kỳ lớn, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hiệu quả vậy mà như thế rõ rệt. Có ngộ đạo liên hoa tồn tại bất kỳ cái gì công pháp huyền diệu thần thông, hắn đều có thể một cái nhìn trộm ảo diệu. Bởi vì đóa này thần bí ngộ đạo liên hoa tồn tại, nó tựa như là một tòa kết nối hắn cùng thiên địa đại đạo ở giữa cầu, để hắn có thể so với những người khác thân mật hơn tiếp xúc đến cái kia cao thâm khó dò đại đạo pháp tắc. Không những như vậy, đóa này hoa sen còn có thần kỳ lực lượng, có thể mượn nhờ giữa thiên địa vô tận linh khí đến tầm bổ thân thể của hắn, đồng thời đem những năng lượng này phản hồi cho chính hắn, từ đó cực đại trợ lực hắn tu vi thần tốc tăng lên. Vào giờ phút này hắn đã thành công đắp nặn ra khiến người cực kỳ hâm mộ không thôi tiên thiên đạo thể. Loại này thể chất có thể nói vạn người không được một, chính là tu luyện giả tha thiết ước mơ tuyệt giai thiên phú. Ha ha, ta thật sự là đi đại vận á. Diệp Trường Sinh rốt cuộc kìm nén không được nội tâm mừng như điên, kìm lòng không được cười to lên. Bởi vì từ giờ khắc này, hắn đã triệt để thủy biến, không còn là đã từng phế vật tiểu hài, mà là lắc mình biến hóa, trở thành nguyên anh kỳ cường giả đỉnh cao. Cho dù là gặp phải thực lực kinh khủng hóa thần kỳ cường giả, bằng vào hắn hiện nay chỗ có đủ cường đại thần thức cùng với siêu phàm thoát tục thủ đoạn thần thông, ít nhất cũng có thể bảo đảm chính mình lông tóc không tổn hao gì toàn thân trở ra. Thử hỏi, thế gian lại có ai có khả năng tưởng tượng ra được? Một cái tuổi gần 5 tuổi non nớt tiểu hài vậy mà lại có được nguyên anh trung kỳ tu vi kinh người, càng nắm giữ có thể so với hóa thần kỳ cao thủ hùng hồn bàng bạc cường đại tinh thần lực. Để người ta biết khẳng định ngoác mồm kinh ngạc. Bây giờ Diệp Trường Sinh có thể nói là thoát thai hoán cốt, rực rỡ hẳn lên, cả người hắn khí chất đều phát sinh nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa. Nếu như nói trước đó, hắn bèn bèn chỉ là cho người một loại trong lòng mơ hồ cảm thấy một ít cảm giác bất an. Như vậy hiện tại, hắn cũng đã có khả năng đem tự thân khí tức hoàn mỹ thu lại vào trong, cho dù là những cái kia cao cao tại thượng tiên nhân chỉ sợ cũng khó mà nhìn trộm mảy may. Cứ việc hắn thoạt nhìn cùng người bình thường cũng không có quá lớn khác biệt, nhưng tại hắn quanh thân nhưng thủy chung như có như không quanh quẩn một cố khó mà dùng ngôn ngữ hình dung huyền ảo đạo lý bất trạch, tựa như tiên nhân hạ phàm đồng dạng, lộ ra như vậy tiêu sái tự nhiên, siêu phàm thoát tục. Chương 29, sư đồ tình cảm giác thật sự là quá tuyệt. Diệp Trường Sinh cẩn thận trải nghiệm ngộ đạo liên hoa mang tới biến hóa, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Tất cả tự tin đều là đến từ thực lực cương đại. Có thực lực tuyệt đối, cảm giác đi bộ đều mang gió, toàn thân thông thái. Cùng lúc đó, bước vào Kim Đan kỳ Lạc Ly Yên đang đắm chìm tại đối tự thân lực lượng thể ngộ bên trong. Tay nàng nắm trường kiếm, không chút do dự hướng về bàn tay của mình mà tới. Trong chốc lát, máu tươi tuôn ra, nhưng khiến người ngạc nhiên một màn phát sinh. Vết thương kia lại bằng tốc độ kinh người bắt đầu khép lại. Cái này chẳng lẽ chính là ta luyện hóa kỳ lân giáp đạt được năng lực thiên phú sao? Lạc Ly Yên trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào dần dần khôi phục như lúc ban đầu bàn tay, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được chi tình. Loại này thiên phú thần thông, liền tính ở kiếp trước nàng cũng là không dám hy vọng xa vời. Bây giờ nàng vậy mà được đến Hồng Hoang thần thú đặc thù thiên phú thần thông, đây thật là để nàng vô cùng kích động. Hồi tưởng lại lúc trước lựa chọn Diệp Trường Sinh xem như sư tôn của mình lúc, nàng vốn chỉ là muốn tìm một cái thực lực nhỏ yếu, sẽ không can thiệp nàng tu luyện kiếp trước công pháp thần thông người. Khi nàng nhìn thấy Diệp Trường Sinh thời điểm, xuất phát từ tự thân tu luyện kiếp trước công pháp, không muốn bị đại thần thông người thăm dò nguyên nhân, cũng là cảm thấy đối phương lẻ loi hữu quạng mười phần đáng thương. Nội tâm thiện lương cùng chính nghĩa bị kích phát, định cho cái này năm tuổi hài đồng đưa lên một phần khó được đại cơ duyên. Nàng có thể là tiên nhân chuyển thế, đợi đến tu luyện có thành tựu thời điểm, chẳng những có thể che chở Diệp Trường Sinh, nói không chừng còn có thể giúp hắn nghịch thiên cải mệnh. Nhưng mà, thời khắc này nàng mới bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai mình mới là cái kia may mắn. Không phải nàng đưa cho Diệp Trường Sinh một phần đại cơ duyên, mà là nàng được đến một phần nghịch thiên cơ duyên. Ai có thể nghĩ tới, vị này mặt ngoài không có chút nào tu vi có thể nói năm tuổi hài đồng, vậy mà nắm giữ nhiều như thế để người trố mắt đứng nhìn chí bảo. Trọng yếu hơn là, hắn không chút nào keo kiệt đem những này đủ để khiến toàn bộ ngoại giới điên cuồng tranh đoạt bảo bối tất cả tặng cho chính mình. Không tàng tư, cái này tại tàn khốc tu tiên giới, có thể là hiếm có nhất. Chính là bởi vì có những này hiếm thấy chân bảo trợ lực, Lạc Ly Yên con đường tu hành thay đổi đến thuận buồm xuôi gió, có thể nói là một ngày nan dặm. Không những như vậy, liền nàng tiên phú tư chất đều được đến căn bản tính thay biến, giống như thoát thai hoàn cốt đồng dạng. Tất cả những thứ này đều bái Diệp Trường Sinh ban tặng. Nghĩ tới đây, trong lòng tràn đầy cảm kích, liền vội vàng đứng lên, vừa lúc thấy được Diệp Trường Sinh, bỗng nhiên sửng sốt một chút. A. Lạc Ly Yên không khỏi phát ra một tiếng kinh nghi thanh âm, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa đạo kia nhỏ nhắn xinh xắn mà thân ảnh quen thuộc, trong lòng âm thầm kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy Diệp Trường Sinh hai tay để sau lưng hướng nàng đi tới, trên thân tản ra một loại khó nói lên lời khí chất, cùng ngày xưa so sánh lại phảng phất thoát thai hoàn cốt đồng dạng. Tinh tế quan sát phía dưới, Lạc Ly Yên càng là kinh ngạc phát hiện, tiểu sư tôn nguyên bản liền trắng nõn như tuyết da thịt giờ phút này thay đổi đến càng thêm trong suốt long lanh, tựa như dương chi mỹ ngọc điêu khắc thành bé con làm người chịu mến. Để Lạc Ly Yên không nhịn được muốn đưa tay chạm đến một cái. Thật sự là càng lúc càng giống cái tiểu thần tiên. Lạc Ly Yên tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Vẹn vẹn chỉ là một buổi tối không thấy, tiểu sư tôn lại có thể sinh ra biến hóa to lớn như vậy, xác thực khiến người không thể tưởng tượng. Nhưng mà cứ việc lòng tràn đầy nghi hoặc, Lạc Ly Yên nhưng cũng không quá nhiều xoắn xuýt tại đây. Vào giờ phút này, trong lòng của nàng đầy cõi lòng vui vẻ, không kịp chờ đợi muốn đem tin tức tốt của mình báo cho Diệp Trường Sinh. Vì vậy nàng bước liên tục nhẹ nhàng, thần tốc hướng về Diệp Trường Sinh đi đến. Đợi đến phụ cận, Lạc Ly Yên đầu tiên là cung cung kính kính hướng Diệp Trường Sinh sâu sắc làm một đại lễ, sau đó mới mặt mỉm cười, ngựa khí kích động nói ra: "Sư tôn, đệ tử thành công luyện hóa kỳ lân giáp về sau, tu vi vậy mà một lần hành động đột phá đến kim đan sơ kỳ." Trong lời nói khó nén cảm giác hưng phấn, hiển nhiên đối với cái này kết quả cực kỳ hài lòng. Hồi tưởng lại chính mình đi tới Ngọc Hành Phong phía sau từng ly từng tí, Lạc Ly Yên trong lòng tràn đầy cảm khái. Cái này ngắn ngủi 2 tháng bên trong, Diệp Trường Sinh đối nàng có thể nói quan tâm đầy đủ, che chở có thừa. Không những tặng cho chân quý đan dược phụ trợ tu luyện, còn hào phóng đất là chính mình chọn mua thiên giai pháp bảo, thậm chí liền đủ để dẫn phát Huyền Thiên Đại Lục các đại thế lực tranh đoạt kỳ lân lân giáp đều không chút do dự đưa cho nàng. Chính là bởi vì có những này trợ giúp, nàng mới có thể tại con đường tu hành bên trên không ngừng lấy được đột phá, tiến triển thần tốc. Nghĩ đến đây, Lạc Ly Yên trong lòng càng vô cùng cảm kích. Nàng biết do nếu không phải gặp phải Diệp Trường Sinh loại này không tàng tư sư tôn, chính mình sợ rằng rất khó có hôm nay thành tựu như thế. Bởi vậy nàng âm thầm thề, ngày sau nhất định muốn cố gắng gấp bội tu luyện, tranh thủ sớm ngày ôm có đủ thực lực vừa đi vừa về báo Diệp Trường Sinh ân tình. Đồng thời, Lạc Ly Yên ở đấy lòng yên lặng hứa xuống một cái tâm nguyện, chờ chính mình tu vi càng tăng thêm một bước về sau, nhất định muốn nghĩ hết tất cả biện pháp trợ giúp Diệp Trường Sinh nghịch thiên cải mệnh. Cho dù hắn cuối cùng không cách nào trở thành chân chính trên ý nghĩa tu tiên giả, nàng cũng muốn thủ hộ hắn một đời một thế, tuyệt không phụ lòng đoạn này sư đồ tình nghĩa. Diệp Trường Sinh trong lòng có chút nói thầm, ai, còn tưởng rằng nàng có thể một lần hành động đột phá đến kim đan trung kỳ đâu, mới sơ kỳ, vẫn là kém một chút cơ duyên. Ân, không sai, đứng lên đi. Diệp Trường Sinh mặt mỉm cười mà nhìn trước mắt vừa vặn đứng dậy đệ tử, trong lòng mặc dù có chút tiếc hận, trên mặt vẫn là lộ ra vẻ vui mừng. Người ta sư đồ một chàng, lời cảm kích không cần nhiều lời, cái này đều là vi sư nên làm. Diệp Trường Sinh ngữ khí bình thản, nhưng lộ ra một cố để người an tâm lực lượng. Hắn nhẹ nhàng xua tay, ra hiệu Lạc Ly Yên không cần nhiều lời. Lạc Ly Yên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà chân thành tha thiết nhìn qua sư phụ của mình, nghiêm túc nói ra: "Sư tôn yên tâm, ngài đối ta tốt, Ly Yên một đời một thế cũng sẽ không quên. Phần ân tình này, đồ nhi suốt đời khó quên." Diệp Trường Sinh khẽ gật đầu, bày tỏ tán thành, tiếp lấy thấm tiếng nói, lập tức liền muốn nên đón thất mạch hội võ, tuy nói ngươi bây giờ đã thành công đột phá tới kim đăng kỳ, nhưng nhất định không thể vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Phải biết, còn lại 6 phong cao thủ nhiều như mây, nhân ngoại hữu nhân, ngoài núi càng có núi cao trùng điệp. Không cần thiết tự mãn. Nói xong lời nói này, Diệp Trường Sinh từ trong ngực lấy ra một cái tản ra linh khí nồng nặc ngọc giản, đưa cho Lạc Ly Yên, đồng thời chậm rãi nói ra: "Cái này Ngọc Hành Kiếm Quyết là sư tôn ta Đạo Huyền Chân Nhân lưu lại chân quý truyền thừa, ẩn chứa trong đó cao thâm khó dò kiếm đạo tinh túy. Ngươi lại cầm đi thật tốt tu luyện, nhất định có thể có thu hoạch." Lạc Ly Yên cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận ngọc giản, sau đó không kịp chờ đợi vận dụng thần thức đi tra xét nội dung trong đó. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu hiện ra vô số tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu cùng khẩu quyết tâm pháp, trải qua một phen cẩn thận quan sát về sau, Lạc Ly Yên ngạc nhiên phát hiện, bộ kiếm quyết này quả nhiên không tầm thường. Thích hợp nguyên anh kỳ trong vòng tu sĩ tu luyện, mà còn nếu là có thể cùng Ngọc Hành Kinh phối hợp lẫn nhau cùng nhau tu luyện, đạt đến đại thành về sau, còn có thể tu luyện ra một loại tên là kiếm ảnh phân hết thần kỳ thần thông. Một khi tu thành cái này thần thông, chỉ cần một kiếm vung ra, liền có thể phân hóa ra 9 đạo lăng lệ vô cùng kiếm ảnh, uy lực to lớn quả thực vượt quá tưởng tượng. Nhưng đối với Lạc Ly Yên mà nói, bộ kiếm quyết này thực sự là có chút gân gà. Phải biết, nàng đã thức tỉnh kiếp trước ký ức. Trong trí nhớ có nàng kiếp trước trên vạn năm thu thập đủ tiểu công pháp thần thông, trong đó không thiếu kinh diễm tuyệt luân, uy lực to lớn kiếm quyết. Trước mắt bộ kiếm quyết này, tại Thiên Huyền Đại Lục tính toán là cực phẩm kiếm quyết, có thể ở trong mắt nàng, căn bản bất nhập lưu. Nhưng dù vậy, Lạc Ly Yên vẫn là cực kỳ xảo diệu che giấu đi nội tâm ý tưởng chân thật. Nàng mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ hưng phấn, giọng dịu dàng nói ra: "Đa tạ sư tôn. Đỗ Nhi chắc chắn siêng năng tu tập, không cô phụ ngài một phen yêu mến." Đứng ở một bên Diệp Trường Sinh yên tĩnh nhìn chăm chú nàng, gặp như vậy vui vẻ răng rắc, trong lòng không khỏi cảm thấy hết sức vui mừng, hài lòng gật gật đầu. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, cũng không biết phải chăng là bởi vì linh căn đặc thù nguyên nhân, gần chút thời gian đến nay, luôn cảm thấy Lạc Ly Yên khí chất trên người càng thêm lạnh lẽo. Bất quá, đây cũng không sao, ngược lại làm cho nàng càng có đặc biệt mị lực, tựa như ngạo tuyết hàn mai, di thế độc lập. Nàng đối đãi người khác lúc, luôn là như vậy lạnh lùng xa cách, phản phất một tòa khó mà vượt qua băng sơn. Có thể đối mặt chính mình thời điểm, nhưng lại nhiệt tình như lửa, thủy mị giống như nước. Loại này nóng lạnh luân phiên thái độ, không những không có để người cảm thấy đột ngột, ngược lại để Diệp Trường Sinh vô cùng ngưỡng mộ. Thời khắc này Lạc Ly Yên, toàn thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức, thánh khiết không tì vết, tựa như tiên tử gặp phàm. Nàng tay áo bồng bềnh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra một loại ưu nhã cùng cao quý, thật sự là đáp câu tiên nước sạch ra hoa sen, thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Mà dạng này hoàn mỹ vô khuyết đệ tử hình tượng, vừa vặn chính là Diệp Trường Sinh một mực tha thiết ước mơ muốn tỉ mỉ nặn tạo nên. Chương 30, chứ ma vệ đạo, ta việc nghĩa chẳng từ đẩy ra Lạc Ly Yên về sau, Diệp Trường Sinh một thân một mình cất bước đi tới Vọng Vân Nhai. Hắn đứng tại Vọng Vân Nhai một bên, đối mặt vô biên biển mây, bình tĩnh lại, hít vào một hơi thật dài. Chiếc kia khí lạnh theo huyết hầu tiến vào trong cơ thể, nháy mắt để cả người hắn đều thanh tỉnh rất nhiều. Đúng lúc này, chỉ thấy đầu ngón tay của hắn có chút lóe lên một đạo màu vàng kim nhạt sóng linh khí. Đạo này sóng linh khí thoạt nhìn tựa hồ bình thản không có gì lạ, nhưng mà trong đó ẩn chứa lực lượng nhưng là thâm bất khả trắc, phản phất ẩn giấu đi vô tận sát phạt nguyệt khí. Diệp Trường Sinh dựng thẳng lên kiếm chỉ, hướng về trước mặt biển mây nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kim sắc kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, liền tựa như bản cổ cầm trong tay cự phủ khai thiên tịch địa đồng dạng, khí thế bằng bạc, thẳng tiến không lùi, bất kỳ cái gì ngăn cản tại trước mặt nó đều sẽ bị tùy tiện phá bỡ. Đạo kia sáng này nháy mắt vạch phá xung quanh vô biên vô tận biển mây, đem một phân thành hai. Vẹn vẹn chỉ là cái này đệ nhất kiếm, chỗ tản ra lăng lệ sát ý liền để Diệp Trường Sinh mồ hôi lạnh ứa ra, sau lưng phát lạnh. Phải biết, cái này Đại Hồng Hoang Huyền Kim kiếm khí cũng không vẹn vẹn chỉ có một kiếm này mà thôi. Đại Hồng Hoang Huyền Kim kiếm khí tổng cộng có 6 kiếm, theo thứ tự là: đệ nhất kiếm, Hồng Hoang Sơ Khai; kiếm thứ hai, Huyền Kim Liệt Địa kiếm thứ ba; Huyền Kim Trấn Áp kiếm thứ tư; Hồng Hoang Chi Nộ thứ 5 kiếm; Huyền Kim Bất Hủ kiếm thứ 6; Hồng Hoang Quy Nhất. Cái này 6 kiếm, mỗi một kiếm đều là tất phải giết kiếm, kiếm khí giăng khắp nơi, bá đạo đến cực điểm, khiến người căn bản là không có cách ngăn cản. Mỗi một đạo kiếm khí có uy lực, tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều là vượt qua mọi người tưởng tượng cường đại tồn tại. Nếu như có khả năng đem cái này 6 kiếm toàn bộ thi triển ra, làm cho Hồng Hoang lực lượng quy nhất, như vậy uy lực của nó sẽ đạt tới một loại cực kỳ trình độ khủng bố. Đến lúc đó, vô luận là gặp phải thần Phật vẫn là yêu ma, đều có thể đem thứ nhất đánh chém giết. Nếu là lại tăng thêm tới cùng nhau xứng đôi cảnh giới cao thâm cùng với Hồng Hoang chí bảo, thậm chí đủ để vượt qua không gian cùng thời gian hạn chế, chân chính làm đến hủy thiên diệt địa, không người có thể địch. Con mẹ nó, vô tình. Diệp Trường Sinh trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm đầu ngón tay một màn kia lóe ra hào quang màu vàng kim nhạn, trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt. Cái này đạm kim sắc quang mang nhìn như không đáng chú ý, nhưng ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí cùng áp lực mênh mông, để cả người hắn đều lâm vào hưng phấn cực độ bên trong. Phải biết, tại toàn bộ Thanh Vân Tông, Đông Châu, thậm chí là Thiên Huyền Đại Lục, sợ rằng rốt cuộc tìm không ra đạo thứ hai có khả năng tới cùng so sánh tồn tại. Sao có thể không cho hắn kích động? Hắn giờ phút này, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, lần này thật sự là kiếm bộ rồi. Cùng lúc đó, bên kia Lạc Ly Yên thì một mực đang yên lặng củng cố tự thân tu vi. Theo thời gian trôi qua, thực lực của nàng cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Lại thêm nàng tiếp trước nắm giữ những cái kia cao thâm công pháp cùng độc môn bí thuật, càng là như hổ thêm cánh, làm cho nàng con đường tu hành thuận buồm xuôi gió. Cũng không lâu lắm, nàng liền thành công đột phá tới Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Đối với dạng này kinh người tu vi tốc độ tăng lên, liền chính Lạc Ly Yên đều bất ngờ. Nguyên bản nàng chỉ là kỳ vọng có khả năng vững bước tiến lên, không nghĩ tới thực tế tiến triển lại sẽ vượt xa mong muốn. Mà lúc này Diệp Trường Sinh chính toàn tâm ném vào đến đối ngộ đạo liên hóa hấp thu bên trong. Mượn nhờ cái này thần kỳ bảo vật trợ lực, hắn cuối cùng đem phía trước tại mô phòng tu luyện lúc chưa thể đạt đến tại viên mãn đại hồng hoang huyền kim kiếm khí triệt để lĩnh ngộ đối liền, đồng thời thành công tu luyện đến đại thành chi cảnh. Vào giờ phút này, nắm giữ đại hồng hoang huyền kim kiếm khí cùng thiên thanh thần kiếm hai đại sát khí tại tay Diệp Trường Sinh, đã trở thành Thiên Huyền Đại Lục bên trên có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả đỉnh cao một trong. Phóng nhãn thiên hạ, có thể cùng hắn phân cao thấp người đã là lác đác không có mấy. Diệp Trường Sinh hiện tại đi trên đường đều cảm thấy chạy như bay, phản phất cả người đều muốn phiêu lên đồng đạo. Thoải mái hai chữ, chính là hắn giờ phút này tâm tình chân thật nhất khắc họa. Thanh Vân Điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể chảy ra nước. Tư Không Trích Tinh sắc mặt nặng nề đứng tại đại điện trung ương, đối mặt với trừ bỏ Diệp Trường Sinh bên ngoài 6 vị phong thủ tọa, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Chư vị thủ tọa đại nhân, ta muốn hướng các ngươi truyền đạt một cái cực kỳ hỏng bét thông tin." Nói đến chỗ này, hắn thoáng dừng lại một chút, tựa hồ có chút khó mà mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi tiếp tục nói: "Cái kia yên lặng trọn vẹn ngàn năm lâu thú Ma Huyên, chẳng biết tại sao đột nhiên bắt đầu sinh động lên." Lời vừa nói ra, tham dự mọi người đều là sắc mặt đại biến, trong lòng âm thầm giật mình. Bọn họ biết rõ điều này có ý vị gì. Một chàng đáng sợ hai nạn sắp giáng lâm. Tư Không Trích Tinh gấp lại nói tiếp, gần nhất không ngừng có ma thú tập kích nhân loại, tàn sát thôn trang sự kiện phát sinh. Càng nghiêm trọng hơn chính là, những này cũng không phải là ngẫu nhiên xuất hiện cá biệt tình huống, mà là có đại lượng nhị giai trở lên ma thú xông phá thú ma huyền cổ lao phong ấn, giống như thủy triều tràn vào thế giới loài người. Nghe đến đó, mấy vị thủ tọa sắc mặt càng thêm trở nên nặng nề. Lần này đột phát sự kiện cho toàn bộ Đông Châu mang đến trước nay chưa từng có xung kích cùng ảnh hưởng. Những cái kia khoảng cách bị ma thú tập kích địa điểm gần nhất mấy cái tiên gia tông môn, mặc dù cấp tốc làm ra phản ứng, nhộn nhịp điều động môn hạ đệ tử tiến về tiêu diệt ma thú, nhưng kết quả nhưng lại làm kẻ khác thất vọng. Bởi vì nhóm này xâm lấn ma thú thực lực cường đại, trong đó không thiếu một chút có được có thể so với nhân loại kim đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ tu vi ma thú, làm cho tiên gia tông môn vây quét hành động tiến triển chậm chạp, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà lúc này, ma thú tàn phá bừa bãi thế chẳng những không có được đến ngăn chặn, ngược lại càng thêm hung hăng ngang ngược, hiện ra một loại càng lúc càng kịch liệt trạng thái. Những cái kia tử thú ma huyên chạy trốn ra ngoài hung tàn ma thú, không chút kiêng kỵ khắp nơi dạo chơi, gặp người liền giết, gặp thôn chính là hủy, đem nguyên bản yên tĩnh an lành nhân gian quay đến long trời lở đất, dân chúng sinh hoạt khổ không thể tả, trôi dạt khắp nơi. Đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy, Đại Càn Vương triều, Nguyên Khôn Vương triều cùng với Đại Chu Vương triều mấy cái lệ thuộc vào Thanh Vân Tông thế tục Vương triều cũng không ngồi yên nữa, nhộn nhịp hướng Thanh Vân Tông phát ra khẩn cấp tín hiệu cầu cứu, khẩn cầu tông môn xuất thủ tương trợ, cứu vớt lê dân tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Mọi người nhộn nhịp gửi hy vọng ở Thanh Vân Tông có khả năng phái ra thực lực cao cường tu tiên giả, xuống núi diệt trừ những này nguy hại nhân gian ma thú. Chư vị, lần này ma thu tập kích rất có thể cùng ma đạo thế lực thoát không ra quan hệ. Những năm này ma đạo thế lực dần dần bắt đầu hung hăng ngang ngược, so sánh năm ngoái toàn bộ Vân Sơn thành người lây nhiễm ôn dịch mà chết, sơ bộ phán đoán chính là ma đạo ôn ma tông cách làm. Bây giờ thú ma huyên phong ấn ma thú đại lượng bỏ trốn, rất có thể lại là ma đạo động tay chân. Nói đến đây, Tư Không Trích Tinh dừng một chút âm thanh, tiếp tục nói, vài ngày trước, huyết ma tông trong bóng tối bắt lấy 1000 đồng nam đồng nữ tu luyện ma công, đạo huyền chân nhân tiến đến nghị cách cứu viện, cuối cùng mặc dù đem bọn nhỏ cứu trở về, có thể người cũng bị thương nặng, trước thời hạn vào hóa. Dứt lời, hắn ánh mắt nhìn về phía chư vị ngọn núi thủ tọa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện rơi vào trầm mặc bên trong, bầu không khí dị thường kiềm chế. Khó khăn tu luyện tới bây giờ cảnh giới, người nào cũng không nguyện ý lấy thân mạo hiểm. Đang lúc mọi người do dự thời khắc, đột nhiên từ ngoài điện truyền đến một đạo thanh thúy mà giọng trẻ con non nớt, chúng ta chính đạo tông môn, chẳng yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, vốn là thuộc bổn phận sự tình, lại có gì cân nhắc. Đạo thanh âm này mặc dù mang theo hài đồng đặc thù bi bô, nhưng trong đó ẩn chứa kiên định quyết tâm lại giống như hồng trung đại lư đồng dạng đinh thai nhức óc, làm cho đại điện bên trong mọi người không khỏi chấn động trong lòng. Theo tiếng nói vừa ra, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở cửa ra vào. Mọi người tập trung nhìn vào, nguyên lai là Ngọc Hành Phong thủ tọa Diệp Trường Sinh. Chỉ thấy hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, khuôn mặt thanh tú đáng yêu, trong ánh mắt lóe ra kiên nghị qua mang. Lãnh Nhược Tuyết nhìn thấy người tới đúng là Diệp Trường Sinh, không nhịn được kinh ngạc hô to một tiếng, "Diệp sư đệ, ngươi đến." Kỳ thật, Tư Không Trích Tinh tại chủ bị lần này Lâm Thời hội nghị thời điểm, nghĩ đến Diệp Trường Sinh chỉ là cái tiểu thí hải, cũng không dùng được, bởi vậy cũng không đem xếp vào tham dự danh sách bên trong. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới là, Diệp Trường Sinh nhưng vẫn đi cho đến. Chương 31, dẫn ngươi xuống núi đi đi Thanh Vân đại điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể chảy ra nước, một mảnh lặng ngắt như tờ. Vừa vặn Diệp Trường Sinh một cú họng, để mọi người đều hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám nói tiếp. Qua một hồi lâu, rốt cục vẫn là Tư Không Trích Tinh dẫn đầu mở miệng trước. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó thoáng điều chỉnh một cái cảm xúc, mới chậm rãi nói ra, "Diệp sư đệ, ngươi có thể ngàn vạn đừng để trong lòng. Chúng ta sở dĩ không có thông báo ngươi tham dự lần này Lâm Thời hội nghị, thực sự là bởi vì cân nhắc đến lần hành động này quá mức hung hiểm và phần. Mà ngươi đây lại còn tuổi nhỏ, kinh nghiệm không đủ, chúng ta cũng là lo lắng an nguy của ngươi. Thật, tuyệt đối không có cái gì khác ý tứ." Nói xong lời cuối cùng, Tư Không Trích Tinh vẫn không quên lặp đi lặp lại cường điệu một phen, sợ Diệp Trường Sinh lại bởi vậy đối với bọn họ lòng sinh bất mãn cùng hiểu lầm. Kỳ thật, Tư Không Trích Tinh ngược lại cũng không phải là thật sợ hãi Diệp Trường Sinh sẽ hiểu lầm, dù sao lấy hắn đường đường một tông trưởng môn tôn sư, như thế nào lại đem một cái 5 tuổi tiểu hài ý nghĩ để ở trong lòng. Chỉ bất quá, một số thời khắc xem như trưởng của một phái, nên có tư thái cùng điệu bộ vẫn là cần bày ra đến, nếu không khó mà phục chúng nhà. Diệp Trường Sinh vung vung tay, lạnh nhạt nói, "Trưởng môn sư huynh, không sao, ta cũng là đi qua thuận đường nhìn xem." Nói xong, liền ở trong đại điện tìm một chỗ ngồi tự mình ngồi xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bên Vi Ngạo Vật nhưng là đẩy mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí xen vào nói, "Hừ, Diệp thủ tọa nói đến thật đúng là nhẹ nhõm a. Đã như vậy, ngươi làm sao không đích thân tiến đến hàng yêu trừ ma đâu? Chỉ riêng tại chỗ này động động một mép, ai không biết nhà." Ngay sau đó, Điêu Hồng Văn cũng phụ họa theo đuôi, chính là, hàng yêu trừ ma, nghe vào đơn giản, thực tế nào có dễ dàng như vậy. Chúng ta tân tân khổ khổ tu luyện 2-300 năm lâu, thật vất vả mới có bây giờ phiên này thành tựu. Nếu là tại lúc thi hành nhiệm vụ hơi không cẩn thận, không may vẫn lạc, cái kia phía trước trôi trả giá tất cả cố gắng há không liền toàn bộ đều uổng phí sao? Loại này nguy hiểm, cũng không phải tùy tiện người nào đều nguyện ý gánh chịu lại nói, ngươi bất quá một giới chỉ là phàm nhân mà thôi, lại chỗ nào hiểu được chúng ta những này tu tiên giả gian khổ tu hành phía sau chua xót cùng không dễ đâu. Theo Điêu Hồng Văn tiếng nói vừa ra, trong điện lập tức vang lên một trận liên tục không ngừng đáp lời âm thanh. Hiển nhiên, ở đây đại đa số người đối với lần này nhiệm vụ nguy hiểm đều là trong lòng còn có e ngại, căn bản không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Diệp Trường Sinh đầy mặt khinh thường liếc đối phương một cái, trong lòng đã lửa giận bốc lên, đang muốn chọc bọn họ vài câu. Đúng vào thời khắc này, Tư Không Trích Tinh khoan thai tự đắc nhẹ vô về hắn cái kia hoa dâm sợi râu, chậm rãi nói ra, "Chư vị, đều nói một chút đi." Tư Không Trích Tinh ánh mắt đảo mắt mọi người. "Chư vị, cái này còn có cái gì có thể cân nhắc? Cái kia ma đạo người đi sự tình quả thực phát rồ, không có chút nào nhân tính có thể nói, lưu bọn họ trên đời này sẽ chỉ cho thương sinh mang đến càng nhiều cực khổ cùng tai họa. Nhất định phải đem bọn họ một mẹ hốt gọn, một tên cũng không để lại tất cả diện trừ sạch sẽ mới được." Chỉ thấy Lãnh Nhược Tuyết một mặt sương lạnh, đôi mắt đẹp bên trong lóe ra lăng lệ qua mang, nàng ghét ác như cựu tính tình để không chút do dự trước tiên mở miệng nói. Vừa dứt lời, Thiên Tuyển Phong thủ tọa Khuất Tinh Kiếm cũng phụ họa, "Lãnh sư muội, nói cực phải. Cái gọi là thập đại ma môn phạm vào tội ác có thể nói là nhân tần có vẫn. Chúng ta Diệp thủ tọa, bất quá mới 5 tuổi niên kỷ, lại đều biết rõ trừ ma vệ đạo chính là chúng ta chính đạo nhân sĩ bản phận vị trí. Mà chúng ta những này sống mấy trăm tuổi đám lão già này, ngược lại tại chỗ này lo trước lo sau, há không để người chế nhạo." Nói xong, Khuất Tinh Kiếm một bên dùng nhẹ tay vuốt chính mình cái cằm chỗ râu quai nón, một bên hiên ngang lẫm liệt, nghĩa chính ngôn từ cao giọng nói. Nghe đến đó, bên cạnh Khai Dương Phong thủ tọa nói tiếp, "Lời ấy có lý, mấy ngàn năm qua, chúng ta Thanh Vân Tông vẫn luôn là thiên hạ chính đạo mẫu mực cùng tấm gương sáng. Trừ ma vệ đạo càng là chúng ta Thanh Vân Tông từ đầu đến cuối thủ vững không đổi tôn chỉ tín niệm. Hú hồ, chúng ta phía sau núi trấn ma tháp bên trong còn trấn áp một cái cùng hung cực các đại ma đầu đây. Nếu như không thể kịp thời thanh trừ hết những cái kia ma đạo yêu nhân, vạn nhất ngày nào trấn ma tháp gây ra rủi ro, để cái kia đại ma đầu chạy thoát, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi a." "Đúng đúng đúng, nhất định phải diệt đám này nên bầm thây vạn đoạn ma đạo người." tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, nhất định muốn đem bọn họ chạm thảo trừ căn, đuổi tận giết tuyệt mới có thể bỏ qua. Có Lãnh Nhược Tuyết cùng Khuất Tinh Kiếm hai vị này đức cao vọng trọng thủ tọa dẫn đầu biểu lộ rõ ràng thái độ lập trường, mấy vị khác thủ tọa tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, từng cái tranh nhau chen lấn bày tỏ thái độ, bày tỏ nguyện ý dẫn đầu riêng phần mình ngọn núi các đệ tử xuống núi diệt trừ những cái kia đáng ghét ma đạo yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, mọi người quần tình xúc động, cùng chung mối thù, thề phải đem ma đạo triệt để tiêu diệt hầu như không còn. Tư Không Trích Tinh khẽ mỉm cười, hài lòng nói ra, "Tốt, tất nhiên các vị thủ tọa cũng không có ý kiến, cái kia đại gia liền riêng phần mình trở về thật tốt chuẩn bị một phen đi." Cẩn thận cân nhắc một chút, nhìn xem tất cả đỉnh núi đến tụt cùng điều động cái nào đệ tử tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Mọi người nhộn nhịp gật đầu xác nhận, tỏ ra hiểu rõ. Tư Không Trích Tinh tiếp lấy lại dặn dò, "Còn có một tháng chính là thất mạch hội võ kỳ hạn, đây chính là chúng ta tông môn đại sự. Tại trong lúc này, các vị làm việc nhất định muốn cẩn thận, nhất định không thể quá mức lố mãng mạo hiểm. Nhất thiết phải tận khả năng tại biết võ phía trước đổi về tông môn, để tránh chậm trễ chuyện quan trọng." Nói xong những lời này về sau, hắn phất phất tay ra hiệu nói, "Tốt, chuyến hôm nay như vậy kết thúc, chư vị tan học đi." Mọi người đều không dị nghị, lần lượt rời đi, bắt đầu chuẩn bị xuống núi tiêu diệt ma thú tương quan thủ tục. Diệp Trường Sinh cũng quay người trở về chính mình vị trí Ngọc Hành Phong. Vừa mới bước vào ngọn núi, liền nhìn thấy Lạc Ly Yên một thân một mình đứng ở nơi đó, thần sắc lộ ra có chút yêu thương. "Đỗ Nhi, sư phụ gặp ngươi bộ dáng như vậy, không biết vì sao như vậy thương cảm a?" Diệp Trường Sinh đi lên phía trước, nhẹ giọng dò hỏi. Lạc Ly Yên nghe đến âm thanh, ngẩng đầu lên, phát hiện là sư tôn của mình Diệp Trường Sinh, nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra, nghẹn ngào hồi đáp, "Sư tôn, vừa rồi gia tộc phái người truyền đến thông tin, nói là Thượng Dương quận bị ma thú tập kích. Chúng ta Lạc gia tại lần này trong tai nạn tổn thất nặng nề, mà phụ mẫu của ta đến nay tung tích không rõ." Nói đến chỗ này, nàng kiềm nén không được nữa nội tâm đau buồn, cao giọng khóc lớn lên. Cứ việc Lạc Ly Yên là Vân Mộng tiên tử trùng sinh, nhưng cỗ thân thể này đối với phụ mẫu cái kia phần thâm hậu tình cảm, một cách tự nhiên bị nàng chỗ kế thừa cùng kéo dài. Giờ phút này nghe gia tộc gặp đại nạn, phụ mẫu sinh tử chưa biết, gọi nàng làm sao có thể không thương tâm gần chết đâu. Diệp Trường Sinh ôn nhu buông tay, nhẹ nhàng nắm chặt Lạc Ly Yên cái kia như là dương chi ngọc trắng nõn mềm dẻo tay ngọc, nhẹ giọng an ủi, "Đồ nhi, sư phụ nhìn ra, ngươi có phải hay không nghĩ xuống núi về thăm nhà một chút?" Lạc Ly Yên cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt bên trong lóe ra khát vọng tia sáng, nàng dùng sức gật gật đầu, nói, "Ân, sư tôn, Đồ nhi thật rất muốn về Thượng Dương quận Lạc gia nhìn xem. Ta nghĩ tìm kiếm phụ mẫu Hạ Lạc." Diệp Trường Sinh cưng chiều sờ lên Lạc Ly Yên đầu, nói ra, "Sư phụ có thể hiểu được tâm tình của ngươi, đã như vậy, vậy ngươi liền đi nhanh thật tốt chuẩn bị một chút đi. Sáng sớm ngày mai, sư phụ liền đích thân dẫn ngươi xuống núi, cũng tốt để ngươi mượn cơ hội này lịch luyện một phen. Bây giờ ngươi đã bước vào Kim đăng kỳ, cũng coi là có chút thành tựu, nhưng chỉ có tu vi không thể được, còn phải thông qua thực chiến đến không ngừng tôi luyện tăng lên chính mình mới được." Tiếp lấy hắn lại sắc mặt ngưng trọng bổ sung nói, "Lần này ma thú đột nhiên tập kích quấy rối nhân loại, kích thước to lớn có thể nói như thấy, toàn bộ Đông Châu đều nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Mặt khác các đại tông môn sớm đã dẫn đầu áp dụng hành động. Vừa vặn thừa dịp này cơ hội tốt, để ngươi tự mình cảm thụ một chút thực chiến đồng thời cũng có thể mở mang kiến thức một chút mặt khác tông môn các đệ tử thực lực cùng phong thái. Dạng này đã có khả năng rõ ràng biết mình cùng bọn họ ở giữa tồn tại chênh lệch, tránh cho một mặt nhắm mắt làm liều. Cũng có trợ giúp ngươi lấy thừa bù thiếu, càng nhanh càng tốt trưởng thành tiến bộ." Lạc Ly Yên nhưng trong lòng không khỏi nổi lên một trận oán thầm, bản cô nương có thể là đường đường Vân Mộng tiên tử, ngang dọc Quảng Hàn tiên vực mấy ngàn năm, chẳng lẽ còn cần dựa vào loại này phương thức đến mở mang tầm mắt hay sao? Những cái này bình thường tông môn đệ tử lại há có thể cùng ta đánh đồng? Chỉ là mang theo ngươi xuống núi lời nói, ta chẳng những muốn đối phó ma thú, còn muốn bảo vệ ngươi, đích thật là có chút khiêu chiến. Chương 32, tại hạ Cố Vân giật muốn xuống núi lịch lãm, Lạc Ly Yên tâm tình đặc biệt kích động cùng hưng phấn. Nàng trở về gian phòng của mình, không kịp chờ đợi bắt đầu thu thập hành lý. Trên thực tế nàng đồng thời không có quá nhiều cần thu thập đồ vật, dù sao chỉ là một lần ngắn ngủi lịch luyện mà thôi. Một người, một kiếm, còn có một cái 5 tuổi tiểu hài. Nghĩ tới đây, Lạc Ly Yên khẽ miệng không nhịn được nổi lên vẻ mỉm cười, âm thầm nói thầm, "Mang ta xuống núi lịch lãm, nhưng thật ra là ta dẫn ngươi xuống núi lịch lãm a." Đến lúc đó, một bên muốn tiêu diệt ma thú, còn vừa muốn bảo vệ tiểu sư tôn, thật đúng là nhức đầu. Sáng sớm hôm sau, thái dương vừa mới dâng lên, nhu hòa ánh mặt trời vẩy vào Ngọc Hành Phong trước đại điện. Lạc Ly Yên sớm đã chờ ở đây, nàng mặc một thân màu lam nhạt váy dài, dáng người thướt tha, tựa như tiên tử hạ phàm đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người. Chỉ thấy nàng tỉnh thoảng lại hướng về cửa điện nhìn quanh, chờ mong Diệp Trường Sinh xuất hiện. Cũng không lâu lắm, Diệp Trường Sinh cuối cùng chậm rãi từ trong điện đi ra. Đừng nhìn tiểu gia hỏa này chỉ có 5 tuổi niên kỷ, dĩ nhiên đã để lộ ra một loại vượt qua tuổi tác thành thục khí chất. Hắn mặc một bộ trắng tinh như tuyết y phục, bên hông treo một khối cổ pháp mà thần bí ngọc bội, trong tay nhẹ lay động một cái tinh xảo quạt xếp, trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất một vị phong độ nhẹ nhàng tiểu tiên người dáng lâm trần thế. Lạc Ly Yên thấy thế, vội vàng tiến ra đón, có chút không mình hành lễ đồng thời chào hỏi nói, "Sư tôn, buổi sáng tốt lành nha." Diệp Trường Sinh thì không nhanh không chậm gật gật đầu, đáp lại một tiếng, "Ân, sớm." Nhìn trước mắt vị này tuổi còn nhỏ lại như vậy trầm ổn xoáy khí Diệp Trường Sinh, Lạc Ly Yên trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Nàng nhịn không được bắt hắn cùng mình tên rác rưởi kia bạn trai cũ, Quảng Hàn Tiên vực công nhận đệ nhất mỹ nam tử Cố Trường Ca làm lên tương đối, tiểu sư tôn bây giờ mới vẹn vẹn 5 tuổi liền như vậy anh tuấn tiêu sái, nếu như chờ đến 16 tuổi thời điểm thành niên, vậy nên sẽ có bao nhiêu xoáy. Nói không chừng so với Cố Trường Ca đến cũng là không chút thua kém, thậm chí đẹp trai hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, Lạc Ly Yên trên mặt không tự chủ được hiện ra một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. sư tôn, chúng ta có thể hay không chuẩn bị xuất phát à nha? Lạc Ly Yên đôi mắt đẹp nhẹ nháy, đáng yêu mở miệng hỏi. Diệp Trường Sinh gật gật đầu. Lạc Ly Yên nhẹ giơ lên cổ tay trắng, trong miệng nói lẩm bẩm, theo một trận quang mang lập lòe, một cái tản ra yêu kiều ánh sáng xanh lục bảo kiếm bất ngờ xuất hiện tại trong tay, chính là Diệp Trường Sinh tặng cho nàng thiên giai pháp bảo Bích Thủy Kiếm. Lạc Ly Yên tu vi đã đột phá tới kim đan kỳ, mà thanh này Bích Thủy Kiếm cũng bị nàng thành công tế luyện thành bản mệnh pháp bảo. Nàng vận chuyển linh lực truyền vào thân kiếm, chỉ nghe một tiếng thanh thủy kiếm minh vang lên, chói mắt lục mang nháy mắt vạch qua chân trời. Trong chớp mắt, cái kia nguyên bản khéo léo đẹp đẽ Bích Thủy Kiếm lại hóa thành vài thước chi trường, tựa như một đầu linh động màu xanh giao long. Lạc Ly Yên nhẹ nhàng bước lên phi kiếm, quay người đối với Diệp Trường Sinh nở nụ cười xinh đẹp nói, "Sư tôn, mời lên đi." Diệp Trường Sinh thần sắc tự nhiên gật đầu, không nhanh không chậm nhấc chân đi trên phi kiếm. Sau khi đứng vững, hắn hai tay thả lỏng phía sau, từ tốn nói, "Vậy liền lên đường đi." Lấy Diệp Trường Sinh thực lực chân chính mà nói, hoàn toàn không cần mượn nhờ hắn người lực lượng liền có thể ngày đi nghìn dặm, nhưng hắn lại một mực thâm tàng bất lộ. Cũng không phải bởi vì hắn có nhiều thích giả heo ăn thịt hổ, thực sự là còn chưa gặp phải có thể để cho hắn toàn lực thi triển thân thủ tuyệt giai thời cơ mà thôi. Tại Diệp Trường Sinh trong lòng, một khi quyết định xuất thủ, nhất định phải lòng trời lở đất, rung động thế nhân mới có thể bỏ qua. Lần này nghe có yêu đan như thế, còn lại 6 mạch có thể nói tinh nhuệ ra hết, thậm chí liền các mạch thủ tọa đều tự mình dẫn đội tiến về tranh đoạt. Ngọc Hành Phong nhất mạch, càng là toàn bộ trên đỉnh bên dưới dốc toàn bộ lực lượng. Dù sao tổng cộng cũng chỉ có bọn họ sư đồ 2 người, dùng dốc toàn bộ lực lượng sẽ có vẻ khí thế càng đẩy một chút. Sau một lát, kèm theo một trận tiếng rít, hai thân ảnh giống như lưu tinh từ Ngọc Hành Phong cấp tốc lao đi, biến mất tại mênh mang biển mây bên trong. Trên đường đi nhanh như chớp, ước chừng qua khoảng 1 canh giờ, hai người cuối cùng đến Thượng Dương quận địa giới. Hai người ngự kiếm trôi nổi tại giữa không trung bên trong, quan sát phía dưới cái kia mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng. Chỉ thấy đại địa bên trên tràn đầy đổ nát thê lương, ngày xưa phồn hoa náo nhiệt, ngựa xe như nước thành thị bây giờ đã biến thành một vùng phế tích. Những cái kia cao vút trong mây lầu các cao ốc giờ phút này cũng đều ẩm vang sụp đổ, hóa thành từng đống vỡ vụn gạch đá gạch nói vụn. Trên mặt đất, luồn ngang lộn xộn nằm vô số cỗ bạch cốt, có còn duy trì trước khi chết dãy rủa tư thái. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm gây mũi mùi huyết tinh. Cỗ này khiến người buồn nôn hương vị, để Diệp Trường Sinh cùng Lạc Ly Yên không tự chủ được cảm thấy một trận buồn nôn. Xem ra, đám này ma thú thật như truyền ngôn như vậy hung tàn. Diệp Trường Sinh chau mày, đầy mặt ngưng trọng nói. Một bên Lạc Ly Yên sắc mặt vô cùng khó coi, nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng vậy a. Như vậy một tòa phồn vinh thịnh vượng nhân loại thành thị, vậy mà liền dạng này hủy ở bọn họ trong tay. Thực tế để người vô cùng đau đớn. Chỉ là không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mới sẽ dẫn đến ma thú triều bộ phát đâu." Diệp Trường Sinh hai tay ôm ngực, tay phải nâng cái cằm, bày ra một bộ cùng thám tử lường danh cổ nạn không có sai biệt trầm tư dáng dấp. Hắn tự lẩm bẩm, "Phải biết, từ khi thú ma huyên bị phong ấn về sau, đã gần có 1000 năm chưa từng nghe tới ma thú ẩn hiện tin tức. Nhưng mà lần này, bọn họ thế mà lại đại quy mô tập kích nhân loại thành trấn, xác thực có chút không thể tưởng tượng a." Đúng lúc này, Lạc Ly Yên khống chế nàng Bích Thủy Kiếm chậm rãi hạ xuống. Chờ thân kiếm vững vàng sau khi hạ xuống, hai người cất bước bước lên mảnh này thê thảm vô cùng khu phố. Dưới chân đạp đều là vỡ vụn phiến đá cùng bụi đất, mỗi một bước đều sẽ nâng lên một đoàn nhỏ bụi mù. Theo bọn họ dần dần thâm nhập tòa này phế thành, xung quanh cảnh tượng càng thêm nhìn thấy mà giật mình, hai người thần sắc cũng theo đó thay đổi đến càng nặng nề. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Hai người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một đám người chính vây tập hợp một chỗ. Cầm đầu là một tên mặc hoa phục thanh niên nam tử, hắn chính đầy mặt khinh thường nhìn chằm chằm trên mặt đất một bộ tàn khuyết không đầy đủ nữ tử thi thể, trong miệng còn nói lẩm bẩm, "Hừ, thật sự là không biết tốt xấu, như lúc trước ngoan ngoãn đáp ứng làm gốc công tử xung làm lỗ đỉnh, ít nhất còn có thể bảo vệ một đầu mạng nhỏ, không đến mức rơi vào cái táng thân ma thú miệng hạ chẳng." Thanh niên trên mặt tất cả đều là vẻ ngạo mạn, hoàn toàn không có đối người chết đồng tình cùng tôn trọng, thậm chí còn hướng trên thi thể ngâm một cái. "Thiếu gia, ngài nhanh nhìn bên kia. Cô nàng kia có thể so với Dịch Nhã Cầm đẹp hơn không chỉ gấp 10 lần đây." Thanh niên sau lưng một tên tùy tùng giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng, kích động duỗi ra ngón tay hướng nơi xa Lạc Ly Yên cùng Diệp Trường Sinh. Nghe nói như thế, nguyên bản còn tại tiết hận thanh niên lúc này quay đầu đi, ánh mắt theo tùy tùng chỉ phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy cách đó không xa, Lạc Ly Yên mặc một bộ màu lam nhạt váy dài, tựa như tiên tử hạ phàm duyên dáng yêu kiều. Nàng gái kia lãnh diễm mà thoát tục dáng người nháy mắt liền tóm lấy thanh niên trong mắt, để vị này từ trước đến nay kiến thức rộng rãi, duyệt nữ vô số đại thiếu gia cũng không khỏi vì đó nghiêng đổ. Tên này thanh niên tên là Cố Vân Dật. Cố Vân Dật thân là đại càn đỉnh cấp hảo môn Cố gia thiếu gia, thân phận tôn quý tử không cần phải nói. Ngay bình thường, hắn ỷ vào gia tộc thế lực, khắp nơi vơ vét mỹ nữ lấy cung cấp chính mình tu luyện công pháp tác dụng. Các chủng loại hình mỹ nữ hắn cũng coi như từng trải qua không ít, nhưng giống Lạc Ly Yên khí chất như vậy xuất chúng tuyệt thế giai nhân, nhưng là hắn cuộc đời lần đầu gặp phải. Bởi vậy, vẻn vẹn chỉ là một cái, trong lòng hắn liền dâng lên hứng thú nồng hậu. "Ân, quả thật có chút ý tứ." Cố Vân Dật nhẹ giọng thì thầm nói, khóe miệng không tự chủ được dương lên, lộ ra một vệt mang theo ngả ngớn nụ cười. "Ha ha, thật sự là không nghĩ tới, vừa mới bỏ lỡ một tiểu mỹ nữ, lúc này thế mà lại đến cái như vậy quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, xem ra bản công tử hôm nay số đào hoa sát thực không sai nha." Dứt lời, hắn không hề cố kỵ người xung quanh ánh mắt, nên ngang hướng Diệp Trường Sinh cùng Lạc Ly Yên vị trí đi đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, tên kia tùy tùng tựa hồ lại chú ý tới cái gì, vội vàng mở miệng nhắc nhở, "Công tử, ngài nhìn cái này bên cạnh cô gái sao còn mang theo cái tiểu hải tử? Hẳn là đứa nhỏ này chính là nhi tử của nàng hay sao?" Thủ hạ kia ánh mắt rơi vào Lạc Ly Yên bên cạnh Diệp Trường Sinh trên thân, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Đứng ở một bên Cố Vân Giật lại lơ đến nở nụ cười, trong mắt lóe ra tham lam tia sáng, lớn tiếng đáp lại nói, ha ha, có hải tử lại như thế nào? Bản công tử ta nha, thích nhất chính là thiếu phụ á. Hắn một bên nói, một bên phát ra một trận tiếng cười quá dị, tuyệt tuyệt tuyệt. Cố Vân Giật không những không có cảm thấy mất hứng, ngược lại, dục vọng trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hắn sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào Lạc Ly Yên, trong miệng còn nói lẩm bẩm, hắc hắc, các ngươi bọn gia hỏa này thật đúng là không hiểu. Có câu nói rất hay, ăn ngon không qua sủi cảo, chơi vui không bằng tẩu tử thiếu phụ có thể so với chưa qua nhân sự hoàng hoa đại khuê nữ muốn có ý tứ phải nhiều rồi. Phiên này dâm hế không chịu nổi lời nói truyền vào Lạc Ly Yên trong tai, sắc mặt của nàng nháy mắt âm trầm xuống, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên sắc mặt giận dữ. Tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vừa vặn xuống núi không lâu, vậy mà liền đụng tới như vậy vô sỉ hạ lưu người. Cái này tên là Cố Vân Giật nam tử quả thực chính là cái chính cống kẻ xấu xa. Cố Vân Giật nên ngang đi đến Lạc Ly Yên trước mặt, có chút không người thở dài, trên mặt mang lô mãng nụ cười, tự giới thiệu mình, vị này mỹ lệ làm rung động lòng người cô nương, tại hạ là trưởng sinh Cố gia Cố Vân Giật. Không biết cô nương quý tính là gì, có thể có hứng thú trở thành ta nữ nhân đâu? Chỉ cần theo bản công tử, bảo đảm để ngươi ăn ngon uống sướng, vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Chương 33, nhìn ta khẩu hình, Cố Lạc Ly Yên chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận cuộn cuộn, một cố khó nói lên lời buồn nôn cảm giác xông lên đầu, nàng không tự chủ được nhíu mày, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia chán ghét cùng phẫn nộ, lạnh lùng phun ra một cái chữ. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, người trước mắt vậy mà cũng họ Cố. Cái họ này, nháy mắt khơi gợi lên nàng đáy lòng chỗ sâu nhất đoạn kia thống khổ mà nghĩ lại mà kinh ký ức. Cái kia tên là Cố Trường Ca đàn ông phụ lòng. Vừa nghĩ tới người kia, Lạc Ly Yên tâm liền giống như là bị một cái bàn tay vô hình xít sao nắm chặt đồng dạng, đau đớn khó nhịn, mà giờ khắc này đối mặt đồng dạng họ Cố Cố Vân Giật, trong lòng nàng phản cảm càng thêm mãnh liệt. Cố Vân Giật mỗi tiếng nói cử nhất động, đều để Lạc Ly Yên cảm thấy vô cùng phiền chán cùng căm hận. Loại cảm giác này, phản phất là nhìn thấy một đống khiến người buồn nôn rồi bỏ. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Trường Sinh liền tại bên cạnh, lấy Lạc Ly Yên tính tình, sợ rằng cũng sớm đã ra tay với Cố Vân Giật. Từ nàng trong miệng thốt ra cái kia nhàn nhạt một cái lan chữ, để Cố Vân Giật nguyên bản coi như ôn hòa sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, giống như trước khi mưa báo tới bầu trời, một mảnh mù mịt. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là mọi người trân trúc, cao cao tại thượng tồn tại, chưa từng có người dám can đảm như vậy nói với hắn ra lan chữ. Huống chi, người này vẫn là cái tiểu nữ tử. Có thể mà lại chính là như vậy một cái lạnh lùng như tuyết, tránh xa người ngàn dặm nữ tử, lại làm cho Cố Vân Giật trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có hứng thú. Hắn thấy, càng là khó mà thuần phục liệt mã, một khi bị chinh phục về sau mang đến cảm giác thành tựu cũng liền càng lớn. Lúc này Lạc Ly Yên, trong mắt hắn chính là một thất còn chưa bị thuần hóa ngựa hoang, mà hắn thì quyết định muốn đem triệt để thu phục. Đúng lúc này, Cố Vân Giật còn chưa mở miệng đáp lại, đứng tại sau lưng hắn những cái kia thủ hạ bọn họ lại kiềm chế không được. Một người trong đó nhảy ra, đầy mặt ngang ngược càn rỡ chỉ vào Lạc Ly Yên mắng, "Gai điểm tối, ngươi nhưng có biết chính mình là tại nói chuyện với người nào? Dám đối công tử nhà chúng ta như vậy vô lễ, quả thực là chán sống. Hôm nay, ngươi chỉ có một con đường chết." Nghe nói như thế, Lạc Ly Yên sắc mặt không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ lạnh lùng như băng. "Chấm đã." Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ chuyển đến, Cố Vân Giật khoan thai xua tay, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, ra hiệu thủ hạ không nên xúc động làm việc. Hắn cặp kia hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, ánh mắt rơi vào trước mắt vị này đẹp như thiên tiên nữ tử trên thân, khóe miệng không nhịn được câu lên một tia trêu tức độ cong, "Như vậy quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, nếu là không cẩn thận đánh hỏng thì thật là đáng tiếc, chúng ta nhưng phải thương hương tiếc ngọc." Nghe nói như thế, đứng ở một bên thủ hạ nộn nhịp bồi khuôn mặt tươi cười, túi đầu không lưng nói, "Công tử dạy rất đúng, là chúng tiểu nhân quá mức lỗ mãng, đều tại chúng ta không có cân nhắc chu toàn, mời công tử thứ tội." Lúc này, những người này nhìn hướng Lạc Ly Yên cùng Diệp Trường Sinh ánh mắt, liền như là nhìn xem hai cái mặc người chém giết cừu non đồng dạng. Mà vị kia Cố Vân Giật thì vẫn như cũng là một bộ cả lơ phất phơ răng dấp, lảo đảo đi đến Lạc Ly Yên trước mặt, thỉnh thoảng còn cần khỏe mắt liếc qua liếc một cái bên cạnh Diệp Trường Sinh, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta nói vị này mỹ nhân, ngươi liền tính không vì mình suy nghĩ, cũng dù sao cũng phải thay bên cạnh ngươi tiểu gia hỏa này suy nghĩ một chút đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo bản công tử, tiểu tử này nha, bản công tử tự nhiên sẽ giúp ngươi hảo hảo nuôi dưỡng lớn lên. Thế nào, cuộc mua bán này rất có lời a?" Đối mặt Cố Vân Giật phiên này tự cho là đúng lời nói, Diệp Trường Sinh cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn nâng lên tấm kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, dùng thanh âm non nớt phản bác, "Cố gia, từ trước đến nay chưa từng nghe qua cái gì Cố gia, có lẽ không có danh khí gì đi." Nghe đến đối phương như vậy chà phúng, Cố Vân Giật tức đến run rẩy cả người. Không nghĩ tới một cái tiểu mao hài tử dám cùng chính mình nói như vậy, còn dám nhục nhã đại cản Cố gia. Cố Vân Giật sắc mặt nháy mắt thay đổi đến âm trầm xuống, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Trường Sinh, cắn răng nghiến lợi nói, "Khá lắm, không biết trời cao đất rộng danh con, dám khẩu xuất của luôn, công nhiên khiêu khích bản công tử. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng bản công tử không dám đối các ngươi như thế nào? Có tin ta hay không, hiện tại liền để các ngươi thấy hối hận hai chữ viết như thế nào? Làm càn, ngươi cái này con hoang, dám vũ nhục Cố gia." Cố Vân Giật thủ hạ sau lưng mắt thấy chủ tử chịu đựng, nháy mắt rút kiếm mà lên, liền muốn xuất thủ. Lạc Ly Yên đã không thể nhịn được nữa, chỉ là nhẹ nhàng quay đầu nhìn hướng bên cạnh Diệp Trường Sinh, nhẹ giọng hỏi, "Thầy?" Diệp Trường Sinh khoát tay chặn lại, đánh gãy nàng, khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ nàng ý tứ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, nhưng mơ hồ để lộ ra một cố để người sợ hãi uy nghiêm, chậm rãi mở miệng nói ra, "Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, tất thấy máu." "Ha ha, một đứa bé nói chuyện ngược lại là rất phách lối a." "Thấy máu? Tiểu gia chủng, ngươi thật đúng là dám nói a." bên trên, cho ta đánh cho đến chết, chỉ để lại mỹ nhân này. Chỉ thấy Cố Vân giật sắc mặt âm trầm vung tay lên, sau người một tên dáng người khôi ngô, đầy mặt dữ tợn thủ hạ lập tức ngầm hiểu, tay cầm một cái hàn quang loẹt loẹt đại đao, như hổ đói bổ mồi hướng về Diệp Trường Sinh vọt mạnh mà đi. Đối với chính mình những này thủ hạ, Cố Vân giật trong lòng tự nhiên có mấy phần tự tin. Dù sao bọn họ đều là gia tộc tỉ mỉ vì hắn điều động mà đến cao thủ, mỗi người đều có được chút cơ kỳ đỉnh phong thực lực cường đại. Ngay bình thường, đám gia hỏa này đi theo Cố Vân giật cũng không có bất làm những cái kia lấy mạnh hiếp yếu, trợ chủ vi ngược sự tình. Có thể nói là việc gác bất tận. Chúc cơ. Đứng ở một bên Lạc Ly Yên thấy thế, không khỏi có chút nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Nàng nguyên bản cho rằng người đến sẽ là cái gì cao thủ thế, kết quả cũng chỉ là chúc cơ kỳ mà thôi, cái này để nàng thất vọng, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, liền chút bản lĩnh này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong một chớp mắt, tên kia cầm trong tay đại đao thủ hạ đã vọt tới Diệp Trường Sinh cùng Lạc Ly Yên trước mặt. Chỉ thấy hắn hai mắt trợn lên, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, giơ lên cao cao trong tay đại đao, làm bộ liền muốn hướng về Diệp Trường Sinh hung hăng đánh xuống. Nhưng mà, khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Liên tại hắn sắp vung đao chặt xuống một khắc này, cả người lại giống như là đột nhiên bị làm định thân chú đồng dạng, cứ thế mà ngừng ngay tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Làm gì vậy? Cho ta chém a. Mắt thấy thủ hạ chậm chạp không động, Cố Vân giật lập tức giận không nhịn nổi, giật ra cuống họng lớn tiếng gầm hét lên. Có thể là tùy ý hắn làm sao la lên, tên kia thủ hạ vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, đột nhiên chỉ thấy chói mắt kiếm mang màu xanh lục từ tên kia thủ hạ trong cơ thể xuyên suốt mà ra. Đạo kiếm mang này tựa như tia chớp cấp tốc bay qua, ngay sau đó liền nghe đến thổi phù một tiếng trầm đục, tên kia thủ hạ thân thể nháy mắt bị cắt thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi, tràn diện dị thường huyết tinh khủng bố. Chương 34, mua mạng đi hiện trường yên tĩnh như chết. Cố Vân giật đầy mặt khó có thể tin nhìn xem trên mặt đất, chết không thể chết lại thủ hạ thi thể, lại nhìn một chút đầy mặt sát khí Lạc Ly Yên, miệng há thật to. Kim đan kỳ cường giả. Phía sau hắn một tên thủ hạ đầy mặt kinh ngạc hô to lên, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng hốt. Liên tại vừa rồi cái kia trong chớp mắt, tên này thủ hạ cảm nhận được rõ ràng đến từ trên người đối phương vô cùng cường đại khí tức. Tuyệt đối sẽ không sai, người này nhất định là kim đan cường giả không thể nghi ngờ. Tên kia thủ hạ chém đinh chặt sắt nói, trên trán đã chảy ra mồ hôi mịn. Nghe nói như thế, nguyên bản đứng tại đằng trước Cố Vân giật thân thể run lên bần bật, khóe miệng không bị khống chế co quắp. Hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Lạc Ly Yên, đầy mặt không dám tin. Vô luận như thế nào nhìn, Lạc Ly Yên cái kia đáng yêu khuôn mặt cùng thức tha dáng người, đều khó mà để người đem nàng cùng kim đan cường giả liên hệ với nhau. Phú thúc, ngươi vừa vặn nói cái gì? Nàng vậy mà là kim đan kỳ cường giả. Có thể là nàng xem ra tuổi không lớn lắm, làm sao có thể nắm giữ như vậy kinh khủng tu vi đâu? Cố Vân giật khó khăn từ trong cổ họng gạt ra câu nói này, trong lòng vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Phải biết, cho dù là giống bọn họ Cố gia dạng này tại Đại Càn Vương triều tiếng tăm lừng lẫy hào môn đại tộc, gia tộc bên trong cũng bất quá chỉ là 4 tên kim đan cường giả mà thôi. Mà Lạc Ly Yên nhìn qua trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên đã bước vào kim đan cảnh giới, điều này có thể không khiến người cảm thấy khiếp sợ cùng kinh ngạc. Được xưng là phú thúc người, chính là Cố gia bỏ ra nhiều tiền thuê mà đến một tên trúc cơ kỳ đỉnh phong cảnh giới tán tu, tên là Cửu Đại Phú. Hắn hiện tại sắc mặt âm trầm đến giống như đáy nồi đồng dạng. Hắn ngày bình thường, bằng vào chính mình trúc cơ kỳ đỉnh phong thực lực, tại Đại Càn Vương triều cũng coi như có chút danh tiếng, xưng được là một phương cường giả. Có thể đối mặt Lạc Ly Yên vị này kim đan cường giả, hắn biết rõ chính mình điểm này đạo hạnh tầm thường căn bản là không đáng chú ý, thậm chí liền một tia sức phản kháng đều không có. Thiếu gia, lần này sợ là chúng ta thật là đụng tới kẻ khó chơi. Cửu Đại Phú vẻ mặt đau khổ nói, thanh âm bên trong để lộ ra sâu sắc bất đắc dĩ cùng e ngại. Kém một cái đại cảnh giới chính là khác nhau một trời một vực. Liền xem như hắn như vậy kiến thức rộng rãi, cũng không hiểu vì sao đối phương trẻ tuổi như vậy liền đã có kim đan kỳ tu vi. Thật sự là người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném á chính mình khổ tu gần trăm năm, đều tu đến cho trong bụng đi sao? Mà còn, đối phương vừa rồi một kiếm kia rõ ràng mang theo kiếm ý, liền xem như gia tộc kim đan cường giả, chỉ sợ cũng không dám đón đỡ. Quá mạnh. Nghe đến Cửu Đại Phú nói như vậy, Cố Vân giật sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, chân đều có chút như nhũn ra. Hắn rõ ràng chính mình chọc tới không nên dây vào phải tồn tại. Cố đại công tử, không phải mới vừa rất phách lối sao? Còn mắng lao tử là con hoang. Hiện tại làm sao không đến giết ta? Diệp Trường Sinh vẻ mặt khinh thường, bi bố nói. Giết ngươi lão muội a, các ngươi là giả heo ăn thịt hổ, cố ý đùa nghịch lao tử a. Mẹ nó, mụ mụ ngươi là kim đan cường giả, ta giết thế nào? Cố Vân giật hiện tại hối hận phát điên. Sớm tại đạp ra khỏi nhà một khắc này, hắn gái kia một mặt nghiêm túc phụ thân liền trịnh trọng khuyên bảo qua hắn. Ngày gần đây ma thú hành hành tàn phá bừa bãi, làm thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, các đại tông môn các cường giả đều nhộn nhịp xuống núi, thề phải đem những này yêu ma chém giết hầu như không còn, còn thế gian một cái bình yên. Cho nên trong khoảng thời gian này, nhất định muốn thu lại chính mình hành động cử chỉ, nhất định không thể tùy ý làm bậy, càng không thể đi trêu chọc những cái kia đại tông môn tu tiên giả. Nếu không một khi chọc giận bọn họ, sẽ phải chịu không nổi. Hắn lúc đó mặc dù miệng đầy đáp ứng, nhưng trong lòng nhưng cũng không chân chính đem lời nói này để ở trong lòng. Mà giờ khắc này, coi hắn tận mắt thấy trước mắt cái này khí thế hung hăng Lạc Ly Yên lúc, vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nàng khẳng định là một tên đến từ đại tông môn tu tiên giả. Lạc Ly Yên cầm trong tay một cái hàn quang loẹt loẹt bích thủy kiếm, thân kiếm nằm ngang ở trước người, tỏa ra khiến người sợ hãi sát ý sư tôn. Đối với những này không biết trời cao đất rộng người, chúng ta nên xử trí như thế nào? Lạc Ly Yên môi son khẽ mở, một tiếng này sư tôn giống như một đạo kinh lôi, tại Cố Vân Dật bên tai nổ vang.
Cái gì?
Sư tôn? Cố Vân Dật đầy mặt vẻ kinh ngạc, khó có thể tin mà nhìn xem chỉ có 4 năm tuổi dáng dấp Diệp Trường Sinh, khóe miệng co quắp một trận, cái này,
điều đó không có khả năng.
Hắn mới bao nhiêu lớn, như thế nào là sư tôn của ngươi đâu? Ta tưởng rằng nhi tử ngươi đây. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy đầu của mình vang lên ong ong, hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt phát sinh tất cả. Đối mặt Cố Vân Dật chất vấn cùng kinh ngạc, Lạc Ly Yên lông mày dựng thẳng, đẹp trong mắt lóe lên một chút giận dữ, yêu kiểu nói, im ngay. Ngươi cái này vô tri hỗn đản, dám tại cái này ăn nói linh tinh. Như lại dám can đảm nói nhiều một câu nói nhảm, có tin ta hay không lập tức cắt lấy đầu lưỡi của ngươi. Bị Lạc Ly Yên như thế một quát lớn, Cố Vân Dật dọa đến toàn thân run lên, vội vàng quỳ xuống đất hướng về Diệp Trường Sinh cầu xin tha thứ, là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm tiền bối. Mong rằng tiền bối giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tiểu nhân một mạng đi. Tiểu nhân trong nhà bên trên có 100 tuổi cao tuổi lão mẫu thân cần phụng dưỡng, bên dưới còn có vừa vặn đầy tháng con út gào khóc đòi ăn, nếu như tiểu nhân hôm nay mất mạng ở đây, trong nhà lớn bé chắc chắn không người chăm sóc, lẻ loi lưu quạng, thực tế đáng thương a. Khẩn cầu tiền bối khai ân, bỏ qua cho tiểu nhân lần này đi. Nói xong, hắn lại bắt đầu nước mắt chảy ngang, dáng dấp trang thật là thê thảm.
Ngã,
vô sỉ. Nhìn trước mắt như vậy mềm yếu nhát gan Cố Vân Dật, Diệp Trường Sinh không khỏi có chút nhíu mày, trong lòng dâng lên vẻ thất vọng. Nguyên bản hắn còn chờ mong gia hỏa này có khả năng giống văn học mạng bên trong những cái kia ngang ngược cản rỡ ăn chơi thiếu gia đầu dạng, bị sau khi đánh liền tức hồn hển kêu lên trưởng bối trong nhà, thậm chí chuyển ra lão tổ tông đến nâng đỡ. Sự thật nhưng để người mở rộng tầm mắt, cái này Cố Vân Dật quả thực chính là cái đồ hèn nhát. Đi lên trực tiếp đầu hàng. Đối mặt dạng này một cái không có chút nào tính khiêu chiến đối thủ, Diệp Trường Sinh nháy mắt mất đi tiếp tục trêu đùa hăng hái của hắn. Diệp Trường Sinh lắc đầu bất đắc dĩ, âm thầm cảm thán nói, cái này Thiên Huyền Đại Lục quả thật là cái cấp thấp vị diện a, liền cái gọi là ăn chơi thiếu gia đều là như vậy không còn dùng được, kéo hung đến cực điểm. Bất quá tất nhiên đã xuất thủ dạy dỗ người này, cũng không thể liền dễ dàng như vậy buông tha hắn. Vì vậy, Diệp Trường Sinh hai tay để sau lưng, chậm rãi đi về phía trước hai bước, sau đó dừng bước lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Cố Vân Dật, không nhanh không chậm mở miệng nói ra, tha ngươi cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng liền muốn nhìn ngươi tiếp xuống biểu hiện như thế nào. Vừa nghe đến có cơ hội sống sót, nguyên bản dọa đến mặt như màu đất Cố Vân Dật con mắt đống nhiên sáng lên, trên mặt lập tức hiện ra định nọt lấy lòng nụ cười. Chỉ thấy hắn bận rộn gật đầu không ngừng cúi người, vội vàng hỏi, tiền bối, ngài mau nói, tiểu nhân đến tuột cùng nên làm như thế nào mới có thể để cho ngài hài lòng đâu? Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, vô luận yêu cầu gì, tiểu nhân nhất định làm theo. Diệp Trường Sinh khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ giảo hoạt cười xấu xa, khoan thai hồi đáp, rất đơn giản, ngươi có thể dùng linh thạch đến chuộc về ngươi đầu này mạng nhỏ. Nghe thấy lời ấy, Cố Vân Dật đầu tiên là sững sờ, lập tức liền giống như là thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch đồng dạng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Với hắn mà nói, có thể dùng tiền tài giải quyết vấn đề cái kia đều không tính sự tình. Vì vậy hắn vội vàng truy hỏi, không biết tiền bối muốn bao nhiêu linh thạch mới bằng lòng dơ cao đánh khẽ thả tiểu nhân một con đường sống đâu. Diệp Trường Sinh cười như không cười đưa ra một ngón tay, tại Cố Vân Dật trước mặt lung lay, ngựa khí bình thản nói ra, không nhiều không nhiều, 1000 vạn linh thạch liền có thể mua xuống ngươi cái mạng này. Dù sao, ngươi có thể là đường đường đại càn hào môn Cố gia đại thiếu gia, muốn thiếu chẳng phải là xem thường các ngươi Cố gia sao?
A,
1000 vạn linh thạch. Cố Vân Dật kém chút dọa đến ngất đi. Liền tính Cố gia lật cái út sấp, trong lúc nhất thời cũng góp không ra nhiều linh thạch như vậy. Chương 35, giết người chu tâm tiền bối, liền tính ngài giết văn bối, ta cũng xác thực không có cách nào khác biến ra như vậy nhiều linh thạch đã văn cầu ngài dơ cao đánh khẽ, cho giảm một chút được sao? Cố Vân Dật một mặt khổ tướng cầu khẩn, bộ dáng kia quả thực so ăn hoàng liên còn muốn đăng chát. Diệp Trường Sinh nhìn đối phương bộ này bất ức cùng nhau, trong lòng âm thầm nói thầm, chậc chậc chậc, khóa này hào môn tử đệ làm sao lẫn vào thê thảm như thế? Thậm chí ngay cả này một ít linh thạch đều không bỏ ra nổi đến, cũng quá hạ giá, quá kéo hông đi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không khỏi nhíu mày, đầy mặt ghét bỏ chi sắc.
Được rồi, đừng nói nhiều.
Mau nói, ngươi bây giờ đến cùng có thể lấy ra bao nhiêu đến? Diệp Trường Sinh lộ ra có chút không nhịn được nói. Chỉ thấy Cố Vân Dật vội vàng hấp tấp trên người mình lục lọi lên, tựa hồ cảm thấy trên người mình quá ít, chợt quay đầu hướng sau lưng mấy tên thủ hạ yêu cầu. Mấy người vây tại một chỗ chắp vá lung tung một hồi lâu. Cuối cùng, Cố Vân Dật há miệng run rẩy nhấc lên một cái túi, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Diệp Trường Sinh trước mặt, lắp bắp mở miệng nói ra, "Tiền tiền bối, chúng ta mấy cái dốc hết sức bình sinh, cũng chỉ có thể góp ra hơn 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Trong này đâu, còn xen lẫn một chút đan dược và pháp bảo, xem chừng cũng có thể chống đỡ lên cái mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Thật không phải vạn bối có ý lừa gạt ngài, trên người chúng ta cũng chỉ có những này gia sản." Đang lúc nói chuyện, Cố Vân Dật thân thể bởi vì sợ mà không được run rẩy, một đôi mắt tội nghiệp nhìn qua Diệp Trường Sinh, phản phất tại chờ đợi đối phương sau cùng phán quyết. Diệp Trường Sinh nhìn không chớp mắt, căn bản không có phản ứng hắn. Đứng ở một bên bảo vệ Lạc Ly Yên, tiến lên tiếp nhận linh thạch, đơn giản dùng thần thức tìm đòi, phát hiện đúng như là hắn nói tới. Nhìn tại ngươi coi như thất thời, hiểu được túi đầu nhận sai phân thượng, hôm nay liền tạm thời lưu ngươi một đầu mạng nhỏ. Thế nhưng tội chết mặc dù miễn, tội sống có tha. Tất nhiên ngươi hiện nay không cách nào lấy ra 1000 vạn hạ phẩm linh thạch, vậy liền ngoan ngoãn cho bản tọa đánh lên một tấm phiếu nợ đi. Diệp Trường Sinh người nhỏ mà ma mãnh, tuyệt đối không chịu tùy tiện buông tha Cố Vân Dật.
A,
Cố Vân Dật khoẹt miệng không bị khống chế kịch liệt co quắp, hắn tấm kia nguyên bản coi như tuấn lãng khuôn mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào có thể nói. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái chán lăn xuống đến, thấm ướt hắn trên chán sợi tóc.
Ân. Thoạt nhìn vị này Cố đại công tử thật đúng là xem tài như mạng, đã như vậy, vậy coi như đừng trách bản tọa vô tình vô nghĩa. Diệp Trường Sinh mặt trầm giống như nước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Vân Dật, đồng thời hướng về bên cạnh Lạc Ly Yên nhẹ nhàng chuyển tới một cái ánh mắt. Chỉ thấy Lạc Ly Yên khẽ gật đầu, bày tỏ đã lĩnh hội Diệp Trường Sinh ý đồ. Trong lòng thầm suy nghĩ, hắn thật chỉ có 5 tuổi sao? Như vậy sát phạt quyết đoán, coi như mình cũng rất khó làm đến. Trong chốc lát, nàng thân thể mềm mại chấn động, quanh thân tỏa ra một cỗ cường đại vô cùng khí thế. Cỗ khí thế này giống như sôi trào mãnh liệt sóng lớn đồng dạng, phô thiên cái địa hướng bốn phía càn quét mà đi. Mọi người ở đây chỉ cảm thấy ngực phảng phất bị trọng truy hung hăng đập một cái, khí huyết quần quật không ngừng, liền hô hấp cũng biến thành dị thường khó khăn. Loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn mãnh liệt cảm giác áp bách, để bọn họ gần như không cách nào đứng thẳng, hai chân không tự chủ được run rẩy lên. Gặp Cố Vân Dật còn đang do dự, tựa hồ còn tại tiện tay bên dưới nói thầm cái gì. Lạc Ly Yên trong tay bích thủy kiếm run lên, một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng về Cố Vân Dật sau lưng bắn nhanh mà đi. Cố Vân Dật sau lưng một tên trúc cơ trung kỳ tu vi thủ hạ thậm chí không kịp làm ra phản ứng chút nào, liền tại cái này nói kinh khủng kiếm khí phía dưới bị cứ thế mà chém thành hai nửa. Máu tươi văng khắp nơi ra, rơi xuống nước ở xung quanh người trên thân cùng trên mặt, huyết tinh chi khí bao phủ trong không khí, khiến người buồn nôn. Mà hết thảy này phát sinh thực sự là quá mức đột nhiên, thế cho nên tên này thủ hạ liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa từng kịp phát ra, liền đã chết tại chỗ. Nhìn qua trước mắt cái này thảm không nỡ nhìn một màn, tất cả mọi người sợ ngây người. Lúc này Cố Vân Dật sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, trong lòng hối tiếc không thôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà trêu chọc phải kinh khủng như vậy tồn tại, xuất thủ vô tình. Nhìn xem tên kia thủ hạ chết thảm ở trước mặt mình, hắn cuối cùng ý thức được nếu như chính mình hơi có do dự lời nói, sợ rằng kế tiếp gặp nạn liền là mình. Tiên tiên bối tha mạng a. Tiểu nhân cái này liền biết phiếu nợ, van cầu đừng giết ta. Cố Vân Dật phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ, nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi ngang ngược cản rỡ dáng dấp. Hắn cắn phá đầu ngón tay, dùng máu tại khăn tay bên trên viết xuống một tấm phiếu nợ, run rẩy đưa cho Diệp Trường Sinh. Ha ha, Cố đại công tử rất thức thời, cũng rất hiểu chuyện. Chỉ bất quá, ta vẫn là thích ngươi vừa rồi kêu căng khó thuần bộ dạng. Diệp Trường Sinh thu hồi phiếu nợ, chào phúng nói. Cố Vân Dật trong lòng âm thầm nói thầm, đứa trẻ này đến cùng chuyện gì xảy ra? Rõ ràng không cảm giác được bất luận cái gì linh lực ba động, nhưng vì cái gì sẽ là vị này Kim Đan cường giả sư tôn đâu? Hắn suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra nguyên do trong đó. Lạc Ly Yên trong lòng có chút bật cười, không nghĩ tới chính mình cái này tiểu sư tôn còn rất xấu bụng, có chút giết người chu tâm ý tứ. Bất quá, nàng rất thích. "Tốt, Cố công tử, còn đang chờ cái gì đâu? Nhanh đi về chuẩn bị còn lại linh thạch đi. Sau 3 tháng, bản tọa sẽ lên cửa đòi hỏi." Diệp Trường Sinh nghiền ngẫm mà cười cười, Cố Vân Dật sắc mặt tái nhợt, bị thủ hạ mang lấy chạy trối chết. Vì cái gì mang lấy, đã dọa run chân. Chương 36, về sau nhiều đi lại Diệp Trường Sinh cẩn thận quan sát đến Lạc Ly Yên phát hiện nàng không những cực kỳ thông minh, thiên phú hơn người mà còn tại đối mặt địch nhân lúc sát phạt quả đoán, xuất thủ hung ác, giết người thời điểm vậy mà không có nửa phần do dự. Lãnh khốc như vậy vô tình thủ đoạn, thực tế khó mà để người tin tưởng nàng chỉ là một cái vừa vặn bước vào tiên môn không lâu tân thủ tu tiên giả. Bất quá, Diệp Trường Sinh đồng thời không có quá nhiều đi tìm tòi nghiên cứu nguyên do trong đó. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Lạc Ly Yên không có hài lòng, sự tình khác đều có thể tạm thời để qua một bên. Mà tại bên kia, Cố Vân Dật cùng bọn thủ hạ của hắn một đường lao nhanh, mãi đến chạy ra thật xa về sau, cái này mới thở hổn hộc dừng bước lại, miễn cưỡng tỉnh táo lại. Lúc này Cố Vân Dật đầy mặt hối hận cùng vẻ hoảng sợ, trong miệng càng không ngừng chửi bới nói, chết tiệt, thật sự là xui xẻo tận cùng. Cái này nhưng thảm, nếu để cho phụ thân của ta biết ta thiếu 1000 vạn linh thạch, hắn cần phải đem ta đánh chết tươi không thể. Nghe đến Cố Vân Dật phàn nàn, đứng ở một bên cựu đại phú đội vàng mở miệng quyến đủ, công tử, ngươi tuyệt đối không cần lại có ý đồ xấu gì. Nữ nhân kia đúng là Kim Đan kỳ cao thủ không sai, nhưng chân chính đáng sợ còn phải mới bị nàng tôn xưng là sư tôn cái kia tiểu nam hài đây. Cố Vân Dật nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn hướng cựu đại phú, hỏi, "Ân, đây là vì sao? Chẳng lẽ nói cái kia không có chút nào sóng linh khí tiểu nam hài so Kim Đan kỳ còn muốn lợi hại hơn hay sao?" Cựu đại phú hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh phía sau giải thích nói, "Công tử có chỗ không biết, ta xem như một tên không có tông môn có thể dựa vào tán tu, toàn bằng chính mình tại các loại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong sờ soạng lần mò cầu sinh tồn. Nguyên nhân chính là như vậy, ta luyện liền vượt qua thường nhân nhạy cảm sức quan sát cùng sức phán đoán. Liên tại vừa rồi, làm ta ánh mắt rơi vào trên người đối phương thời điểm, nội tâm liền vô cùng hoảng hốt, phản phất lại nhiều liếc hắn một cái liền sẽ lập tức chết đi đồng dạng. Hắn tuyệt đối không phải mặt ngoài như vậy bình thường, nếu không tên kia Kim Đan kỳ nữ tử cũng không có khả năng đối hắn tất cung tất kính. Lần này, ngươi thật trêu chọc phải nhân vật khủng bố." Nghe nói như thế, Cố Vân Dật nội tâm có chút tuyệt vọng, liền tại vừa rồi hắn còn muốn cầu phụ thân mình mang theo gia tộc Kim Đan cường giả đem hai người diệt trừ. Có thể cựu đại phú quên bảo để hắn từ bỏ ý nghĩ này. "Chúng ta đi thôi, ngươi không phải một mực tâm tâm niệm niệm muốn trở lại Lạc gia đi xem một cái sao? Vậy thì do ngươi đến phía trước dẫn đường tốt." Diệp Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh như nước, lực khí cũng là vân đạm phong khinh mở miệng nói ra. "Được rồi, sư tôn." Lạc Ly Yên nhu thuận gật gật đầu, sau đó chiếu theo chỗ sâu trong óc cái kia còn sót lại thân thể ký ức, chậm rãi cất bước đi tại đằng trước. Chỉ thấy nàng dáng người thướt tha, như liễu rủ trong gió nhẹ nhàng tốt đẹp ở phía trước dẫn đường, Diệp Trường Sinh thì không nhanh không chậm đi theo nàng, xuyên qua từng đầu đốn lượn quanh co đường mòn, cuối cùng đi tới một chỗ hoang phế đã lâu phế tích bên trong. Từ những cái kia tàn tạ không chịu nổi,
lung lay sắp đổ vách tường cùng đứt gãy nghiêng đổ lương trụ có thể suy đoán ra, nơi đây ngày xưa chắc hẳn đã từng là một tòa khí thế to lớn hào môn đại viện. Nhưng mà bây giờ lại chỉ còn lại một mảnh hoang vu cùng thê lương, khiến người không khỏi lòng sinh cảm khái. Lạc Ly Yên đi đến một chỗ đã bị sập gian phòng trước mặt dừng bước, Tiên Tình đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, si ngốc ngắm nhìn trong phòng bày biện, cả người phảng phất đều xa vào đến sâu sắc hồi ức bên trong. Mặc dù bên trong căn phòng vật phẩm sớm đã bị kín thật dày cho bụi, nhưng còn có thể lờ mờ phân biệt ra được, nơi này chính là nàng đã từng sinh hoạt qua địa phương. Diệp Trường Sinh đồng thời không có lên tiếng quấy rầy nàng, chỉ là yên lặng ngắm nhìn một phía, cẩn thận ngó nhìn xung quanh hoàn cảnh tình hình. Đúng lúc này, đột nhiên có một cỗ khí tức cực kỳ mạnh như sôi trào mãnh liệt như thủy triều của tới. Ngay sau đó, chỉ nghe mấy tiếng xé gió vang lên, mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào mảnh này phế tích bên trên. Diệp Trường Sinh tập trung nhìn vào, người đến vậy mà không phải người khác, bất ngờ chính là Lãnh Lược Tuyết dẫn theo mấy tên đệ tử hiện thân tại đây. Mà tại đám người này bên trong, còn có một cái hắn chỗ khuôn mặt quen thuộc, Lạc Ly Yên đồng tộc tỷ muội Lạc Thiên Thiên. Đúng tùm, cái này thật chính là Lạc gia sao? Một tên tuổi tác hơi lớn tiên cơ phong nữ đệ tử nhìn qua trước mắt cái kia đầy đất bừa bộn cảnh tượng, không khỏi trố mắt đứng nhìn, trên mặt đất nguồn ngang lộn xộn tản mát rất nhiều chân cụ tay đứt, huyết tinh chi khí sông vào mũi, nàng vô ý thức giơ tay lên nhẹ nhàng bưng kín cái mũi của mình. Một bên Lạc Thiên Thiên cắn chặt môi, khẽ gật đầu, nước mắt sớm đã tại trong hốc mắt đảo quanh, như muốn tràn mi mà ra. Đúng lúc này, Lãnh Lược Tuyết đỗng nhiên thoáng nhìn phía trước cách đó không xa Diệp Trường Sinh cùng Lạc Ly Yên hai người, trong lòng một trận kinh ngạc, vội vàng mở miệng hỏi, "Diệp sư đệ, các ngươi làm sao sẽ ở chỗ này đâu?" Tiếp lấy sắc mặt mang theo một tia lo lắng trầm giọng nói, "Lần này ma thú tàn phá bừa bãi, làm loạn nhân gian, thực sự là hung hiểm dị thường, ngươi không nên trước đến mạo hiểm." Diệp Trường Sinh nghe thấy lời ấy, ưỡn ngực nói ra, "Tuy nói ta Ngọc Hành Phong nhân số thưa thớt, nhưng đối mặt tà ma ngoại đạo làm hại nhân gian, trừ ma vệ đạo là chúng ta hiệp nghĩa người việc nghĩa chẳng từ sự tình." Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh đều là vì đó động dung. Mà lúc này, cái kia mấy tên thiên cơ phòng nữ đệ tử cũng chú ý tới Diệp Trường Sinh, các nàng phía trước chỉ là nghe qua vị này Ngọc Hành Phong tiểu thủ tọa một chút nghe đồn, hôm nay có thể gặp một lần, trong lòng lập tức tràn ngập tò mò. "Oa, mau nhìn, đây chính là Ngọc Hành Phong tiểu thủ tọa sao? Dài đến thật sự là thật đáng yêu nha." Một tên nữ đệ tử nhịn không được nhẹ giọng sợ hãi than nói. "Còn không phải sao, nhìn cái kia mút míp gương mặt, thật muốn đi lên bóp một cái thử xem đây." Một tên khác nữ đệ tử cũng đi theo phụ họa, ngôn ngữ bên trong khó nén yêu thích chi tình. Nhưng mà, đối với những nghị luận này thanh âm, Diệp Trường Sinh lại chỉ là nhàn nhạt liếc cái kia mấy tên nữ đệ tử một cái, cũng không nhiều lời. Liên tại chàng diện hơi có vẻ xấu hổ thời điểm, chỉ nghe Lãnh Lược Tuyết ho nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt nói, "Không được vô lễ, còn không mau bái kiến Diệp sư thúc." Nàng thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ uy nghiêm chi ý, thành công ngăn cản cái kia mấy tên nữ đệ tử tiếp tục ăn nói linh tinh. "Gặp qua, Diệp sư thúc." Đệ tử Mai xảo xảo, "Gặp qua, Diệp sư thúc." Diệp Trường Sinh trong lòng âm thầm bội phục, thiên cơ phong nữ đệ tử thật đúng là cái đỉnh cái xinh đẹp, về sau phải nhiều đi lại mới là. Chương 37, ma thú các ngươi Diệp sư thúc đừng nhìn hắn còn quá trẻ, nhưng làm người hiền lành dễ thân, đối ban bối càng là yêu mến có thừa. Các ngươi mấy cái nhưng phải thật tốt định bợ một cái Diệp sư thúc, nếu là biểu hiện xuất sắc, có thể được đến Diệp sư thúc dù chỉ là thuận miệng chỉ điểm một đôi lời như vậy, cũng có thể giống Lạc Ly Yên như vậy tu vi một ngày nàng giảm, đột nhiên tăng mạnh đây. Nghe đến Lãnh Lược Tuyết lời này, Diệp Trường Sinh không khỏi toàn thân run lên, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ, này nương môn nhi rõ ràng chính là muốn hố ta nha. Thiên cơ phong những nữ đệ tử kia từng cái đều là thông minh hơn người, nháy mắt liền lĩnh hội nhà mình sư tôn trong lời nói thâm ý, vì vậy các nàng như ong vỡ tổ mà vọt tới Diệp Trường Sinh bên cạnh, giọng dịu dàng nói ra, "Sư tôn yên tâm, chúng ta đều hiểu ngài ý tứ. Ngay sau à, chúng ta chắc chắn thường đi Ngọc Hành Phong hướng sư thúc thỉnh giáo con đường tu luyện, sư thúc có lẽ sẽ không chê chúng ta phiền a." Diệp Trường Sinh thấy thế, khoe miệng nhịn không được có chút co quắp một cái, ngoài cười nhưng trong không cười đáp, "Làm sao lại thế? Ngọc Hành Phong tùy thời hoan nên chư vị mỹ lệ làm rung động lòng người sư điệt đại gia quan lâm. Chỉ bất quá đến lúc đó mong rằng các vị sư điệt đừng quên cho sư thúc mang lên một chuỗi thơm ngọt ngon miệng mức quả coi như lễ gặp mặt liền được. Phải biết, bản tọa môn hạ bây giờ chỉ có Ly Yên như thế một cái đệ tử đắc ý, nhưng nếu như các ngươi chân tâm nguyện ý chuyển ném ta mạch này, trở thành bản tọa đệ tử, như vậy các loại cao thâm khó dò bí thuật cùng với uy lực vô tận pháp bảo, tùy ý các ngươi tùy ý chọn lựa." Những lời này giống như một viên quả bom nặng ký đầu nhập trong hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Cái kia mấy tên nữ đệ tử nghe được câu này về sau, con mắt nháy mắt phát sáng lên. Các nàng đã sớm đối Lạc Ly Yên sự tình có chỗ nghe thấy. Nghe nói cái này Lạc Ly Yên đi tới Ngọc Hành Phong bất quá ngắn ngủi 2 tháng, tu vi vậy mà liền giống cơi tên lửa một dạng, từ nguyên bản luyện khí kỳ tầng 2 một đường tăng vọt đến kim đan kỳ. Kinh người như thế tốc độ tu luyện đã để người trố mắt đứng nhìn, nhưng càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, tư chất của nàng cũng từ trong chủng loại trực tiếp tăng lên tới tiên phẩm băng linh căn. Loại này sự tình quả thực là không thể tưởng tượng. Cho nên, nhắc tới Ngọc Hành Phong không có cái gì bí mật không muốn người biết, đánh chết các nàng cũng là sẽ không tin tưởng. Làm những nữ đệ tử này nghe nói Diệp Trường Sinh còn muốn truyền thụ bí thuật pháp bảo lúc, từng cái trên mặt biểu lộ càng trở nên đặc sắc và phần. Có há to miệng, có thì kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, còn có trong mắt lóe ra tham lam cùng khát vọng tia sáng. Mà một mực đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Lãnh Như Tuyết nhìn thấy mấy cái đồ đệ như vậy phản ứng, trong lòng không khỏi lộ bột một cái. Cái này không thể được. Nàng lúc đầu chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy, nghĩ trêu chọc cái này tiểu sư đệ khả ái mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, chính mình thật vất vả tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được đệ tử đắc ý, thế mà cứ như vậy bị hắn mấy câu câu đi tâm tư.
nếu là thật để Diệp Trường Sinh dăm ba câu lắc lư các nàng chạy đến Ngọc Hoành Phong đi, cái kia chính mình là mất cả trí lẫn trải. Đáng ghét, cái này Diệp Trường Sinh thật sự là người nhỏ mà ma mãnh. Đúng lúc này, nơi xa vội vã chạy tới một đám lao bách tính. Lãnh Lược Tuyết thấy thế ngăn lại một tên lao đầu, do hỏi, đã xảy ra chuyện gì, các ngươi vì cái gì chạy vội vã như vậy? Có thể không đội sao? Sau lưng có ma thú a. Lao đầu vạn phần hoảng sợ, nói xong bám một cái liền thoát khỏi Lãnh Lược Tuyết bọn họ, tiếp tục đi theo đại bộ đội chạy về phía trước đi. Cái này nào giống cái lao đầu dạng, chính là trẻ danh to xác cũng không đuổi kịp hắn chạy nhanh. Người chỉ cần đến sinh tử tồn vong thời khắc, liền có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Nghe nói có ma thú đột kích, Lãnh Lược Tuyết nhíu mày lại, hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy bụi mù cuồn cuộn, hiển nhiên có không ít ma thú đánh tới. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lãnh Lược Tuyết sắc mặt ngưng trọng phát ra mệnh lệnh, đồng thời thả ra chính mình nguyên anh sơ kỳ cái kia vô cùng cường đại thần thức, cẩn thận cảm thụ được bốn phía tràn ngập ma thú khí tức. Theo cảm giác phạm vi không ngừng mở rộng, sắc mặt của nàng cũng dần dần thay đổi đến âm trầm. Không tốt. Lãnh Lược Tuyết trong lòng thầm kêu một tiếng, nàng bén nhạy phát ra được, tại cái này đông đảo ma thú bên trong, vậy mà ẩn giấu đi một đầu kinh khủng ma thú cấp 6. Phải biết, ma thú đẳng cấp phân chia từ nhất giai đến cửu giai, mỗi một cấp ở giữa đều tồn tại to lớn thực lực sai biệt. Ma thú cấp 6 thì có được có thể so với nguyên anh sơ kỳ cường giả thực lực kinh khủng. Làm Lãnh Lược Tuyết nói ra có một đầu ma thú cấp 6 câu nói này lúc, bên cạnh nàng mấy tên nữ đệ tử nháy mắt sắc mặt đại biến, từng cái hoa dung thất sắc, thất kinh. Dù sao các nàng biết rõ ma thú cấp 6 ý vị như thế nào, kia tuyệt đối không phải các nàng hiện nay có khả năng tùy tiện ứng đối cường địch. Cách nay ngàn năm trước đây, Thiên Huyền Đại Lục từng trải qua một tràng tình lình kỳ biến. Lúc ấy, tại Nam Châu bên ngoài Bao La Hải vực bên trên, trống rông xuất hiện một cái to lớn vực sâu màu đen. Phản phất là địa ngục chi môn bị mở ra đồng dạng, vô số hung tàn ma thú liên tục không ngừng từ cái kia sâu không thấy đáy hắc ám bên trong mãnh liệt mà ra. Những này ma thú không có chút nào khác biệt tập kích nhân tộc thành trấn cùng thôn xóm, bọn họ điên cuồng đổ sát nhân loại vô tội bất tính, những nơi đi qua đều là một mảnh thảm không nỡ nhìn cảnh tượng, có thể nói là sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đối mặt nghiêm trọng như vậy nguy cơ, Thiên Huyền Đại Lục cần thế đại thừa kỳ các cường giả nhộn nhịp đứng ra, xuất lĩnh lấy đông đảo tu tiên giả phấn khởi chống cự. Trận này cùng ma thú ở giữa chiến tranh dị thường mãnh liệt, đám tu tiên giả tại trả giá thương vong to lớn đại giới về sau, mới thật không dễ dàng đem ma thú đuổi về cái kia thần bí vực sâu màu đen, đồng thời vận dụng trận pháp cường đại lực lượng đem triệt để phong ấn. Kể từ lúc đó, cái này đã từng cho toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục mang đến vô tận tai nạn vực sâu màu đen liền có một cái khiến người sợ hãi danh tự, thú ma huyên. Mặc dù đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng, nhưng mọi người đối với đoạn kia huyết tinh lịch sử ký ức nhưng thủy chung không cách nào lao đi, mà bây giờ lại lần nữa gặp phải ma thú xâm nhập, càng là làm cho tất cả mọi người tiếng lòng đều căng cứng đến cực hạn. Lạc Ly Yên hít sâu một hơi, cố gắng đem trong lòng cô kia khó chịu cảm xúc gáp chế xuống. Chậm rãi nâng lên đôi mắt, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến ma thú gào thét, làm nàng tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp giờ phút này lại như băng xương đồng dạng rét lạnh. Nàng vô ý thức hướng về phía trước phóng ra một bước, vững vàng đứng ở Diệp Trường Sinh trước người, đem hắn xít sao bảo hộ ở sau lưng. Các ngươi đi theo ta, hôm nay nhất định muốn đem đầu này làm sằng làm bậy ma thú cấp 6 chém giết nơi này. Lãnh Lược Tuyết lạnh lạnh âm thanh tại trên không vang lên, mặc dù biết rõ trước mắt ma thú cấp 6 thực lực mạnh mẽ, nhưng ma hạch đối mọi người dụ hoặc thực tế quá khổng lồ, như vậy khó được bà bối, nàng lại sao bằng lòng tùy tiện buông tha. Lời còn chưa dứt, nàng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo trường hồng trước hướng phía ma thú vị trí vội vã đi. Đi theo nàng còn có mấy tên kim đan kỳ đệ tử, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, cầm trong tay pháp bảo, theo sát phía sau. Cùng lúc đó, tại khoảng cách nơi đây ngoài 10 dặm địa phương, một đầu hình thể to lớn vô cùng ma hùng chính đứng lặng tại một mảnh trống trải chi địa. Nó cái kia thân thể cao lớn còn giống như núi nhỏ, quanh thân tản ra làm người sợ hãi cường đại ma khí. Ngửa đầu gầm lên giận dữ, âm thanh chấn cửu thiên, toàn bộ sơn cốc đều vì đó run rẩy. Mà tại ma hùng trước mặt, luồn ngang lộn xộn nằm 7-8 cỗ tu tiên giả thi thể, những thi thể này tàn khuyết không đầy đủ, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, tràn diện dị thường mãnh liệt. Hiển nhiên, phía trước đã có không ít người mất mạng tại đầu này ma hùng lợi trảo phía dưới. Nhưng mà, cứ việc ma hùng cho thấy thực lực kinh khủng như thế, nhưng tại nó bốn phía vẫn có mười mấy tên tu tiên giả xa xa vây xem. Chỉ là, làm bọn họ chính mắt thấy các đồng bạn chết thảm dáng dấp về sau, mỗi một người đều lòng sinh kiếp ý, lại không người dám tùy tiện tiến lên tới gần. Chương 38, tranh thủ thời gian lăn tiểu hầu ra, theo như thuộc hạ thấy, chúng ta vẫn là trước rút lui nơi đây à, đầu ma thú này thực lực quá mức cường hành, tuyệt không phải chúng ta có khả năng chống lại nha. Một tên thủ hạ mặt lộ vẻ sợ hãi, lo lắng khuyên nhủ. Có thể vị kia được xưng là tiểu hầu gia thanh niên lại không nhúc nhích chút nào, hắn chăm chú nhìn trước mắt đầu kia hình thể to lớn, tản ra khí tức khủng bố ma thú, trong mắt lóe ra tham lam cùng quyết tuyệt chi quang. Hắn sát mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, đi. Thật vất vả mới đụng phải dạng này một đầu chân quý ma thú cấp 6, há có thể dễ dàng như thế buông tha. Bản hầu hôm nay nhất định muốn lấy ma hạch. Các ngươi lên cho ta, nhất thiết phải đem kẻ này chém giết, lấy ma hạch. Thanh niên sắc mặt âm trầm, không có chút nào lui bước ý tứ. Vị này thanh niên chính là tới từ Đại Càn Vương triều trấn Bắc Hầu phủ tiểu hầu gia, tên là Sở Phạm. Hắn còn quá trẻ liền đã tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, nhưng muốn tiến thêm một bước đột phá đến kim đăng kỳ, liền nhu cầu cấp bách một cái phẩm chất cao ma hạch làm phụ trợ. Trước mặt đầu này ma thú cấp 6 ma hạch, không thể nghi ngờ là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Nếu có thể thành công thu hoạch đồng thời mượn nhờ lực lượng ngưng tụ kim đan, như vậy hắn không chỉ có thể thuận lợi tiến lên giai, còn có thể kế thừa đầu ma thú này bộ phận huyết mạch chi lực, từ đó dùng thực lực bản thân vượt xa cùng giai tu sĩ. Có thể là, tiểu hầu gia, cái kia dù sao cũng là ma thú cấp 6 a. Thực lực thâm bất khả trắc, vừa rồi chỉ là một cái ngắn ngủi giao phong, chúng ta bên này đã có 7 vị huynh đệ chết thẳng tay. Một tên khác thủ hạ cả gan nhắc nhở. Tên này thủ hạ là Kim Đan đỉnh phong cảnh giới cường giả, đối với giữa song phương cách xa thực lực sai biệt lòng dạ biết rõ. Chớ có lại nhiều nói. Trấn Bắc Hầu phủ nuôi các ngươi cũng không phải để các ngươi tại cái này tham sống sợ chết. Các ngươi vô luận như thế nào đều muốn cho ta làm tới đầu này hỏa thuộc tính ma thú ma hạch, nếu không quân pháp xử lý. Sở Phàm đầy mặt vẻ giận dữ, nghiêm nghị quát lớn. Hắn lúc này tâm ý đã quyết, vô luận như thế nào cũng muốn cầm xuống đầu ma thú này ma hạch. Mấy tên dẫn đầu thủ hạ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều cực kỳ khó coi, có thể Sở Phàm đã ra lệnh, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể chống lại. Đầu này hình thể khổng lồ, uy phong lẫm liệt ma hùng tên là Hỏa Nguyên Ma Hùng, là một đầu nắm giữ cường đại hỏa thuộc tính lực lượng ma thú cấp 6. Trước đó, nó bằng vào tự thân hung hãn thực lực cùng tàn nhẫn bản tính, đã thôn phệ đông đảo tu tiên giả, trong cơ thể năng lượng ẩn chứa cũng vì vậy mà không ngừng dành dụm, thực lực được đến kinh người tăng lên. Giờ phút này nó trông thấy trước mắt xuất hiện mấy chục cái tu tiên giả lúc, cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong lập tức lóe ra tham lam cùng vẻ hưng phấn. Nó đột nhiên ngẩng đầu lên, đối với bầu trời phát ra một trận đinh thai nhức óc, vang tận mây xanh tiếng gào thét, thanh âm kia giống như lôi đình vạn quân đồng dạng, khiến người nghe ngóng kinh hồn tăng đảm. Còn chưa chờ Sở Phàm những cái kia thủ hạ có hành động, Hỏa Nguyên Ma Hùng liền đã kìm nén không được nội tâm xúc động, giống như một đạo thiêu đốt lửa nóng hừng hực như thiên điện, dẫn đầu hướng về đám người vọt mạnh mà đến. Cái kia thân thể cao lớn xung quanh, ngọn lửa nóng bỏng bốc lên lờ lờ, xa xa nhìn lại, tựa như một chiếc nhanh như tên bắn mà vụt qua liệt hỏa trên xa, mang theo vô tận uy áp cùng hủy diệt thế, hướng về mọi người càn quét mà đi. Đối mặt hung manh như vậy công kích, có mấy cái tu tiên giả bởi vì phản ứng hơi chậm, không thể tới lúc tránh đi, qua trong giây lát liền bị cái kia sôi trào mãnh liệt liệt diễm nuốt mất. Trong nháy mắt, bọn họ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền tại nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới biến thành tro tàn. Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Phàm cái này ích kỷ tư lợi ra hỏa vậy mà không chút do dự lựa chọn chính mình hướng về sau chạy trốn bằng bệnh, đồng thời trong miệng còn lớn tiếng hò hét mệnh lệnh bọn thủ hạ của hắn tiến đến đánh giết Hỏa Nguyên Ma Hùng. Những này thủ hạ mặc dù trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng không cam lòng, nhưng hoàn toàn bất đắc dĩ, cũng chỉ được cắn chặt răng, kiên trì đón Ma Hùng xung tới. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, giống như sơn băng địa liệt đồng dạng. Trong chốc lát, ánh lửa ngút trời, bụi mù bao phủ. Cái kia mấy chục tên tu tiên giả tại cùng Hỏa Nguyên Ma Hùng chính diện giao phong một cái mắt, liền bị lực lượng kinh khủng triệt để đánh tan. Chỉ một lát sau công phu về sau, nguyên bản trùng trùng điệp điệp đội ngũ đã thay đổi đến thất linh bát lạc, tuyệt đại bộ phận người đều dưới một kích này biến thành cho bụi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có còn lại mấy tên kim đan kỳ cường giả may mắn còn sống sót, nhưng bọn hắn lúc này cũng là cái thân chịu trọng thương. Hỏa Nguyên Ma Hùng thực lực cường hãn, thực sự là vượt quá tưởng tượng, có thể nói khủng bố đến cực điểm. Đúng lúc này, Hỏa Nguyên Ma Hùng mở ra miệng to như chậu máu, lại lần nữa phát động lăng lệ thế công, chuẩn bị một lần hành động đem còn lại mấy người toàn bộ đưa vào chỗ chết thời điểm. Đột nhiên, một cỗ khí tức vô hình như sôi trào mãnh liệt như thủy triều cấp tốc chạy xuôi ra. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng thanh thúy mà tràn đầy uy nghiêm yêu kiều vang vọng toàn bộ không gian, nghiên xúc, đừng vội đả thương người. Trong chốc lát một đạo mắt thường khó mà phát giác không tiếng động kiếm khí tựa như chớp giật phá không mà tới, tốc độ kia nhanh chóng khiến người lũ lưới. Trong nháy mắt, đạo này thần bí kiếm khí liền chuẩn xác không sai lầm đánh trúng đầu kia kinh khủng Hỏa Nguyên Ma Hùng, đồng thời lấy bài sơn đảo hải thế đưa nó cứ thế mà bước lui mấy bước. Tê, mọi người tại đây đều hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục kiếm khí này uy lực to lớn. Nhất là vị kia đứng ở một bên Kim Đan đỉnh phong cao thủ, càng là trừng lớn hai mắt, đầy mặt vẻ kinh ngạc, trong miệng tự lẩm bẩm, "Tốt, thật mạnh kiếm khí a." Như thế uy lực, sợ rằng thực lực của người này đã đạt tới nguyên anh cảnh giới. Mới vừa từ quỷ môn quan đi một lượt Sở Phàm cũng cuối cùng lấy lại tinh thần. Coi hắn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một đám dáng người thướt tha, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử chính hướng về bên này chạy nhanh đến. Cầm đầu một nữ tử mặt như phù băng, khí chất lạnh lạnh cao quý, tựa như cựu thiên huyền nữ hạ phàm. Phía sau nàng thì theo sát lấy một đám thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ, từng cái đều là như hoa như ngọc, tiểu diễm động lòng người. Sở Phàm lập tức nhìn trợn mắt hốt hồn, nguyên bản còn chưa tỉnh hồn tâm nháy mắt bị trước mắt đám này mỹ nữ câu dẫn hồn phách. Khoe miệng của hắn toát ra một tia dâm tà đủ cười, kìm lòng không được buột miệng nói ra, "Wow, cái này lòng dạ thật sự là rộng lớn a. Còn có nhiều mỹ nữ như vậy, quả thực chính là đại mỹ nữ mang theo một đám tiểu mỹ nữ nha." Cùng Sở Phàm khác biệt chính là, bên cạnh hắn những cái kia kiến thức rộng rãi thủ hạ lại lập tức ý thức được tình huống không ổn. Bọn họ biết rõ, có thể có được kinh khủng như vậy thực lực đồng thời tùy thân mang theo đông đảo mỹ mạo đệ tử nhân vật tuyệt không phải hạng người bình thường. Nếu là không cẩn thận chọc giận các nàng, đừng nói là Sở Phàm đầu này khó giữ được cái mạng nhỏ này, sợ rằng liền sau lưng của hắn trôi lại trấn Bắc Hầu phủ đô sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Trong đó một tên thủ hạ đội vàng đưa tay muốn ngăn lại đã sắp dục hôn tâm Sở Phàm, nhưng đầu ngăn cản hắn tiếp tục ăn nói linh tinh để tránh rước họa vào thân. Đáng tiếc thì đã trễ, Sở Phàm đã sửa sang lại áo bào, nên ngang đi tới lãnh Nhược Tuyết trước mặt. Đa tạ mấy vị mỹ nữ trưởng nghĩa cứu trợ, tại hạ là đại cản trấn Bắc Hầu phủ tiểu hầu gia, rất hân hạnh được biết các ngươi. Dám hỏi mấy vị mỹ nữ, tôn tính đại danh. Sở Phàm luôn ngữ lô mãng, một mặt đắc ý tự giới thiệu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bằng ta cái này trấn Bắc Hầu phủ tiểu hầu gia thân phận, nhất định có thể để trước mắt những cô gái này đối với chính mình mắt khác đối đãi. Nhưng mà, làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Lãnh Nhược Tuyết căn bản không chút nào đem hắn để vào mắt. Lãnh Nhược Tuyết liền mí mắt đều chưa từng nâng lên, lạnh lùng quát lớn, không muốn chết, liền mau cút ngay cho ta. Nơi đây cũng không phải loại người như ngươi có khả năng lưu lại chỗ. Nàng âm thanh băng lãnh thấu xương, phản phất mang theo vô tận hàn ý nghe nói như thế, Sở Phàm không khỏi khẽ giật mình, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ngày bình thường hắn ỷ vào trấn Bắc Hầu phủ quyền thế hoành hành không sợ, cho đến mọi người đều đối hắn kính sợ có phép, chưa từng có người dám như thế không khách khí đối đãi hắn. Vì vậy, hắn có chút thẹn quá thành giận nói ra, "Nha a, khẩu khí thật lớn a. Bản hầu hảo ý cùng ngươi quen biết, ngươi sao như vậy không biết tốt xấu? Chẳng lẽ quả thật không một chút nào bận tâm bản hầu mặt mũi sao? Ta lại nói với ngươi một lần, tranh thủ thời gian lăn." Chương 39, Thiên Cơ Hàng Ma trận sở phàm nguyên bản mang theo vài phần tiêu sái sắc mặt, nháy mắt thay đổi đến âm trầm giống như nước. Hắn nhưng là đại càn vương triều trấn Bắc Hầu phủ tiểu hầu gia, ngày bình thường đi tới chỗ nào không phải rất được tôn sùng. Có thể hôm nay mấy cái này nữ tử vậy mà như thế không cho mình nửa phần mặt mũi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi tức giận đến khóe miệng có quắc một trận. Cái này nương môn, cũng quá ngang ngược vô lễ chút. Sở Phàm trong lòng âm thầm chửi bới nói, nghĩ hắn đường đường một cái tiểu hầu gia, khi nào từng chịu đựng dạng này bất khí, nhất là bị như vậy mỹ nữ như hoa như ngọc trước mặt mọi người nhục nhã, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Xem ra hôm nay nếu là không lộ một tay, lại còn coi hắn cái này tiểu hầu gia là ăn chay hay sao? Sở Phàm cưỡng chế lửa giận trong lòng, sắc mặt xanh xám lạnh lùng nói ra, "À, ta ngược lại là muốn nhìn một cái các ngươi đến tụt cùng là lộ nào thần tiên hạ phàm, dám để ta lăn đi." Mà đứng ở một bên Lạc Thiên Tiên cũng là tới từ Đại Càn Vương Triều Thượng Dương quận, tuy nói nàng chưa từng tận mắt nhìn thấy qua Sở Phàm bản nhân, nhưng đối với trấn Bắc Hầu uy danh nhưng là sớm có nghe thấy. Giờ phút này gặp Sở Phàm một bộ không chịu từ bỏ ý đồ răng dấp, liền tốt tâm mở miệng khuyên đủ nói, "Tiểu hầu gia, ngươi vẫn là mau mau rời đi cho thỏa đáng, không nên ở chỗ này tự mình chuốc lấy cực khổ, sư tôn ta là ngươi không chọc nổi đại nhân vật." Đã tức sủi bọt mép, Sở Phàm há lại sẽ nghe loạn phiên này quên bảo. Chỉ nghe hắn tức giật quát, "Cái gì? Lại còn có người liền bản hầu gia cũng không dám trêu chọc. Ta ngược lại lại không tin cái này ta. Hôm nay ngược lại muốn xem các ngươi đến tụt cùng là thần thánh phương nào." Tốt lời hay khó khuyên chết tiệt quỷ, Lạc Thiên Tiên lắc đầu bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng phía sau chậm rãi nói ra, "Chúng ta là Thanh Vân Tông người, vị này chính là ân sư của ta, Thanh Vân Tông bảy mạch một trong Thiên Cơ Phong thủ tọa, Nhược Tuyết chân nhân." Thiên Cơ Phong thủ tọa. Nghe nói như thế, Sở Phàm như bị sét đánh đồng dạng, cả người đều cứng ngay tại chỗ. Hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin nhìn qua phía trước, khẽ nhếch miệng. Mà đứng tại bên cạnh hắn những cái kia thủ hạ bọn họ, giờ phút này trên mặt đồng dạng viết đầy vẻ khiếp sợ, từng cái ngây ra như phỗng. Phải biết, Thanh Vân Tông tại toàn bộ Đông Châu đều là giống như cự vô bá đồng dạng cường đại tồn tại. Cho dù là thực lực hùng hậu, thanh danh truyền xa đại càn vương triều dạng này siêu cấp vương triều, đối mặt Thanh Vân Tông lúc cũng muốn kiêng kỵ ba phần, mỗi năm đều lên giao đại lượng cung phụng để cầu che chở. Nghĩ tới đây, Sở Phàm chỉ cảm thấy chính mình nhịp tim càng lúc càng nhanh, trên trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi mịn. Tình huống trước mắt với hắn mà nói chính là tiến tối lưỡng nan, đâm lao phải theo lao. Sở Phàm trong lòng âm thầm hối tiếc không thôi, nếu như sớm biết sẽ chọc ra phiền toái lớn như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy hành sự lỗ mãng. Ngay tại Sở Phàm ngây người, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao trước mắt cục diện thời điểm, chỉ thấy phía sau hắn hai tên kim đan kỳ thủ hạ cấp tốc nhìn thoáng qua nhau, sau đó không chút do dự cất bước đi lên phía trước. Vị kia đã đạt tới kim đan đỉnh phong cảnh giới lão giả, sắc mặt lộ ra đặc biệt nghiêm trọng, hắn đầu tiên là hít sâu một hơi, ổn định lại chính mình cảm xúc. Tiếp lấy liền hướng về đối diện lãnh Nhược Tuyết cung cung kính kính vừa chắp tay, dùng mang theo khiêm tốn ngữ khí nói ra, "Nhược Tuyết chân nhân, nhà ta tiểu hầu gia tuổi nhỏ vô tri, lần này xác thực có nhiều chỗ mạo phạm, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với hắn, liền bỏ qua cho hắn lần này đi." Nhưng mà, lãnh Nhược Tuyết đối với vị lão giả này cầu tình tựa hồ không hề mua chướng. Nàng cặp kia đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn lướt qua Sở Phàm, sau đó không chút lưu tình mở miệng nói ra, "Vừa rồi ta liền để hắn tranh thủ thời gian cút đi, có thể hắn mà lại không biết tốt xấu, không những không chịu rời đi, ngược lại còn dám tiếp tục dây dưa không ngớt. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản chân nhân không khách khí. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha, trước hết để cho hắn lưu lại một cái tay liền có thể rời đi." Dứt lời, một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy từ trên người nàng phát ra, nháy mắt bao phủ toàn trường. "Cái này, có hay không?" Cái kia kim đan đỉnh phong lão giả nguyên bản liền sắc mặt âm trầm nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi, giống như đáy nổi đồng dạng đen. Còn không đợi hắn mở miệng, bên cạnh một tên khác kim đan thủ hạ cũng đã kìm nén không được trong lòng không vui, vượt lên trước một bước lớn tiếng nói, "Chân nhân, ngươi như vậy hùng hổ dọa người khó tránh cũng quá đáng chút ta. Đây chính là trấn Bắc Hầu phủ." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe đột nhiên một tiếng vang nhỏ, một đạo như quỷ mị vô thanh vô tức lăng lệ kiếm khí đột nhiên đánh tới. Đạo kiếm khí này nhanh như thiểm điện, khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị, lại đang tại hai tên kim đan cường giả mặt, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, cứ thế mà đem Sở Phàm tay trái đủ cổ tay chặt đứt. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, Sở Phàm phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm rú thảm, "A, tay của ta." Sau đó bốn nhờ kịch liệt đau nhức mà trực tiếp mất đi. "Tê, thật mạnh kiếm khí." Mắt thấy cảnh này, cái kia hai tên kim đan cường giả không khỏi hít sâu một hơi. Hai người bọn họ đầy mặt vẻ kinh ngạc, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Mặt đối vừa rồi một kích, bọn họ thậm chí không có phản ứng chút nào thời gian, giữa song phương thực lực sai biệt thực sự là to đến vượt quá tưởng tượng. Giống, có lẽ là vừa rồi đạo kia tồi khô lạp hủ kiếm khí sâu sắc kích thích thiên nguyên ma hùng, nó đỏ tươi hai mắt lóe ra điên cuồng cùng tàn bạo quan mang, trong miệng phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Kèm theo tiếng giống giận này, thiên nguyên ma hùng giống như một tòa di động giống như núi cao, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng về trước mắt mấy người bổ nhào mà đến. Tốc độ kia nhanh chóng, giống như thiểm điện bạch qua bầu trời đêm, để người căn bản không kịp làm ra phản ứng. Trong nháy mắt, tên kia còn chưa lấy lại tinh thần kim đan cường giả liền bị ma hùng hung hăng ngã nhào xuống đất. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, tên này kim đan cường giả thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã bị ma hùng vô cùng sắc bén móng đuốt dễ như trở bàn tay xé rách thành mảnh vỡ. Sau đó, Ma Hùng mở ra miệng to như chậu máu, không chút do dự đem những này máu thịt bè bét khối vụn một cái nuốt vào, khóe miệng còn chảy xuôi khiến người buồn nôn máu tươi cùng tạt bã. Nhìn thấy như vậy huyết tinh tàn nhẫn một màn, mọi người tại đây đều kinh hãi thất sắc. Nhất là vị kia Kim Đan đỉnh phong cảnh giới lão giả, càng là dọa đến sắc mặt tạm đạm, toàn thân run rẩy không chỉ. Nhưng mà, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại cho thấy vượt qua thường nhân tỉnh táo cùng quả quyết. Hắn cấp tốc đưa ra cánh tay phải, một cái kẹp lấy bởi vì gãy tay mà hôn mê Sở Phàm, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phương xa chạy như điên. Nhắc tới cũng kỳ, đầu này hung tàn đến cực điểm Thiên Nguyên Ma Hùng bệnh mà cũng không có đối hai người bọn họ theo đuổi không bỏ, mà là dừng bước lại, đem lực chú ý toàn bộ tập trung vào Lãnh Nhược Tuyết mấy người trên thân. Nó cặp kia tràn đầy sát ý con mắt tựa như thiêu đốt hỏa diễm, gắt gao tập trung vào các nàng, phảng phất muốn đem các nàng ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Đúng lúc này, cầm đầu Thiên Cơ Phong đệ tử Mai Xảo Xảo quyết định thật nhanh, khẽ kêu một tiếng, đây là Lục Giai Ma Hùng, thực lực cực kỳ cường hãn, đại gia không nên kinh hoàng, cùng tiến lên. Dứt lời, nàng tay ngọc lật một cái, rút ra trường kiếm bên hông, xung phong đi đầu hướng Thiên Nguyên Ma Hùng đội ba đi. Đệ tử còn lại thấy thế, liếc nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra vẻ kiên định. Ngay sau đó, các nàng nhộn nhịp bắt trước Mai Xảo Xảo, cầm trong tay trường kiếm, quên mình hướng về Ma Hùng sông tới giết. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết nổi lên bốn phía, kiếm ảnh giao thoa ngang dọc. Thiên Cơ hàng mà trận. Theo Mai Xảo Xảo ra lệnh một tiếng, mấy tên Thiên Cơ Phong nữ đệ tử cấp tốc hành động. Các nàng thân hình linh động, giống như nhẹ nhàng nhảy múa tiết tử, dựa theo đặc biệt phương hướng trô đứng bày trận. Trong chốc lát, một cỗ hùng hồn vô cùng lực lượng từ các nàng trong cơ thể mãnh liệt mà ra, đan vào lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Chỉ thấy giữa không trung quang mang đại thịnh, chúng nữ đồng tâm hiệp lực đem tự thân linh lực hội tụ thành một tòa khí thế to lớn trận pháp. Tại tòa trận pháp này bên trong, một thanh to lớn vô cùng linh kiếm dần dần hiện ra. Trôi này linh kiếm toàn thân lóng lánh hào quang chói sáng, tỏa ra làm người sợ hãi uy áp. Thi triển ra Thiên Cơ hàng ma trận Mai Xảo Xảo mấy người hợp kích, đủ để cùng Nguyên Anh kỳ so sánh. Nghiên xúc, chịu chết đi. Mai Xảo Xảo trợn mắt tròn xoe, trường kiếm trong tay chỉ phía xa Thiên Nguyên Ma Hùng, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo nàng một chữ cuối cùng buột miệng nói ra, trôi này to lớn linh kiếm cuốn theo hủy thiên diệt địa vì thế, hướng về Ma Hùng gào thét mà đi. Chương 40, nghìn cân treo sợi tóc chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang. Bầu trời bên trong, bất ngờ xuất hiện một cái vô cùng to lớn kiếm, thân kiếm kia lóe ra làm người sợ hãi hàn quang, tựa như một viên đến từ thiên ngoại thiên thạch đồng dạng, lấy thế lôi đỉnh vạn quân vạch phá bầu trời, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại, thẳng tắp hướng về phía dưới Thiên Nguyên Ma Hùng đánh tới. Đầu này Lục Giai Ma Hùng, cứ việc thân là ma thú, nhưng y nguyên nắm giữ không chút nào kém cỏi hơn nhân loại thông minh linh trí. Khi nó trông thấy uy thế như thế kinh người cự kiếm lúc, trong lòng tự nhiên không dám có chút ý khinh thường. Chỉ thấy nó cái kia thân thể cao lớn đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút, ngay sau đó, một cỗ lửa nóng hừng hực từ quanh thân phun ra ngoài, nháy mắt đưa nó bao khỏa tại một cái biển lửa bên trong. Mà theo hỏa diễm không ngừng bốc lên, nó nguyên bản liền cực kỳ to con thân hình vậy mà trong nháy mắt lại chợt tăng trọn vẹn hơn 2 lần, tản ra khí tức càng trở nên càng thêm cuồng bạo hung mãnh lên. Không tốt, tình huống không đúng. Nó không phải ma thú cấp 6, các ngươi nhanh trốn. Một bên Lãnh Nhược Tuyết phát giác khí tức nguy hiểm, nàng lòng nóng như lửa đốt lớn tiếng la lên, hy vọng Mai Xảo Xảo các nàng có khả năng mau chóng thoát đi nơi đây. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Đúng lúc này, đầu kia Thiên Nguyên Ma Hùng thân thể đột nhiên như cùng nhân loại đồng dạng thẳng tắp đứng thẳng lên, cùng lúc đó, nó toàn thân trên dưới chỗ phát ra khí thế cũng đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ha 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 ha, thật sự là quá tốt. Nơi này lại có 7 cái Kim Đan kỳ tu vi nhân loại nữ tử, nếu như đem toàn bộ các ngươi ăn hết lời nói, bản vương nói không chừng còn có thể lại lần nữa tấn thăng. Để ngươi không tưởng tượng được chính là, đầu này ma hùng vậy mà miệng nói tiếng người, nó hiển nhiên đã không phải là phía trước nói ma thú cấp 6, mà là càng cường đại hơn thất giai. Phải biết, ma thú cấp 7 thực lực tuyệt không phải mấy người các nàng người có khả năng tùy tiện chống lại nổi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy ngày này Nguyên Ma Gấu hít vào một hơi thật dài, sau đó mở ra tấm kia miệng to như chậu máu, đột nhiên hướng về chính nhanh chóng rơi xuống cự kiếm hung hăng phun ra một miệng lớn cực nóng vô cùng lửa cháy hùng hực. Trong chốc lát, ánh lửa ngút trời mà lên, cùng cự kiếm đụng vào nhau phía sau bạo phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng nổ. Toàn bộ không gian phảng phất đều bị cỗ này năng lượng ba độ khủng bố cho rung động đến lung lay sắp đổ. Thanh cự kiếm kia vừa mới cùng lửa cháy hừng hực thiêu đốt chạm nhau, liền trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mịn. Mà cái này kinh khủng hỏa diễm dư uy không giảm, giống như một đầu hỏa diễm như cự thú, mang theo khí tức nóng bỏng thẳng tắp hướng Mai Xảo Xảo bảy người bổ nhào mà đi. Đối mặt như vậy thình lình lại trước đây chưa từng gặp hiểm cảnh, Mai Xảo Xảo cùng nàng 6 vị đồng bạn lập tức hoảng hồn, có chút không biết làm sao. Tốt tại ngắn ngủi kinh hoàng về sau, bản năng cầu sinh để các nàng cấp tốc lấy lại tinh thần, luồn cuống tay chân từ các móc từ trong ngực giá hộ thân pháp bảo. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, kèm theo mấy tiếng hoảng sợ thét lên, Mai Xảo Xảo bảy người giống như diều đứt dây đồng dạng, bị ngọn lửa cường đại dư âm hung hăng đánh bay ra ngoài. May mà vừa rồi thanh cự kiếm kia đã triệt tiêu mất hỏa diễm bộ phận uy lực, thêm nữa trên người các nàng còn có hộ thân pháp bảo che chở, cho nên cái này một kích mặc dù mọi người ngất đi, nhưng tốt xấu không có nguy hiểm sinh mệnh. Có thể đầu kia hung mãnh tàn bạo ma hùng như thế nào lại tùy tiện buông tha trước mắt đám này ngon ngon miệng kim đan huyết thực. Chỉ thấy nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, sau đó mở ra tráng kiện có lực tứ chi, lấy Thái Sơn áp loan thê hướng về 7 vị nữ tử băng băng mà tới. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo lạnh lạnh khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên, "Nghiệt xúc, đừng vội làm tổn thương ta Đồ Nhi." Lãnh Nhược Tuyết đôi mắt đẹp ngậm sương, gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, tay ngọc tung bay ở giữa cấp tốc bấm pháp quyết. Trong chốc lát, vô số đạo kiếm khí bén nhọn từ đầu ngón tay bắn ra,
tại trên không lẫn nhau giao thoa quấn quanh, trong nháy mắt liền dệt thành thành một tấm kín không kẽ hở kiếm khí lưới lớn, ôm theo vạn quân lực lượng hướng về vọt mạnh mà tới ma hùng phủ đầu chụp xuống. Tấm kia tử kiếm khí bệnh mà thành lưới lớn thế như trẻ tre, không trở ngại chút nào rơi vào ma hùng thân thể cao lớn bên trên, đem xít sao giam ở trong đó. Giống. Ha ha, xem ra không đem ngươi giải quyết, liền không thể thống thống khoái khoái ăn. Nguyên Anh Kỳ. Xem ra ngươi chính là mấy người này bên trong thực lực tồn tại mạnh nhất a. Ma hùng cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lãnh Ngự Tuyết, nó tấm kia trên gương mặt giữ tợn vậy mà còn toát ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ nụ cười. Hắc hắc, không thể không nói, ngươi thật đúng là sinh một bộ huynh quốc huynh thành tốt đối ra, bản vương đều có chút không nỡ giết ngươi nha. Không bằng như vậy đi, ngươi ngoan ngoãn trở thành bản vương nữ nhân thế nào? Bản vương chỉ cần ăn hết 7 người này, liền có thể hoàn toàn hóa hình, đến lúc đó chúng ta có thể hưởng thụ song tu chi nhạc, chẳng phải sung sướng. Ha ha. Nghe đến phiên này không biết xấu hổ lời nói, Lãnh Ngự Tuyết lập tức tức giận đến lông mày dựng thẳng, nghiến chặt hàm răng. Nàng trợn mắt tròn xoe trừng mắt phía trước cái này cuồng vọng tự đại ma hùng, yêu kiểu nói, đồ vô sỉ, dám khẩu xuất cùng luôn. Bản tọa hôm nay giết ngươi, thay trời hành đạo. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo hàn quang lập lòe kiếm quang tựa như tia chớp từ Lãnh Ngự Tuyết đầu ngón tay bắn ra. Trong chốc lát, mảnh này nguyên bản bình tĩnh không gian phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống, thậm chí mơ hồ có từng mảnh trong suốt long lanh đông tuyết bắt đầu bay lả tả nhẹ nhàng rơi xuống. Nhưng mà, đối mặt với Lãnh Ngự Tuyết lăng lệ vô cùng kiếm khí công kích, cái kia ma hùng lại vẹn vẹn chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Nó cái kia thân thể cao lớn hơi chấn động một chút, quanh thân nháy mắt dâng lên lửa cháy hừng hực thiêu đốt, giống như một tòa đột nhiên phun trào núi lửa đồng dạng, khí thế kinh người. Trong nháy mắt, cái kia nguyên bản trói buộc chặt thân thể nó kiếm vóng liền tại cái này ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt phía dưới hóa thành hư không. Ngay sau đó, chỉ nghe cái kia ma hùng mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên phun ra một đoàn to lớn vô cùng hỏa cầu. Cái này đoàn hỏa cầu tựa như một vòng chói mắt mặt trời chói chang, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố năng lượng gào thét lên hướng Lãnh Ngự Tuyết bay đi. Cả hai va nhau thời khắc, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Lãnh Ngự Tuyết phát ra băng sương kiếm khí tại cái này cố lực lượng cường đại xung kích bên dưới nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số vụn băng tản đi khắp nơi vậy ra. Đây chính là nhân loại nguyên anh kỳ thực lực sao? Vậy mà như thế không chịu nổi một kích, quả thực khiến người bật cười. Cái kia ma hùng đầy mặt khinh thường chảo phúng, ngựa khí bên trong tràn đầy xem thường cùng kinh thị. Bản vương nguyên bản gặp ngươi sinh đến có như vậy mấy phần tư sắc, còn tính toán lòng từ bi tha cho ngươi một mạng. Nhưng ai biết ngươi như vậy không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách bản vương vô tình. Ma hùng trợn mắt tròn xoe, sắc mặt thay đổi đến dữ tợn vô cùng, mở ra miệng to như chậu máu. Đột nhiên phun một cái, chỉ thấy mấy chục đoàn ngọn lửa nóng bỏng nháy mắt xuất hiện tại trước mặt nó. Những cái kia hỏa diễm cháy hừng hực, tỏa ra ánh lửa chói mắt, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đốt cháy hầu như không còn đồng dạng. Mỗi một đám lửa đều ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao cùng năng lượng to lớn, đủ để cho thế gian vạn vật nhìn mà phát khiếp. Ma hùng trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn hàn mang, khống chế những cái kia hỏa diễm giống như cuồng phong bạo vũ hướng về Lãnh Ngự Tuyết điên cuồng càn quét mà đi. Đối mặt mãnh liệt như vậy mênh mông thế lửa công kích, Lãnh Ngự Tuyết không khỏi hoa dung thất sắc, đôi mắt đẹp bên trong nổi lên một vẻ kinh ngạc. Nhiều như thế số lượng hỏa cầu phô thiên cái địa mà đến, tốc độ lại nhanh như thiểm điện, nàng căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phòng ngự. Mà còn càng thêm hỏng bét chính là, những này hỏa cầu trời sinh liền đối nàng am hiểu hàn băng kiếm khí có cực mạnh tác dụng khắc chế. Liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, vạn phần nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, trên bầu trời bạch qua mấy đạo bóng ánh chói mắt kim sắc quang mang. Ngay sau đó, mấy đạo tản ra khí tức cường đại màu vàng khí kiếm biển như là cỗ sao trổi từ trên trời giáng xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai như mưa rơi dày đặc rơi đập tại những cái kia khí thế hung hăng hỏa đoàn bên trên. Chỉ nghe một trận lốt bốt tiếng vang truyền đến, những cái kia nhìn như hung mãnh vô cùng hỏa đoàn tại tiếp xúc đến màu vàng khí kiếm nháy mắt liền bị dễ như trở bàn tay chém xuống, hóa thành vô số tia lửa văng từ phía. Cùng lúc đó, còn có mấy đạo lăng lệ vô song kiếm khí thẳng tắp hướng về ma hùng kích xạ mà đi, tốc độ kia nhanh chóng, uy lực to lớn, để người liễu lười không thôi. Chương 41, Ý Kinh Tứ Tọa. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, cái kia ma hùng thân thể cao lớn run lên bần bật, chỉ thấy nó tráng kiện có lực hai tay cấp tốc giao nhau bảo vệ tại trước ngực, như đầu ngăn cản được như gió táp mưa rào đánh tới kim sắc kiếm khí. Trong chốc lát, kiếm khí cùng hai cánh tay của nó hung hăng đụng vào nhau, phát ra một trận chói hai kim loại tiếng ma sắt cùng kia lửa băng khắp nơi cảnh tượng. Ma hùng bỗng cảm giác một cỗ bức rứt kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, phản phất bị ngàn vạn căn kim thép đồng thời đâm vào đồng dạng. Nó cái kia to lớn thân hình càng là không tự chủ được hướng về sau liên tục rút lui, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu, một mực thối lui khoảng chừng hơn 10 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Như vậy bộ dáng chật vật, khiến cái này từ trước đến nay không ai bị nổi ma hùng trong lòng vô cùng khiếp sợ. Là ai? Dám hỏng bản vương chuyện tốt! Ma hùng tức giận rít gào lên, âm thanh giống như kinh lôi nổ vang, vang vọng toàn bộ sân cốc. Nó trừng lớn như chuông đồng hai mắt, hung tợn liếc nhìn một phía, muốn tìm ra cái kia dám can đảm khiêu khích chính mình uy nghiêm ra hỏa. Từ khi nó từ cái kia thần bí mà kinh khủng thú ma huyên xông phá cấm chế dày đặc mà ra về sau, một đường hoành hành không sợ, gặp người liền tính không chết, cũng là nghe ngóng rồi chuẩn, còn chưa hề có người có thể như hôm nay dạng này không những nhẹ nhõm ngăn lại toàn lực của nó một kích, thậm chí còn đem nó đánh lui đến tình trạng như thế. Đúng lúc này, một cái non nớt nhưng lại thanh thúy êm tai đồng âm đột nhiên vang lên, thật là một cái không biết tốt xấu đại gia hỏa, liền ta Nhược Tuyết sư tỷ cũng dám tổn thương, quả thực chính là tự tìm đường chết. Theo tiếng nói vừa ra, một vệt màu vàng kim nhàn nhạt kiếm quang hiện lên chân trời. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh nho nhỏ tựa như tiên nhân hạ phàm đồng dạng, chắp hai tay sau lưng, từ kim quang bên trong chậm rãi đi tới. A, lại là cái tiểu hải tử. Ma hùng tập trung nhìn vào,
phát hiện trước mắt cái này có khả năng tùy tiện ngăn lại công kích mình đồng thời đem chính mình bước lui người, cũng chỉ là cái thoạt nhìn bất quá 7-8 tuổi tiểu hoa nhi. Hắn mặc một bộ quần áo màu trắng, tay áo bồng bềnh, khuôn mặt thanh tú đáng yêu, một đôi mắt to lóe ra linh động tia sáng, khóe môi nết lên một tia nụ cười khinh thường. Ở bên cạnh hắn thì là đứng một tên thiếu nữ xinh đẹp, giờ phút này trên mặt cũng tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Lạc Ly Yên bây giờ còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, biểu lộ một mục, càng lộ vẻ mấy phần đáng yêu. Ngay tại vừa rồi, cái kia thân thể to lớn như núi cao cự thú xuất hiện ở trước mắt lúc, bằng vào nàng kiếp trước phong phú lịch duyệt cùng kinh nghiệm, nháy mắt liền ý thức đến tới chính diện giao phong tuyệt đối là lấy trứng chọi đá. Vào giờ phút này, trong lòng nàng hết sức rõ ràng, lập tức duy nhất có thể làm được biện pháp chính là bỏ xuống lãnh lược tuyết các nàng, mang Diệp Trường Sinh cấp tốc thoát đi cái này tràn đầy nguy hiểm địa phương. Đang lúc nàng quyết định muốn biến thành hành động thời khắc, một màn kinh người phát sinh. Chỉ thấy Diệp Trường Sinh vậy mà không sợ hai chút nào trực tiếp hướng về đầu kia kinh khủng ma hùng đi tới. Lạc Ly Yên muốn gọi ở hắn thời điểm, càng làm nàng khiếp sợ sự tình phát sinh. Nàng thế mà đuổi không kịp đối phương. Lấy nàng kiến thức, một cái liền nhìn ra đối phương chỗ thi triển ra rõ ràng là chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể nắm giữ thần kỳ thần thông. Xúc địa thành thốn. Biến cố bất thình lình làm cho Lạc Ly Yên cả kinh cái cằm đều nhanh rớt xuống đất, miệng há thật lớn, đủ để tắc hạ tốt mấy quả trứng gà. Nàng ngơ ngác nhìn qua Diệp Trường Sinh bóng lưng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, vị này ngày bình thường nhìn như người bình thường hài đồng tiểu sư tôn, chẳng lẽ đúng là thâm tàng bất lộ nguyên anh kỳ cao thủ. Hắn một mực đang giấu giếm chính mình chân thật tu vi cảnh giới, giả bộ một cái không có chút nào thực lực tiểu hài tử. Nghĩ tới đây, Lạc Ly Yên cảm thấy đầu của mình đều nhanh muốn nổ tung, hoàn toàn không cách nào tiếp thu dạng này rung động sự thật. Cùng lúc đó, không chỉ là Lạc Ly Yên bị kinh hãi đến tột đỉnh, liên từ trước đến nay lấy bình tĩnh tỉnh táo mà nghe tiếng lãnh lược tuyết nhìn thấy một màn này, giờ phút này cũng là sắc mặt tạm đạm, thân thể mềm mại khẽ run, trên mặt biểu lộ sớm đã mất đi khống chế. Nàng dùng một loại gần như cả lâm ngữ khí run giọng hỏi, "Diệp, Diệp sư đệ, thật là ngươi sao? Tu vi của ngươi vậy mà đã đạt đến nguyên anh kỳ. Trong truyền thuyết có chút bí thuật có thể để người đem hình dạng duy trì tại cái nào đó tuổi tác, có thể Diệp Trường Sinh là nàng nhìn tận mắt một chút xíu lớn lên. Nhớ năm đó, đạo huyền chân nhân đem còn tại tã lót bên trong Diệp Trường Sinh ôm trở về tông môn lúc, nàng đã từng tò mò phía trước tới thăm qua đây. Tuyệt đối không phải một vị nào đó nguyên anh lão quái sử dụng bí pháp biến thành trẻ nhỏ dáng dấp." Lúc này Diệp Trường Sinh cũng không đáp lại lãnh lược tuyết cái kia tràn ngập ánh mắt nghi hoặc, chỉ là sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt đầu kia thân thể khổng lồ ma hùng. Chỉ thấy cái kia ma hùng trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa nghiêm nghị chất vấn, "Tiểu tử, ngươi đến tụt cùng là ai? Mau mau xưng tên ra." Nó cảm nhận được Diệp Trường Sinh toàn thân trên dưới lại không có chút nào sóng linh khí, nhìn qua cùng người bình thường giống như lúc. Có thể chẳng biết tại sao, đối mặt dạng này một cái nhìn như bình thường không có gì lạ tiểu hài, ma hùng nhưng trong lòng không hiểu dâng lên một loại khó nói lên lời bất an cảm giác. Chỉ nghe Diệp Trường Sinh mặt không thay đổi nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Bản nhân Thanh Vân Tông Ngọc Hành Phong thủ tọa, Diệp Trường Sinh." Đang lúc nói chuyện, hắn cái kia ánh mắt lạnh như băng giống như cao cao tại thượng thần chỉ quan sát dưới chân hèn mọn sâu kiến đồng dạng, khiến người không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Ma hùng nghe xong, sắc mặt bình tĩnh tiếp tục truy vấn nói, "Ngươi đến cùng cái gì tu vi? Dám như vậy tùy tiện?" Diệp Trường Sinh khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường, hời hợt đáp lại nói, "Đến mức ta tu vi nha. Hắc hắc, tóm lại là đầy đủ giết chết ngươi loại kia trình độ mà thôi. Giết ta." Ha 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 ha. Ma hùng phảng phất nghe đến trên đời này buồn cười lớn nhất đồng dạng, ngửa đầu cười như điên, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm a. Hẳn là ngươi cảm thấy mình có thể ngăn cản được bản vương vừa rồi một cái kia, liền tự cho là có thể giết chết bản vương đi. Lời còn chưa dứt, ma hùng đột nhiên phát hiện đối diện Diệp Trường Sinh vậy mà chậm rãi dựng lên một cái ngón giữa. Thấy cảnh này, ma hùng không nhịn được sửng sở, trong lúc nhất thời đúng là có chút không nghĩ ra. Ma hùng có chút không rõ ràng cho lắm. Mọi người ở đây khẩn trương nhìn chăm chú thời khắc, chỉ thấy một đạo bóng ánh chói mắt ánh vàng rực rỡ kiếm khí, tựa như mặt trời mới mọc đồng dạng, tại Diệp Trường Sinh trên ngón giữa chậm rãi ngưng tụ. Kiếm khí kia âm trầm rất lạnh, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Dần dần, vậy mà ngưng thực trở thành một cái tinh xảo nhỏ nhắn kiếm nhỏ màu vàng kim, tiên tính trôi nổi tại đầu ngón tay của hắn phía trên. Mới đầu, thanh này kiếm nhỏ màu vàng kim chỉ có dài vài tấc ngắn, tại mấy người nhìn kỹ, nó lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến lớn dài ra. Trong nháy mắt, liền đã lâu đạt ba thước có dư, thân kiếm lóe ra hào quang chói sáng, giống như một vầng mặt trời vàng nóng treo lơ lửng trên không. Ngay sau đó, Diệp Trường Sinh bỗng nhiên đưa ngón tay giữa ra nhẹ nhàng gảy một cái, thanh kia kiếm nhỏ màu vàng kim lập tức hóa thành một đạo nhanh như thiểm điện màu vàng lưu quang, giống như vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, mang theo không có gì sánh kịp cường đại uy thế cùng sát ý ngút trời, thẳng tắp hướng về phía trước đầu kia hung mãnh ma hùng kích xạ mà đi. Trong chốc lát, toàn bộ không gian đều tựa hồ bị luồng kiếm khí màu vàng nóng này chỗ chiếu sáng, tốc độ kia nhanh chóng, khiến ở đây tất cả mọi người vì đó trố mắt đứng nhìn. Mà cái kia ma hùng nguyên bản giữ tợn đáng sợ khuôn mặt, cũng bởi vì bất thình lình công kích mà thay đổi đến vạn phần hoảng sợ. Đối mặt bén nhọn như vậy thế công, ma hùng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, huy động lên trang kiện có lực tay gấu, Newton ngăn cản được một kích chí mạng này. Nhưng làm nó thực sự tiếp xúc đến luồng kiếm khí màu vàng nóng kia thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện, chính mình tất cả chống cự đều là tổn công vô ích. Luồng kiếm khí màu vàng nóng này thực tế quá mức sắc bén, quả thực chính là không gì không phá, duệ không thể đỡ, phản phất có khả năng chặt đứt thế gian vạn vật đồng dạng. Vô luận ma hùng dễ dỗ như thế nào phản kháng, đều không thể thay đổi bị đạo kiếm khí này sẽ rách vận mệnh. Huyền kim trấn áp. Chỉ nghe Diệp Trường Sinh trong miệng khẽ quát một tiếng, luồng kiếm khí màu vàng nóng kia nháy mắt bộc phát ra một cỗ càng thêm lực lượng kinh khủng. Kèm theo một trận bén nhọn chói tai,
lăng lệ vô cùng tiếng thét vang lên, trước mắt mọi người một hoa, chỉ thấy đầu kia hình thể to lớn như núi cao ma hùng, tại Lãnh Nhược Tuyết cùng Lạc Ly Yên khó có thể tin ánh mắt bên trong, bị cứ thế mà chém thành hai nửa. Ma hùng trừng lớn hai mắt, đến chết đều không thể nào tiếp thu được cái này sự thật tàn khốc. Nó khó khăn mới từ thú ma huyên trong cấm chế thoát khỏi mà ra, vốn cho rằng có thể hóa hình thành người, từ đây ngang dọc thiên huyền đại lục. Có thể vận mệnh lại đối với nó mở cái thiên đại vui đùa, sinh mệnh thế mà tại cái này qua loa kết thúc. Một bên Lãnh Nhược Tuyết đồng dạng đầy mặt kinh ngạc nhìn qua trước mắt một màn này, trong miệng không tự chủ được thì thào nói nhỏ, cái này thực sự là quá cường đại. Vẹn vẹn chỉ là một kích, một cái ma thú cấp 7 vậy mà liền dạng này không hề có lực hoàn thủ chết đi. Cái này thực lực khủng bố, quả thực vượt quá tưởng tượng. Trong ánh mắt của nàng toát ra khó có thể tin thần sắc, thân thể khẽ run. Cùng lúc đó, Lạc Ly Yên trong lòng cũng là sóng lớn mãnh liệt, khó mà bình tĩnh. Nàng âm thầm suy nghĩ nói, thật mạnh kiếm khí. Trong đó ẩn chứa cố kia khiến người hít thở không thông khủng bố kiếm ý càng là kinh người đến cực điểm, phản phất đến từ viễn cổ hồng hoang thời kỳ đồng dạng. Mà còn, cố kiếm ý này bên trong tựa hồ còn kèm theo một kia trong truyền thuyết mới có huyền kim chi khí, khó trách uy lực kinh khủng như vậy. Nghĩ đến đây, Lạc Ly Yên không khỏi hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn hướng tiểu sư Tôn Diệp Trường Sinh thời điểm, càng thêm kính sợ. Chương 42, nhớ tới tìm ta uống sữa. Lạc Ly Yên trừng lớn đôi mắt đẹp, không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Trường Sinh. Diệp Trường Sinh lúc này đứng chắc tay, tay áo đồng bền, tựa như kiếm tiên đến thế gian, mỗi một cái động tác đều mang theo siêu phàm thoát tục kiếm đạo vận trạch. Trong lòng của nàng giống như nhấc lên sóng to gió lớn đồng dạng, khó mà bình tĩnh trở lại. Phải biết, Diệp Trường Sinh bây giờ mới 5 tuổi, có thể hắn vậy mà đã nắm giữ nguyên anh kỳ tu vi, bực này thiên phú và thực lực quả thực chưa từng nghe thấy. Cho dù là ở kiếp trước, Lạc Ly Yên trải qua vô số mưa gió, từng trải qua vô số cường giả, nhưng giống Diệp Trường Sinh dạng này tại như vậy tuổi nhỏ thời điểm liền đạt tới như vậy cảnh giới người, nàng cũng là chưa hề gặp qua. Còn nhớ rõ lúc trước mới vừa bái nhập Ngọc Hành Phong lúc, xuất phát từ cẩn thận, Lạc Ly Yên từng trong bóng tối thi triển một loại nào đó thần bí bí thuật đến thăm dò Diệp Trường Sinh cốt linh. Bởi vì khi đó nàng đã từng hoài nghi tới, trước mắt cái này nhìn như thiên chân vô tà hài đồng có lẽ là một vị nào đó thâm tàng bất lộ lão quái vật cố ý ngụy trang mà thành. Nhưng mà, trải qua một phen cẩn thận điều tra về sau, cuối cùng được ra kết luận nhưng là Diệp Trường Sinh cốt linh quả thật chỉ có 5 tuổi, không có chút nào làm giả chỗ. Nguyên nhân chính là như vậy, vào giờ phút này tận mắt nhìn thấy Diệp Trường Sinh thể hiện ra như vậy thực lực kinh người về sau, Lạc Ly Yên nội tâm nhận đến xung kích càng thêm mãnh liệt. Nàng không khỏi cảm thán thế gian lại sẽ có như vậy như yêu nghiệt tồn tại. Tựa hồ phía trước nàng Ngọc Hành Phong bên trên gặp phải một số khó mà giải thích địa phương, cũng có thể giải thích thông. Một bên Lãnh Nhược Tuyết đồng dạng con mắt chăm chú tập trung vào Diệp Trường Sinh, chỉ thấy quanh người hắn bao quanh óng ánh chói mắt kim sắc kiếm khí, cả người nhìn qua liền tựa như từ trên trời giáng xuống kim đồng đồng dạng, tản ra không có gì sánh kịp tia sáng. Hồi tưởng lại phía trước cùng Diệp Trường Sinh chung đụng từng ly từng tí, Lãnh Nhược Tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên không tự chủ được hiện ra một vẻ cười khổ. Nguyên bản nàng chỉ coi đối phương bất quá là cái bình thường tiểu hài tử mà thôi. Đối hắn thân mật, cũng vẹn vẹn nhìn hắn có thể, cùng với báo đáp đạo huyền chân nhân lúc trước dịu dắt. Đương nhiên, còn có một chút không thể nói nói tư tâm. Ai có thể nghĩ tới chính mình mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, là hắn đứng ra cứu chính mình đâu. Giờ phút này, Lãnh Nhược Tuyết chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một cái tâm tình, sau đó trên mặt băng xương nháy mắt tan ra không thấy, thay vào đó là một vẻ ôn nhu ngọt ngào, tràn đầy ý cảm kích đủ cười. Nhẹ nhàng cất bước đi đến Diệp Trường Sinh trước người, khẽ không người hành lễ nói, Diệp sư đệ, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ, sợ rằng hôm nay ta sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Ngày sau nhưng có chỗ cần, chỉ cần là tỷ tỷ đủ khả năng sự tình, ổn thỏa toàn lực ứng phó, tuyệt không chối từ. Vậy ta muốn uống sữa, được sao? Diệp Trường Sinh chớp ngập nước mắt to, thiên chân vô tả nhìn xem Lãnh Nhược Tuyết bình sữa nói. Lãnh Nhược Tuyết gò má hơi đỏ lên, hờn dỗi một tiếng nói ra, sư đệ, muốn uống sữa tươi có thể, cái khác không có. Diệp Trường Sinh lịch ngậm thẻ lưỡi, nói ra, thôi đi, cái kia còn nói cái gì đại ân đại đức suốt đời khó quên, nói cái gì đủ khả năng sự tình toàn lực ứng phó, đều là gạt người. Cái này, hiện tại có người đấy. Lãnh Nhược Tuyết cũng tự biết đối lý, nhỏ giọng nói. Mặt nàng đã đỏ cùng quả táo giống như. Diệp Trường Sinh người nhỏ mà ma mãnh, 3 tháng liền có thể nói chuyện, không đến 1 tuổi liền có thể xuất khẩu thành thơ. So người đồng lứa muốn thành tục nhiều lắm. Những này Lãnh Nhược Tuyết đều biết rõ. Cho nên Diệp Trường Sinh nhìn chằm chằm chính mình bình sữa nói muốn uống sữa, nàng theo bản năng liền hướng phương diện kia muốn đi. Lấy mỹ mạo của nàng, là cái nam nhân đều sẽ ngấp nghé. Trong tiềm thức, cái thứ nhất nghĩ tới chính là phương diện kia yêu cầu. Có người sợ cái gì, ta không thích uống sữa tươi, ta thích hơi sữa dê. Diệp Trường Sinh cười xấu xa nói. Chán ghét, hơi sữa dê ngươi làm sao không nói sớm. Lãnh Nhược Tuyết không nghĩ tới chính mình lại xuyên tạc Diệp Trường Sinh ý tứ, mặt lại đỏ lại nóng, cùng mở nước bình nước nóng đồng dạng. Ha ha, sư tỷ nghĩ sao? Diệp Trường Sinh lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Sư đệ, ngươi học xấu, sữa dê hiện tại không có, bất quá ngươi lại không đi lấy ma hùng ma hạch, sợ rằng liền phải biến mất. Lãnh Nhược Tuyết chỉ một cái trên mặt đất chết đã lâu ma hùng, nói sang chuyện khác. Diệp Trường Sinh nghĩ thầm, buông tha ngươi, ngày khác lại đùa cái này xinh đẹp sư tỷ, chơi thật vui. Chúc mừng sư đệ, thu hoạch được ma thú cấp 7 hỏa thuộc tính ma hạch, có khối này ma hạch, sợ rằng thực lực sẽ còn nâng cao một bước đi. Lãnh Nhược Tuyết trong lòng ít nhiều có chút ghen tị, nhưng làm sao chính mình không có thực lực này? Chỉ có thể trách chính mình thực lực không tốt. Diệp Trường Sinh nhìn ra Lãnh Nhược Tuyết trong mắt thất lạc, bất quá ma hạch cũng không thể cho nàng. Bởi vậy hắn còn cần đem ma hạch hối đoái thành mô phỏng điểm tới tăng lên chính mình thực lực đây. May mắn,
may mắn, nếu không phải sư tỷ phía trước cùng cái này ma hùng một phen kịch chiến, tiêu hao nó đại lượng pháp lực, bằng ta điểm này đạo hạnh tầm thường, lại sao có thể dễ dàng như vậy liền đem chém giết đâu. Diệp Trường Sinh tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện làm cũng không tệ lắm. Hắn biết thích hợp khiêm tốn cùng lấy lòng có thể để cho quan hệ giữa người và người càng thêm hòa hợp. Lời nói này đã biểu đạt đối sư tỷ lòng cảm kích, cũng khéo diệu địa bảo toàn đối phương mặt mũi. Nghe lời ấy, Lãnh Nhược Tuyết biểu lộ hơi đổi, trong lòng ấm áp. Không nghĩ tới Diệp Trường Sinh tuổi còn trẻ, như thế hiểu chuyện. Diệp Trường Sinh gãi đầu một cái, cười đối sư tỷ nói ra, "Sư tỷ, ta còn tính toán lại mang theo Lạc Ly Yên khắp nơi dạo chơi, tăng lên một cái kiến thức. Cho nên, chúng ta liền tại cái này phân biệt đi." "Ừm, tốt a." Sư tỷ nhẹ gật đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên Diệp Trường Sinh, nhẹ giọng dặn dò nói, "Chờ các ngươi trở lại Thanh Vân Tông về sau, có thể nhất định muốn nhớ tới đến tìm ta. Đến lúc đó, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng thượng đẳng nhất sữa dê, cho ngươi thật tốt bổ một chút thân thể." "Đó là tự nhiên, thiếu không được đi tìm sư tỷ." Diệp Trường Sinh sảng khoái đáp ứng, sau đó quay người mang theo Lạc Ly Yên hướng về phương xa đi đến. Mà đứng tại chỗ Lãnh Nhược Tuyết, thì yên tĩnh nhìn qua Diệp Trường Sinh rời đi phương hướng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu mất mát cảm giác. Nàng âm thầm nghĩ ngợi, cái này đã từng không bị mọi người xem trọng, thậm chí bị người ức hiếp cô nhi, bây giờ vậy mà nắm giữ như vậy thực lực kinh người, thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Nếu như mặt khác người biết được hôm nay phát sinh tất cả, trên mặt bọn họ lại sẽ hiện ra như thế nào đặc sắc biểu lộ đâu. Nhất là cái kia luôn luôn bênh vào đắc ý vi ngạo vật, sợ rằng sắc mặt của hắn sẽ so với mình giờ phút này còn muốn đặc sắc rất nhiều a. Nghĩ tới đây, Lãnh Nhược Tuyết khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Chương 43, Đại Chu công chúa Cơ Linh Vận liền tại khoảng cách nơi đây chỗ không xa, đứng vững hai tên dáng người thướt tha nữ tử. Các nàng chính mắt thấy tất cả. Diệp Trường Sinh một kiếm chém giết thất giai ma hùng tràn diện, để hai nữ vô cùng rung động. Trong đó một tên mặc tươi đẹp váy đỏ nữ tử, có thể nói khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, giờ phút này cặp kia đôi mắt đẹp đúng là thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất đã hoàn toàn bị nhìn thấy trước mắt hấp dẫn lấy. Chỉ thấy nàng môi son khẽ mở, trong miệng không tự giác nhẹ giọng thì thầm, thật mạnh. Tiểu hai từ này vậy mà như thế cường đại đến khiến người cảm thấy đáng sợ. Ta nhất định muốn bái hắn làm thầy mới được. Đứng tại tên này tuyệt sắc nữ tử bên cạnh, là nàng tiếp thân thị nữ Thúy Nhi. Nghe đến nhà mình chủ nhân phiên này ngôn ngữ, thị nữ không khỏi mặt lộ vẻ tò mò, mở miệng dò hỏi, "Công chúa điện hạ, ngươi quả thật muốn bái người này là thầy sao?" "Nguyên lai, vị này nắm giữ dung nhan tuyệt thế nữ tử, chính là tới từ Đại Chu vương triều công chúa Cơ Linh Vận." Cơ Linh Vận khẽ gật đầu, tuyệt mỹ như tiên trên khuôn mặt nháy mắt tách ra một vệt nụ cười mê người, trong lúc phất tay đều là tỏa ra một loại bẩm sinh cao nhã khí chất. Nàng đưa ra một cái trắng nõn như ngọc thon dài bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng luốt luốt rủ xuống tại bên thái mấy sợi tóc đen, ôn nhu nói, "Không sai, ta đích xác sinh ra ý nghĩ như vậy, chỉ là không biết vị tiền bối này có nguyện ý hay không thu ta làm đồ đệ đây, lại nên như thế nào tìm tới hắn đâu." Nghe đến Cơ Linh Vận lo lắng, Thúy Nhi nháy cặp kia mắt to như nước trong veo, nhỏ nhắn đầu hơi méo, hai cây tinh tế bím tóc theo động tác của nàng nhẹ nhàng đung đưa. Chỉ thấy nàng nhíu mày, vẻ mặt thành thật suy tư một lát sau, mở miệng nói ra, "Đúng rồi, công chúa điện hạ, vừa rồi vị cao nhân kia tự xưng đến từ Thanh Vân Tông Ngọc Hành Phong, hơn nữa còn là nơi đó thủ tọa, tên là Diệp Trường Sinh." Thúy Nhi nháy mắt nhìn hướng Cơ Linh Vận, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, lại nói tiếp, "Công chúa, đã như vậy, chúng ta dứt khoát trực tiếp tiến về Thanh Vân Tông đi. Chỉ cần thành tâm thành ý, nói không chừng còn có thể bái nhập hắn môn hạ đây." Cơ Linh Vận nghe Thúy Nhi lời nói, đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý trong lòng nàng thầm nghĩ, đây quả thật là vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Lần này xuất cung, kỳ thật nàng hoàn toàn là giấu giếm mọi người trộm chạy đến. Bởi vì, chỉ vì nàng phụ hoàng lại tính toán đem nàng đính hôn cho Vân Khôn Vương triều thái tử Thái Húc Khôn, lấy đạt tới hai quốc ở giữa chính trị thông gia. Nhưng mà, Cơ Linh Vận đối loại này hy sinh chính mình hạnh phúc chính trị thông gia lòng tràn đầy kháng cự. Vì vậy đi ngang qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, nàng dứt khoát kiên quyết mang theo thiếp thân thị nữ Thúy Nhi, thừa dịp cảnh đêm vội vàng thoát đi hoàng cung, chỉ vì tìm kiếm một chỗ tiên gia tông môn dốc lòng tu hành. Bởi vì Cơ Linh Vận biết rõ, một khi bước vào tiên môn, trở thành một tên chân chính tu tiên giả, như vậy cho dù là phụ hoàng hắn, chỉ sợ cũng không cách nào lại bức bách nàng tiếp thu trận này không tình nguyện thông gia. Đối với hoàng thất công chúa mà nói, chính trị thông gia tựa hồ đã được quyết định từ lâu là các nàng cả đời đều khó mà thoát khỏi số mệnh. Nhưng Cơ Linh Vận cũng không nguyện như vậy khuất phục tại sự an bài của vận mệnh, nàng khát vọng có khả năng nắm giữ nhân sinh của chính mình, dũng cảm đi truy tìm cái kia phần chỉ thuộc về hạnh phúc của mình. "Đi thôi." Hai người hướng về Thanh Vân Tông đi đến. Bởi vì Cơ Linh Vận lần này là lén lút chạy ra hoàng cung, vẹn vẹn mang theo thiếp thân thị nữ Thúy Nhi một người đồng hành, bên cạnh liền một gã hộ vệ đều không có. Vì phòng ngừa trêu chọc đến không cần thiết mầm thai vạ cùng phiền phức, hai người đều là tỉ mỉ cải trang giả dạng một phen, mặc dân chúng tầm thường mặc y phục, đồng thời lấy sa mỏng che mặt, đem khuôn mặt che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Liên tại hai người mới vừa đi ra đi không bao lâu, Thúy Nhi sắc mặt đột nhiên thay đổi đến hoảng sợ. Chỉ thấy nàng run rẩy vươn tay, chỉ hướng phía trước cách đó không xa một đạo hắc ảnh, âm thanh phát run nhỏ giọng nói ra, "Công chúa, sợ rằng chúng ta gặp gỡ phiền phải lớn." Cơ Linh Vận trong lòng siết chặt, đội vàng theo Thúy Nhi chỉ phương hướng nhìn lại. Trong chốc lát, một cỗ hàn ý tử của sống dâng lên lên. Một đôi lóe ra yêu dị hào quang màu đỏ như máu đôi mắt chính thẳng vào nhìn chăm chú các nàng. "Ma Lang!" Cơ Linh Vận la thất thanh, đôi mắt đẹp trợn lên, đầy mặt đều là vẻ sợ hãi. Nàng tuyệt đối không ngờ đến, chính mình lại sẽ tại nơi đây lần thứ hai gặp phải ma lang loại này kinh khủng ma thú. Cơ Linh Vận còn chưa bước lên con đường tu luyện, không có chút nào nửa điểm tu vi có thể nói. Thị nữ Thúy Nhi mặc dù đã bắt đầu tu luyện, nhưng tu vi cực kỳ thấp, vẹn vẹn ở vào luyện khí kỳ tầng thứ 3 mà thôi. Cái kia khuôn mặt dữ tợn, hung hãn dị thường ma lang, giờ phút này chính mở ra nó cái kia đủ để nuốt vào một con trâu độc miệng to như chậu máu, răng nanh sâm bạch sắc bén, hàn quang lấp lánh. Trong miệng thỉnh thoảng nhỏ xuống nước bọt, phản phất đã xem trước mắt cái này hai tên nhược nữ tử coi là món ăn trong mâm đồng dạng. Cặp kia tinh con mắt màu đỏ bên trong để lộ ra sát ý vô tận cùng tham lam, gắt gao khóa chặt lại Cơ Linh Vận cùng Thúy Nhi không thả. Cơ Linh Vận trong lòng biết đã là hung hiểm đến cực điểm, trong lòng thầm kêu không tốt. Công chúa, ngươi đi mau, ta đến ngăn chặn nó. Thúy Nhi một mặt kiên quyết hô, nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giờ phút này lại có vẻ vô cùng kiên định. Đối mặt như vậy hung hiểm cục diện, Thúy Nhi không chút do dự lựa chọn đứng ra, dùng tính mạng của mình đi thủ hộ công chúa. Phải biết, từ khi bước vào hoàng cung một khắc kia trở đi, Thúy Nhi liền trở thành Cơ Linh Vận thị nữ bên người. Cơ Linh Vận đối đại Thúy Nhi càng là tình như tỉ muội, không những không có chút nào chủ tử ra đỡ, ngày bình thường còn đối nàng che chở chăm bể, yêu mến có thừa. Nguyên nhân chính là như vậy, Thúy Nhi một mực đem phần ân tình này khắc trong tâm khảm, đồng thời thời khắc nghĩ đến tìm cơ hội báo đáp công chúa. Vào giờ phút này, chính là báo ân thời điểm. Thúy Nhi nắm thật chặt bảo kiếm trong tay, dứt khoát kiên quyết ngăn tại ma lang cùng công chúa chính giữa. Công chúa, chạy mau a. Trầm thêm coi như thật không còn kịp rồi. Thúy Nhi lòng nóng như lửa đốt thuốc dùng nói, đồng thời ra sức vung vẩy bảo kiếm, tính toán ngăn cản ma lang tiến lên bộ pháp. Có thể khiến người ngoài ý muốn chính là, Cơ Linh Vận cũng không nghe theo Thúy Nhi khuyên bảo quay người thoát đi. Nàng yên tĩnh đứng lặng tại nguyên chỗ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười khổ sở, phảng phất sớm đã coi nhẹ tất cả. Chỉ thấy nàng chậm rãi mở miệng nói ra, "Vô dụng, Thúy Nhi, chúng ta trốn không thoát, đây chính là tứ giai ma lang à, bằng ngươi lực lượng lại sao có thể ngăn cản được?" Nôn ngữ bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Cơ Linh Vận trong lòng rất rõ ràng, nếu như lúc này bỏ xuống Thúy Nhi một mình bảo mệnh, cho dù có thể may mắn còn sống sót, nàng quãng đời còn lại cũng chắc chắn tại vô tận tự trách cùng hối hận bên trong vượt qua. Cùng hắn tham sống sợ chết, chẳng bằng thản nhiên đối mặt tử vong, có lẽ đây chính là mệnh trung chú định đi. Không, công chúa, Thúy Nhi liền tính liều mạng cái mạng này, cũng muốn ngăn chặn cái này đáng ghét ma lang, ngươi tranh thủ thời gian đi à, tuyệt đối đừng qua ta. Thúy Nhi lúc này cảm xúc hơi không khống chế được, tay cầm trôi kiếm bởi vì quá căng thẳng mà run rẩy kịch liệt. Giống. Kèm theo một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm gừ, ma lang hiển nhiên đã mất đi kiên nhẫn, nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn răng nanh sắc bén, lấy tốc độ nhanh như điện chớp hướng các nàng hai người bổ nhào mà đến. Thúy Nhi sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống. Đối mặt hung mãnh như vậy ma lang, nàng căn bản là không có cách tìm tới trên thân cho dù một tơ một hào sơ hở hoặc là nhược điểm. Cứ việc nội tâm đã sớm bị hoảng hốt chiếm cứ, nhưng xuất phát từ đối công chúa an nguy cân nhắc, Thúy Nhi vẫn là cắn chặt răng, lấy dũng khí chuẩn bị huy kiếm lên địch. Có thể nàng chưa kịp kiếm bung ra, ma lang đầu kia tráng kiện có lực cái đuôi đống nhiên quét qua, giống như một cái roi thép đồng dạng hung hăng quất vào Thúy Nhi trên thân. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Thúy Nhi cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài cách xa mấy mét, nặng nề mà té lăn trên đất. Một kích thành công phía sau ma lang đồng thời không có chút nào dừng lại, nó cặp kia tản ra yếu ớt ánh sáng xanh lục con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm đứng tại chỗ Cơ Linh Vận, sau đó lại lần mở ra bốn chân, dương nhanh múa bước hướng về Cơ Linh Vận trực tiếp nào tới. Mắt thấy ma lang cách mình càng ngày càng gần, Cơ Linh Vận tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, yên tĩnh chờ đợi tử vong phủ xuống. Liên tại cái này thời khắc sống còn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, một đạo hóng ánh chói mắt kiếm mang màu xanh lục tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, từ đằng xa chạy nhanh đến. A, nguyên bản đã mất hết can đảm, chuẩn bị nhắm mắt chờ chết Cơ Linh Vận nghe đến đạo này thình lình tiếng vang phía sau không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc, vô ý thức mở mắt. Nàng nhìn thấy cả người tư thế biển chuyển bóng hình xinh đẹp như ẩn như hiện. Đợi đến Cơ Linh Vận nhìn chăm chú nhìn kỹ lúc, cái này mới kinh ngạc phát hiện, người tới vậy mà là một tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Nữ tử này mặc một bộ lam nhạt màu xanh váy dài, bên hông buộc một đầu màu trắng dây lụa, tung bay theo gió. Mặt mũi của nàng mỹ lệ, ngũ quan tinh xảo như hoa, da thịt trắng non như tuyết, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài như thác nước vải rủ xuống tại hai bờ vai. Cơ Linh Vận phát hiện nữ tử này mỹ mạo không chút nào kém cỏi hơn chính mình, khí chất càng là siêu phàm thoát tục, giống như tiên tử. Không khỏi hỏi, ngươi là? Chương 44, đuốt mông ngựa Cơ Linh Vận trước mắt đột nhiên sáng lên, trước mặt vị này mỹ nữ tốt quen mặt. Là nàng. Vừa rồi tên thiếu niên kia cường giả đánh giết thất giai ma hùng thời điểm, nữ tử này liền đứng tại bên cạnh hắn. Ngay tại lúc này, Cơ Linh Vận cuối cùng thấy rõ ràng người tới thân phận, chính là Lạc Ly Yên. Đây thật là trên trời rơi xuống cứu tinh. Nhìn thấy thân ảnh của nàng, Cơ Linh Vận mừng rỡ trong lòng quá sức, kích động hô, là vị kia tiền bối đệ tử, Thúy Nhi, chúng ta không cần chết. Thừa dịp ma lang bị đánh lui trống rỗng, Cơ Linh Vận đi tới bị ma lang cái đuôi hung hăng quăng bay ra đi Thúy Nhi bên cạnh. Nhìn thấy Thúy Nhi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, giờ phút này chính thống khổ nằm trên mặt đất, Cơ Linh Vận thương tâm nước mắt chảy ra. Lại nhìn đầu kia mới vừa rồi còn hung thần ác sát ma lang, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nó bị Lạc Ly Yên lăng lệ vô cùng kiếm khí chính diện đánh trúng về sau, thân thể chấn động mạnh một cái, liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sau đó, nó dùng sức lay động thân thể, muốn bứt bỏ dính vào da lông bên trên bụi đất cùng đá vụn. Cùng lúc đó, nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một trận lại một trận đinh thai nhức góc tiếng sói tru, phảng phất muốn đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết đi ra đồng dạng. Cặp kia nguyên bản liền âm trầm đáng sợ con mắt, giờ phút này càng là tràn đầy ngang ngược chi khí, hung tợn nhìn chằm chằm Lạc Ly Yên. Bởi vì thụ thương, ma lang khỏe miệng không ngừng có máu tươi quần quần chảy ra, nhuộm đỏ nó trắng như tuyết răng nanh, khiến cho khuôn mặt nhìn qua càng dữ tợn cùng bố. Nhưng mà Lạc Ly Yên nhưng là mặt trầm giống như nước, không có chút nào quá nhiều biểu lộ, tựa hồ đã khống chế tất cả. Chỉ thấy tay nàng cầm một thanh hàn quang loẹt loẹt bích thủy kiếm, nhẹ nhàng run lên cổ tay, thân kiếm nháy mắt kéo ra một đóa rực rỡ chói mắt kiếm hoa. Nghiên xúc, đi chết đi. Theo nàng một tiếng khét đều, một cỗ cường đại vô song kiếm khí từ mũi kiếm phun ra ngoài, trong nháy mắt liền hóa thành vô số bén nhọn thấu xương lũ băng, phô thiên cái địa hướng ma lang kích xạ mà đi. Cái kia ma lang thấy thế cực kỳ hoảng sợ, vội vàng vung vẩy lên hai cái sắc bén như đao chân trước, tính toán ngăn cản được những này giống như gió táp mưa rào đánh tới kiếm khí. Chỉ tiếc, Lạc Ly Yên kiếm khí thực tế quá mức lăng lệ tấn mãnh, phòng ngự của nó tại cái này như bài sơn đảo hải thế công trước mặt quả thực không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn chỉ là một chút thời gian, ma lang trên thân cũng đã hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, máu me đầm địa, vô cùng thê thảm. Mắt thấy tình thế không ổn, ma lang lòng sinh kích ý, quay đầu quay người liền nghĩ chạy trốn. Có thể là Lạc Ly Yên làm sao lại để nó dễ dàng như vậy chạy trốn đâu? Chỉ thấy nàng mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người giống như mũi tên đồng dạng bắn nhanh mà ra, tốc độ nhanh đến kinh người. Trong nháy mắt, nàng liền đã đuổi tới ma lang sau lưng, trong tay bích thủy kiếm lại lần nữa thật cao nâng lên. Một đạo xanh biếc kiếm mang hiện lên, tối say kích cỡ tương đương đầu sói liền bị bích thủy kiếm chém xuống. Ngay tại lúc này, một đạo thấp bé lại dễ thấy thân ảnh màu trắng như quỷ mị đột nhiên thoáng hiện mà ra, trong nháy mắt liền đã vững vàng đứng ở hai người kia trước mặt. Chỉ thấy người này có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Lạc Ly Yên, ánh mắt lấp loé không yên. Đỗ Nhi, lấy ngươi thực lực, rõ ràng có thể một kiếm liền đem đánh bại, vì sao mà lại muốn dùng trọn vẹn ba chiêu đến giải quyết đâu? Người nói chuyện chính là Diệp Trường Sinh. Hắn giờ phút này chắp tay sau lưng, bi bô, phản phất cái tiểu đại nhân. Vừa vận thành công chém giết ma lang, Lạc Ly Yên nghe đến âm thanh về sau, cấp tốc thu kiếm vào vỏ, sau đó bước nhanh đi đến Diệp Trường Sinh trước người, cung cung kính kính thi lễ một cái, nhẹ giọng đáp, Ly Yên đa tạ sư tôn chỉ điểm, lần sau ổn thỏa cần tuân dạy bảo. Bây giờ Lạc Ly Yên đối với trước mắt vị này nhìn như còn nhỏ lại thâm bất khả chắc sư tôn, đã là xuất phát từ nội tâm tràn đầy kính trọng chi tình. Đứng ở một bên mắt thấy tất cả những thứ này cơ linh vận, thì cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống trên mặt mạng che mặt, có chút thân thể không xuống, một mặt cung kính mở miệng hỏi, dám hỏi vị tiền bối này, ngài có phải không chính là Thanh Vân Tông Ngọc Hành Phong thủ tọa, Diệp Trường Sinh tiền bối? Diệp Trường Sinh nghe tiếng xoay đầu lại, trên dưới quan sát một phen cơ linh vận, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, thuận miệng hỏi, tiểu cô nương, ngươi lại là người nào? Như thế nào biết danh hào của ta? Không dối gạt tiền bối, vừa rồi ngài đem thất giai ma hùng một kích chém giết thời điểm, vạn bối đúng lúc mắt thấy. Cơ linh vận môi son khẽ mở, ôn nhu thì thầm nói. Diệp Trường Sinh nghe vậy, không khỏi đưa ánh mắt về phía trước mắt vị này dáng người uyển chuyển nữ tử, bắt đầu tinh tế trên dưới bắt đầu đánh giá. Cơ linh vận mặc một thân đơn giản quần áo, nhưng dù vậy, lại như cụ khó nén bẩm sinh khí chất cao quý. Khuôn mặt dù chưa thi phấn trang điểm lại khó nén tuyệt mỹ, tựa như hoa sen mới nở tươi đẹp thoát tục, tuyệt không phải người tầm thường. Cùng lúc đó, Cơ linh vận cũng trong bóng tối đem Diệp Trường Sinh cẩn thận quan sát một phen, trong lòng không nhịn được rung động. Người trước mặt rõ ràng chỉ là một cái non nớt hài đồng mà thôi, vì sao lại có được như vậy thâm bất khả chắc cao thâm tu vi cùng với hùng hồn vô cùng cường đại pháp lực đâu? Càng làm nàng cảm thấy rung động không thôi chính là hai đầu lông mày khí khái anh hùng hùng hực, phản phất giống như cái kia trên 9 tầng trời dáng lâm phàm trần trích tiên đồng dạng, khiến người không dám chút nào lòng sinh ý khinh thường. Cơ linh vận vô ý thức đưa tay nhẹ nhàng treo chọc một cái rủ xuống tại bên thai mái tóc, hé miệng cười nói ra, nghe qua Thanh Vân Tông Ngọc Hành Phong thủ tọa đại danh, hôm nay nhìn thấy chân dung thật là phong thần tuấn lãng, khí chất siêu trần thoát tục, nhất là vừa vặn một kiếm kia chém giết ma thú cấp 7 phong thái, càng làm cho tiểu nữ tử sợ hai thán phục liên tục, thật lâu khó mà quên. Tiểu nữ tử có khả năng hữu duyên cùng chân nhân gặp nhau một mặt, làm thật có thể nói là tam sinh hữu hạnh nha. Cơ linh vận âm thầm suy nghĩ nói, bởi vì cái gọi là thiên xuyên bản xuyên, định ngọt không xuôi, phiên này ngôn ngữ nghĩ đến nhất định có thể chiếm được đối phương niềm vui đi. Chương 45, bái sư làm người hai đời Diệp Trường Sinh, sớm đã nhìn thấu thế gian muôn màu, đối với hắn người A Duôn định hót tự nhiên có vượt qua thường nhân sức chống cự. Đối mặt cơ linh vận cái kia mục đích tính cực mạnh khen ngợi, hắn cũng không như đối phương kỳ vọng như vậy toát ra mừng rỡ như điên thần sắc, mà là nhẹ nhàng xua tay, dùng một loại dị thường bình tĩnh lại không có chút nào gợn sóng ngự khí đáp lại nói, không cần đa lễ như vậy, có chuyện nói thẳng là được. Diệp Trường Sinh như vậy bình tĩnh ung dung phản ứng sát thực khiến cơ linh vận cảm thấy kinh ngạc không thôi. Dưới tình huống bình thường, vô luận bao lớn niên kỷ nam nhân nhận đến mỹ nữ khen ngợi lúc, hoặc nhiều hoặc ít kiểu gì cũng sẽ hiển lộ ra một ít đắc chí chi tình. Nhưng mà Diệp Trường Sinh nội tâm lại tựa như một đầm nước sâu tĩnh mịch không gợn sóng, tựa hồ người nào đều không thể xúc động tiếng lòng. Vẹn vẹn nhìn từ điểm này, liền đủ để chứng minh Diệp Trường Sinh tâm tính là bực nào trầm ổn kiên nghị, sợ rằng ít nhất đã đạt đến tâm như chỉ thủy, không vì ngoại vật chỗ quấy nhiễu cảnh giới cao thâm. Không hề nghi ngờ, hắn nhất định là một vị cường giả tuyệt thế. Ý niệm tới đây, cơ linh vận trong lòng không khỏi dâng lên một cô khó mà ức chế mừng như điên. Đây chẳng phải là chính mình một mực đau khổ tìm kiếm sư tôn sao? Xem như Đại Chu Vương triều cao quý công chúa, cơ linh vận ngày bình thường thấy cường giả cũng không ít, nhưng những người kia phần lớn đều là truy danh trục lợi hạng người, trái tim của bọn họ tính xa xa không đến đây khắc đứng ở trước mặt mình vị này năm gần 5 tuổi tiểu hải ca. Bởi vì cái gọi là tận dụng thời cơ, thời không đến lại, nếu như bỏ qua dạng này cơ hội ngàn năm một thở, sợ rằng về sau lại khó gặp phải như vậy nhân tuyển thích hợp. Cơ linh vận cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt thần tốc chớp động mấy lần, phản phất hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng. Ngay sau đó, chỉ nghe bịch một tiếng vang dọn, nàng lại không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy một loại cực kỳ kính cẩn nghe theo thành kính tư thái mặt hướng Diệp Trường Sinh, đồng thời mở miệng nói ra, khẩn cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ, linh vận nguyện cả đời hầu hạ tả hữu, đi theo tiền bối tu hành vấn đạo. Ngươi nghĩ bái ta làm thầy? Ân, đúng vậy, hy vọng tiền bối thanh toàn. Cơ Linh Vận gương mặt xinh đẹp mang theo thành kính chi sắc, có thể đi tiên môn tu hành là nàng nguyện vọng lớn nhất, huống chi thực lực đối phương cường đại như thế. Chỉ thấy Diệp Trường Sinh cái kia non nớt tay nhỏ nhẹ nhàng nâng lên cái cằm, một đôi sáng tỏ trong suốt đôi mắt giống như ngôi sao lập lòe, hắn không chớp mắt cẩn thận tường tận xem xét lên trước mắt Cơ Linh Vận. Nhìn Cơ Linh Vận có chút xấu hổ. Vì sao bị đối phương nhìn chằm chằm có loại động tâm cảm giác? Chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Đối phương chỉ là hải tử. Cơ Linh Vận dung nhan có thể nói khuynh quốc khuynh thành, cho dù không có bôi lên bất luận cái gì son phấn, cũng không có xuyên lộng lẫy quần áo, y nguyên khó mà che giấu lại nàng bẩm sinh lộng lẫy khí chất. Da thịt của nàng trắng non như tuyết, mày như sa lông mày, môi son không điểm mà đỏ, điều diễm bất đắc, để người không khỏi lòng sinh chịu mến chi tình. Càng khó hơn chính là, Cơ Linh Vận tính cách ôn nhuận như ngọc, cho người một loại như một xuân phong cảm giác, khiến người cảm giác thoải mái dễ chịu cùng yên tâm. Không những như vậy, Cơ Linh Vận dáng người càng là nóng bỏng vô cùng, so với Lạc Ly Yên còn muốn thắng được mấy phần. Nàng thon dài cặp đùi đẹp thẳng tắp tinh tế, yêu kiều nắm chặt bờ eo thon thể hiện ra mê người đường cong, có lồi có lõm dáng người tản ra vô tận mị lực, đủ để cho thế gian nam tử vì đó nghiêng đổ. Nhưng mà, đối với ánh mắt độc đáo Diệp Trường Sinh đến nói, những này bên ngoài điều kiện dĩ nhiên làm người khác chú ý, nhưng càng làm hắn hơn xem trọng vẫn là Cơ Linh Vận ở bên trong thiên phú. Vẹn vẹn chỉ là liếc nhìn lại, Diệp Trường Sinh liền bén nhạy phát giác được trong cơ thể nàng ẩn chứa thể chất đặc biệt. Hỏa Phượng chi thể. Loại này hiếm thấy thể chất mang ý nghĩa Cơ Linh Vận tại trên con đường tu luyện có được trời ưu ái ưu thế, chỉ cần tiến hành dốc lòng bồi dưỡng, ngày sau nhất định có thể trở thành một đời cường giả. Diệp Trường Sinh hài lòng gật đầu, hơi mở miệng cười nói ra, "Ân, tiểu cô nương, ngươi thiên phú tư chất coi như không tệ. Kể từ hôm nay, ngươi chính là nhị đệ của ta." Nghe nói như thế, Cơ Linh Vận đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại toát ra một tia nghi hoặc. Nàng ngáy lên cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người mắt to, tò mò hỏi, "Sư tôn, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ hỏi thăm một cái lai lịch của ta sao?" Đối mặt Cơ Linh Vận vấn đề, Diệp Trường Sinh khẽ mỉm cười, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chắp tay sau lưng, thần sắc nghiêm túc lại chỉnh trọng hồi đáp, "Lai lịch. Bản tọa thu đồ từ trước đến nay không chú trọng cái gọi là lai lịch bối cảnh. Ta chỗ lo liệu lý niệm chính là hữu giáo vô loại, chỉ nhìn cầu học người là có hay không tâm hướng về đại đạo." Dừng một chút, Diệp Trường Sinh tiếp tục nói, "Nếu là đối phương chân tâm thành ý muốn tu hành vấn đạo, cho dù xuất thân bần hàn thấp, ta cũng nguyện ý cảm mến tương thụ. Có thể nếu như đối phương lòng mang ý đồ xấu, đối tu đạo chi tâm không hề thành kính, dù cho thân phận địa vị làm sao tôn sùng cao quý, ta cũng là quả quyết sẽ không thu làm môn hạ." Dứt lời, Diệp Trường Sinh ánh mắt kiên định nhìn chăm chú phương xa, trên thân tỏa ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Mấy lời nói này chẳng những để Cơ Linh Vận phục sát đất, liền tiên tử chuyển thế Lạc Ly Yên đều nội tâm bị xúc động mạnh. Hai người đều nhận định, Diệp Trường Sinh là thế ngoại cao nhân, người sư tôn này cũng định. "Đệ tử Cơ Linh Vận bái kiến sư tôn." Thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến, tựa như hoàng anh xuất cốc đồng dạng dễ nghe. "Ân, đứng lên đi." Diệp Trường Sinh mặt ngoài bất động thanh sắc gật gật đầu, nhưng nội tâm lại sớm đã âm thầm vui vẻ không thôi. Nhìn trước mắt vị này như hoa như ngọc nữ đệ tử, trong lòng của hắn đắc ý mà muốn nói, "Hắc hắc, như thế rất tốt à, lại thu cái mỹ nữ đồ đệ. Nói không chừng về sau có thể hưởng thụ được một cái giúp ta đấm chân, một cái cho ta nhào nặn vai đãi ngộ, chỉ là suy nghĩ một chút liền để người nhận không ngừng cười trộm." Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn hơi dương lên, toát ra một vẻ không dễ bị người phát giác mừng thầm chi sắc. "Ân, không sai không sai, cái này cuộc sống về sau khẳng định sẽ vượt qua càng thoải mái. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Ngọc Hành Phong nhị đệ tử. Đến, vị này là ngươi đại sư tỷ, Lạc Ly Yên." Diệp Trường Sinh chỉ vào bên cạnh một tên khác đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử giới thiệu nói. Lạc Ly Yên một bộ váy dài màu lam nhạt tung bay theo gió, tóc dài như thác nước rủ xuống tại hai bờ vai, da thịt như tuyết, khuôn mặt như vẽ, khí chất cao nhã thoát tục, tựa như tiên tử gặp phàm. "Lễ bái sư chờ trở lại Ngọc Hành Phong phía sau lại đi tổ chức đi." Diệp Trường Sinh nói tiếp. "Đa tạ sư tôn." Cơ Linh Vận cung kính đáp, sau đó quay người hướng về Lạc Ly Yên lại lần nữa hành lễ, khẽ cười nói, "Linh Vận gặp qua đại sư tỷ." "Linh Vận sư muội." Lạc Ly Yên cũng mỉm cười đáp lại, cử chỉ đoan trang hào phóng, hiển thị rõ tiểu thư khuê các phong phạm. Cơ Linh Vận sau khi đứng dậy, ưu nhã khí chất càng là hiện ra không bỏ sót, trên dưới quanh người đều tản ra một loại bẩm sinh cao quý khí tức. Mà ngay tại lúc này, một bên vừa vặn uống vào Lạc Ly Yên tặng cho chữa thương đan dược Thúy Nhi đã có khả năng miễn cưỡng đứng dậy. Nàng đi đến Cơ Linh Vận bên cạnh, mừng rỡ nói ra, "Công chúa, chúc mừng ngài, cuối cùng được như nguyện bái nhập Thanh Vân Tông môn hạ." Nghe nói như thế, Diệp Trường Sinh trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, nguyên lai cái này Cơ Linh Vận vẫn là vị công chúa. Khó trách xuất chúng như thế bất phàm. Bất quá hắn cũng không quá nhiều truy hỏi, dù sao loại này sự tình nếu là chủ động mở miệng hỏi thăm, ngược lại ra vẻ mình có chút hạ giá. Chương 46, Tạc Bảo Lạc Ly Yên ánh mắt rơi vào Cơ Linh Vận cái kia huyền chuyển dáng người bên trên, trong lòng âm thầm ca ngợi nói, cô gái này dài đến cũng quá đẹp a. Quả thực chính là khuynh quốc khuynh thành. Cơ Linh Vận da thịt như tuyết, mặt như hoa đào, một đôi ngập nước mắt to giống như sao dày đặc có ánh chói mắt. Lại nhìn xuống, cái kia vòng eo thon cùng thon dài cặp đùi đẹp càng làm cho người không thể chuyển rời ánh mắt, vóc người nóng bỏng trình độ so với chính mình đến vậy mà còn muốn càng hơn mấy phần. Nghĩ đến mình kiếp trước cũng là phong hoa tuyệt đại, danh xưng Quảng Hàn tiên bực đệ nhất mỹ nữ. Nhưng bây giờ cô thân thể này lại bởi vì còn chưa hoàn toàn trưởng thành mà có vẻ hơi khô gắt. Lạc Ly Yên không nhịn được ở trong lòng nghĩ thầm nói thầm, không biết sư tôn có thể hay không càng thích Cơ Linh Vận dạng này nữ hài đâu. Nghĩ đến đây, nàng lập tức cảm giác trong lòng giống như là ép một tảng đá lớn đồng dạng nặng nề. Nhưng mà, vẻn vẹn sau một lúc lâu, Lạc Ly Yên liền đỗng nhiên lắc đầu, tự giễu nở nụ cười, "Trời ơi, thật là, ta đang suy nghĩ gì đấy? sư tôn hiện tại mới chỉ có 5 tuổi mà thôi, vẫn là một cái thiên chân vô tà tiểu hài từ đâu, ta làm sao có thể như thế suy nghĩ lung tung, thậm chí còn sinh ra lòng ghen tị đâu. Lạc Ly Yên lại nghĩ lại, Ngọc Hành Phong từ trước đến nay là nhân khẩu thưa thớt, toàn bộ ngọn núi bên trên trừ sư tôn Diệp Trường Sinh bên ngoài, liền chính chỉ còn lại một người. Ngày bình thường liền cái có thể theo nàng trò chuyện, giải buồn người đều không có, thực sự là có chút cô đơn tịch mịch. Bây giờ nàng đã tu vi đột phá kim đăng kỳ, tu luyện không có chút nào cấm kỵ, cũng không tiếp tục sợ bị người ta nhòm nó, nhiều ra cái sư muội, về sau cũng là xem như là có cái có thể lẫn nhau thổ lộ hết, nói chuyện trời đất tốt đồng bạn. Nghĩ như vậy, Lạc Ly Yên trên mặt mù mịt nháy mắt quét sạch sành sanh, thay vào đó là một vẻ như ánh mặt trời đủ cười sáng lạ. Nàng chủ động tiến ra đón, thân thiết giữ chặt Cơ Linh vào tay, ôn nhu nói, sư muội, từ nay về sau nếu là tu hành gặp vấn đề gì hoặc là trên sinh hoạt có chuyện gì, cứ việc đến tìm sư tỷ nhất định sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi. Cơ Linh vận gặp Lạc Ly Yên nhiệt tình như vậy thân mật, lập tức cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, liên tục gật đầu đáp, đa tạ sư tỷ quan tâm, ngày sau thiếu không được muốn phiền phức sư tỷ đây. Hai cái nữ hải tử phảng phất mới quen đã thân, rất nhanh liền quen thuộc. Các nàng có nói không hết chủ đề, từ tu luyện tâm đắc nói tới sinh hoạt chuyện lý thú, từ kỳ văn dị sự hàn huyền tới nhi nữ tình trường, liễu diễu tiếng cười không ngừng quanh quẩn trong không khí. Trong bất chi bất giác, hai người đã thân mật vô gian, phảng phất quen biết đã lâu quê mật đồng dạng. Mà một mực đứng bình tĩnh ở một bên nhìn xem tất cả những thứ này Diệp Trường Sinh, thì là nhịn không được khóe miệng có chút co quắp mấy lần. Nhìn xem cái kia trò chuyện khí thế ngất trời hai nữ, Diệp Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài, tự nhủ, ai, xem ra ta bị lạnh nhạt. Đem sư tôn một người phơi tại nơi đó thật không có chuyện gì sao? Cơ Linh vận cái kia đáng yêu trên mặt hiện ra một vẻ vẻ lo lắng, nhẹ giọng hướng bên cạnh Lạc Ly Yên dò hỏi. Chỉ thấy Lạc Ly Yên khẽ mỉm cười, ôn nhu an ủi, sư muội không cần lo lắng, chúng ta sư tôn có thể là vô cùng bình dị gần gũi, từ trước đến nay không gian dạy đệ tử. Lão nhân gia ông ta từ trước đến nay đối đệ tử yêu thương có thừa, chờ ngươi cùng sư tôn ở chung thời gian dài một chút về sau, tự nhiên là có thể cảm nhận được. Lạc Ly Yên lại tràn đầy phấn khởi tiếp tục giải thích lên liên quan tới Diệp Trường Sinh đủ loại chỗ tốt đến, không những như vậy, sư tôn làm người rộng rãi rộng lượng, đối đãi môn hạ đệ tử càng là hào phóng, chưa từng tàng tư. Còn nhớ rõ ta mới vừa lên núi lúc ấy, bởi vì tự thân tư chất bình thường, sư tôn vì trợ giúp ta tăng lên tư chất cùng tu vi, không tiếc hao phí đại lượng chân quý đan dược, thậm chí bốc lên uy hiếp tính mạng xuống núi vì ta mua sắm chân quý đan dược. Sư tôn còn tặng cho ta rất nhiều uy lực mạnh mẽ bảo vật, trong đó còn có kỳ lân lân giáp như vậy thế gian hiếm có hiếm thấy chân bảo, chuyên môn để ta dùng để ngưng kết kim đan, giúp ta đột phá bình cảnh. Nghe xong cái này liên tiếp miêu tả, Cơ Linh bận không khỏi mở to hai mắt nhìn, miệng nhỏ khẽ nhếch, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Tuy nói thời khắc này nàng còn chưa chính thức bước vào tu hành chi đạo, nhưng từ Lạc Ly Yên trong miệng thuật những vật này, nàng cũng có thể đại khái suy đoán ra giá trị chân quý, khó được. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ trên đời này quả thật tồn tại hoàn mỹ như vậy không thiếu sót sư tôn hay sao? Chính mình may mắn bái nhập nó môn hạ, thực sự là quá mức may mắn. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Diệp Trường Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống. Vì vậy hắn mở miệng đề nghị, bây giờ sắc trời đã tối, không bằng chúng ta tranh thủ thời gian trước tiên tìm một chỗ nơi thích hợp tạm thời nghỉ chân qua đêm đi. Mọi người nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý, cuối cùng bốn người bọn họ tại một chỗ yên tĩnh thanh lũ bên hồ tìm tới một khối bằng phẳng chi địa, đồng thời tại cái này xây dựng cơ sở tạm thời. Theo màn đêm hoàn toàn bao phủ đại địa, bốn phía yên lặng như tờ, chỉ có thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng côn trùng kêu vang con đít đều. Ly Yên, lần này liền từ ngươi đến cho chúng ta hộ pháp. Thừa dịp hiện tại cái này khó được thời cơ, ta muốn trợ giúp Linh Vận hấp thu cái này cái vô cùng chân quý hỏa thuộc tính ma hạch, trợ lực nàng giác tỉnh trong cơ thể tiềm ẩn đã lâu hỏa phượng chi thể, từ đó chính thức bước lên tu hành đại đạo. Diệp Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh nhẹ nói thôi, lòng bàn tay hiện ra viên kia vừa vặn được đến thất giai hỏa thuộc tính ma hạch. Được rồi, sư tôn. Ly Yên không chút do dự gật đầu đáp, lại không có một tia ghen ghét. Mà lúc này, đứng ở một bên Cơ Linh Vận nghe lời ấy, trong lòng không khỏi dâng lên một trận mãnh liệt rung động, đầy mặt đều là vẻ không thể tin được. Nàng trừng lớn cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người con mắt, thẳng tắp nhìn về phía Diệp Trường Sinh, âm thanh hơi có chút run rẩy mà hỏi thăm, sư tôn, ngươi nói, ma thú cấp 7 ma hạch, muốn để ta đến hấp thu nó. Cái này, quá chân quý đi. Cơ Linh Vận một bên nói, ánh mắt một bên không tự chủ được rơi vào Diệp Trường Sinh trong tay viên kia đang tản ra nóng bỏng tia sáng ma hạch bên trên. Chỉ thấy viên kia ma hạch toàn thân đỏ rực, tựa như thiêu đốt bên trong liệt diễm đồng dạng, mặt ngoài lưu chuyển lên từng tia thần bí đường vân, phản phất tận chứa vô tận năng lượng cùng huyền bí. Cơ Linh Vận biết rõ, ma hạch đối với người tu hành mà nói ý vị như thế nào. Nhất là giống như vậy một viên ma thú cấp 7 chỗ sản xuất ma hạch, càng là thế gian hiếm có chí bảo. Dù chỉ là thoáng tiếp xúc một chút, đều có thể cảm nhận được trong đó sôi trào mãnh liệt hỏa thuộc tính năng lượng. Cứ việc Cơ Linh Vận còn chưa chân chính bước vào con đường tu hành, nhưng ngày bình thường thông qua đọc đại lượng có quan hệ tu hành phương diện điển tịch, nàng đối ma hạch hiểu rõ cũng coi như khá là sâu sắc. Loại này cấp bậc ma hạch, như là xuất hiện ở trên thị trường, tất nhiên sẽ dẫn phát các đại thế lực ở giữa tranh đoạt kịch liệt. Dù sao tại đương kim thiên huyền đại lục cao cấp như thế ma hạch sớm đã trở thành có tiền mà không mua được hiếm thấy chân bảo. Nghĩ đến đây, Cơ Linh Vận nhịn không được lại lần nữa nhìn hướng Diệp Trường Sinh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Chẳng lẽ mình vị này nhìn như bình thường không có gì lạ sư tôn, thật nguyện ý đem như vậy chân quý ma hạch chắp tay nhường cho chính mình hấp thu sao? Trước đây không lâu, làm nàng từ Lạc Ly Yên trong miệng nghe nói sư tôn làm người hào phóng lúc, trong lòng kỳ thật còn vẫn còn tồn tại mấy phần lo nghĩ. Mà giờ khắc này tận mắt nhìn thấy phát sinh trước mắt tất cả, nàng cuối cùng triệt để tin tưởng những cái kia nghe đồn lời nói không qua. cái này cũng quá hào phóng đi. Nàng làm sao biết, ma hạch cấp 7 loại này đồ vật đối với nắm giữ hồng hoang máy mô phỏng Diệp Trường Sinh đến nói, chính là gân gà mà thôi.
Chương 47, hoa sen mới nở sư tôn, ngài.
Ngài không có nói đùa với ta chứ? Đây chính là ma thú cấp 7 ma hạch a. Chân quý như thế đồ vật, quả thật phải ban cho đồ nhi sao? Cơ Linh vận trừng lớn đôi mắt đẹp, trong lòng vẫn có chút khó có thể tin. Nàng không khỏi âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ đây là Diệp Trường Sinh sư tôn bố trí một tràng thử thách, muốn thăm dò chính mình có hay không lòng tham. Đối mặt Cơ Linh vận lo nghĩ, Diệp Trường Sinh chỉ là thần sắc lạnh nhạt đáp lại nói, ngươi ta đã có sư đồ duyên phận, bản tọa tự nhiên sẽ không đối ngươi có chỗ giữ lại. Khối ma hạch này đối ngươi đi đến tu hành đại đạo rất có ích lợi, ngươi chỉ để yên tâm hấp thu là đủ. Dứt lời, hắn có chút đưa tay ra hiệu Cơ Linh vận đến trước mặt mình tới. Mau lại đây, ngồi xếp bằng tại vi sư đối diện, sau đó buông lỏng thể xác tinh thần, sư phụ sẽ giúp ngươi hấp thu cái này ma hạch lực lượng. Nghe đến Diệp Trường Sinh lời nói này, Cơ Linh vận trong lòng lập tức dâng lên một dòng nước ấm, lúc trước lo lắng nháy mắt tan thành mây khói. Thời khắc này nàng sâu sắc cảm thụ đến, mình có thể bái nhập Diệp Trường Sinh môn hạ đúng là nhân sinh sự may mắn. Linh vận đa tạ sư tôn ban ân lần này cơ duyên. Cơ Linh vận không do dự nữa, cung kính hướng Diệp Trường Sinh thi lễ một cái về sau, theo lời đi đến hắn đối diện, chậm rãi quanh chân ngồi xuống. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh hô hấp, tính toán để tâm cảnh của mình cùng thân thể đều tận khả năng lỏng xuống. Nhìn thấy Cơ Linh vận đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Diệp Trường Sinh cũng không trì hoãn, chỉ thấy hắn song trưởng bên trên linh khí lở, tựa như hai đạo linh động hỏa diễm. Theo hắn nhẹ nhàng thúc dục, viên kia tản ra khí tức nóng bỏng thất giai hỏa thuộc tính ma hạch đột nhiên thả ra năng lượng cường đại, như dòng lũ đồng dạng liên tục không ngừng mà tràn vào Cơ Linh vận trong cơ thể. Trong chốc lát, Cơ Linh vận chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất bị châm lửa một đoàn hừng hực liên hỏa, cực nóng khó nhịn, huyết dịch cả người tựa hồ cũng sôi trào lên. Loại này mãnh liệt thiêu đốt cảm giác làm nàng khó mà chịu đựng, không tự chủ được run rẩy lên. Nàng thực tế không cách nào chống cự như vậy cực nóng, thân thể mềm mại khẽ run phía dưới, lại đưa tay đem trên thân kiện kia thật mỏng áo khoác đông nhiên phủi xuống ra. Một cái mắt, Cơ Linh vận cái kia trắng tinh như tuyết, trong suốt long lanh hai vai không có chút nào che lấp hiện ra ở Diệp Trường Sinh trước mắt. Cái kia tinh tế như tơ da thịt tại ánh lửa chiếu rọi lộ ra đặc biệt mê người, tốt đẹp đường cong phát họa ra nàng nguyện chuyển thức tha dáng người, có thể nói hoàn mỹ không một tì vết. Mồ hôi chạy qua Cơ Linh vận da thịt trắng nõn, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân. Đổi lại những người khác, khả năng liền sẽ tâm thần chịu ảnh hưởng. Thời khắc này Diệp Trường Sinh tâm cảnh tựa như một đầm tinh thủy, bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, giống như một vị nhập định lão tăng, ngoại giới tất cả đều không thể gây nên hắn ba động tâm tình. Tiểu hài tử này thân thể ngược lại cũng có chút chỗ tốt, đối mặt như vậy khó mà kháng cự dụ hoặc, ta vậy mà có thể làm đến nội tâm không lên mảy may gợn sóng. Diệp Trường Sinh em thầm nghĩ ngợi. Mà lúc này Cơ Linh vận đâu? Dù cho đã đem áo khoác rút đi, nhưng từ trong ra ngoài như cũng cảm thấy một cô nóng bỏng khó nhịn sóng nhiệt đánh tới, phản phất muốn đem nàng cả người bốc cháy lên đồng dạng. Rất muốn cởi sạch y phục. Không được, sư tôn nhìn xem đây. Sợ cái gì, hắn mới 5 tuổi, là cái tiểu hài tử mà thôi. Trong lòng nàng thực sự là kìm nén không được cố kia xúc động, thật hận không thể đem toàn thân quần áo tất cả bỏ đi. Sau đó thả người nhảy lên, nhảy vào bên cạnh trong suốt thấy đáy hồ nước bên trong, để cái kia lạnh buốt hồ nước dội tắt quanh thân cô nóng. Gặp Cơ Linh vận lại muốn cởi quần áo, Diệp Trường Sinh tranh thủ thời gian chặn lại nói, "Đồ nhi, ý trông coi đan điền, mắt nhìn mũi, hai xem tâm, lấy trong mũi khí tức điều hòa hô hấp, lưỡi chống đỡ hàm trên, buông lòng thể xác tinh thần giữ yên lặng. Nhất thiết phải làm đến trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không cho tâm thần hướng bên ngoài rời rạc, hướng dẫn khí tức chìm vào đan điền, cuối cùng đạt tới hình cùng thần đều là tinh diệu vô cùng cảnh giới." Cơ Linh vận nghe lời ấy, vội vàng chiếu theo sư phụ chỗ dạy khẩu quyết tâm pháp, chậm rãi ổn định lại tâm thần, bắt đầu hết sức chăm chú hấp thu viên kia ma hạch ẩn chứa năng lượng cường đại. Dần dần trong lòng khô nóng rút đi, đã không còn muốn thoát y xúc động. Diệp Trường Sinh trong lòng có một tia thất vọng. Ai, tại sao phải gấp gáp truyền thụ nàng khẩu quyết, chờ nàng cởi xong lại truyền thụ thật tốt. Ngắn ngủi sau một lát, khiến người sợ hai thán phục một màn phát sinh. Cơ Linh vận hỏa phượng chi thể bị hoàn toàn kích phát ra đến, phía sau của nàng lại loáng thoáng hiện ra một cái to lớn hỏa phượng hư ảnh. Cái kia hỏa phượng sinh động như thật, cánh có chút vô ở giữa, tỏa ra lửa nóng hừng hực, đồng thời còn kèm theo một trận âm u mà rung động nhân tâm kêu to thanh âm. Làm viên kia thất giai hỏa thuộc tính ma hạch bị Cơ Linh vận hoàn toàn hấp thu về sau, chuyện thần kỳ phát sinh. Nguyên bản liền nắm giữ hỏa phượng chi thể nàng, giờ phút này càng là được đến trước nay chưa từng có cường hóa cùng tăng lên. Chỉ thấy nàng toàn thân lóe ra ánh lửa chói mắt, hỏa diễm giống như linh động tinh linh đồng dạng vây quanh nàng nhẹ nhàng nhảy múa. Lúc này Cơ Linh vận đã triệt để hoàn thành thủy biến, giống như phượng hoàng niết bàn chủ sinh, tư chất thiên phú đã không kém hơn Lạc Ly Yên vị này tuyệt thế thiên tài. Diệp Trường Sinh nhìn thấy như vậy kết quả, trong lòng tràn đầy vui vẻ cùng tự hào, trên mặt cũng không nhịn được hiện ra một nụ cười đắc ý. Hắn giờ phút này, tựa như là một vị nhà nghệ thuật đang thưởng thức chính mình kiệt xuất nhất tác phẩm, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng thỏa mãn. Theo tia sáng dần dần thu lại, Cơ Linh vận khẽ hé môi son, phát ra một tiếng thấp rên rỉ. Sau đó, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm nàng giật nảy cả mình. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều có một loại cảm giác khác thường, sền sệt thật là khó chịu, đồng thời còn có một cỗ gây mũi tanh hôi chi khí đập vào mặt. A, đây là mùi vị gì a? Làm sao khó nghe như vậy? Cơ Linh vận một bên nhíu mày, một bên túi đầu kiểm tra nhìn thân thể của mình. Cái này không nhìn không biết, xem xét phía dưới lập tức để nàng mặt đỏ tới mang tai. Nguyên lai, nàng phát hiện trên người mình dính đầy một tầng đen xỉ, sền sệt đồ vật, nhìn qua mười phần buồn nôn. Trời ơi, thật sự là ném người chết đá. Cơ Linh vận hờn dỗi dậm chân. Đối mặt dạng này xấu hổ tình huống, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Một bên Diệp Trường Sinh thấy thế, khẽ mỉm cười giải thích nói, đừng lo lắng, Linh Vận, đây đều là trong cơ thể ngươi đẩy ra tạp chất. Nhanh đến hồ nước bên kia đi thanh tẩy một cái đi. Nghe đến Diệp Trường Sinh lời nói, Cơ Linh Vận mới chợt hiểu ra, vội vàng ứng tiếng nói, được rồi, sư tôn. Dứt lời, nàng liền giống một cái mai con bị hoảng sợ hướng về bên hồ chạy như bay. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy bình tĩnh như gương mặt hồ đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng, một bóng người xinh đẹp vọt ra khỏi mặt nước. Cơ Linh Vận nhẹ nhàng nhảy lên bờ, trong suốt long lanh giọt nước theo nàng cái kia như thác nước ướt xuống tóc dài trượt xuống, tùy ý rơi tại nàng trắng nõn mềm mại trên da thịt, tựa như từng khỏa bóng ánh trân châu. Nàng cái kia một mái tóc đẹp đen nhánh cứ như vậy tùy ý mà rối tung tại như tuyết trắng tinh trên vai thơm, có chút rung động, phản phất trong gió nhẹ dương liễu nhánh, tản ra một loại mê người bận bị. Y phục dán chặt thân thể, phát họa ra huyền chuyển thức tha dáng người đường cong, đúng như một đóa vừa bận nở rộ hoa sen mới nở, tươi mát thoát tục, làm lòng người say thần mê. Sư tôn, ta trở về. Cơ Linh Vận giọng dịu dàng hô, âm thanh thanh thủy êm tai, tựa như hoàng anh xuất cốc. Đứng tại bên hồ Diệp Trường Sinh nghe tiếng xoay người lại, nhìn trước mắt duyên dáng yêu kiều đồ đệ, hài lòng gật đầu nói, "Ân, đồ nhi, ngươi bây giờ đã thức tỉnh Hỏa Phượng chi thể, ý vị này ngươi đã chính thức bước lên tu tiên đại đạo. Sư phụ hôm nay liền truyền thụ cho ngươi một chút tu tiên nhập môn kiến thức căn bản." Cơ Linh Vận nhu thuận gật gật đầu nói, "Đệ tử tất nghe sư tôn dạy bảo." Diệp Trường Sinh khẽ mỉm cười, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi dạo bước đi đến Cơ Linh Vận trước người, nhẹ nói, "Con đường tu tiên bắt đầu tại luyện khí. Cái gọi là luyện khí là thông qua thu nạp linh khí trong thiên địa, đồng thời đem luyện hóa tổn trữ ở thể nội nơi đan điền, từ đó không ngừng tăng lên tự thân tu vi. Mà luyện khí kỳ lại có thể chia nhỏ là 9 tầng, trong đó tầng thứ nhất là ban đầu giai đoạn, là ngươi tu tới tầng thứ 9 lúc mới có thể dùng vô cùng chân quý trúc cơ đan, thử nghiệm đột phá bình cảnh, hoàn thành trúc cơ. Chỉ có thành công trúc cơ về sau, mới có thể được cho là chân chính bước vào tu tiên giả hàng ngũ." Cơ Linh Vận tập trung tinh thần lắng nghe Diệp Trường Sinh giảng giải, một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú hắn. Linh Vận chắc chắn cần tuân sư tôn dạy bảo, khắc khổ tu luyện. Cơ Linh Vận ngữ khí kiên định đáp lại nói: "Sư tỷ của ngươi sẽ phụ trách chỉ đạo ngươi luyện khí kỳ tu luyện, đợi đến trúc cơ về sau, sư phụ lại chuyển thụ cho ngươi thích hợp công pháp thần thông." "Ân, Linh Vận tuyệt đối sẽ không để sư tôn thất vọng." Chương 48, Cự Nhân Đồ Nhi, ngươi cần phải ghi nhớ trong lòng, cái này con đường tu tiên tuyệt không phải cái gì chuyện dễ, là cùng trời tranh chấp, là đi ngược dòng nước. Ngày sau vô luận gặp phải loại nào gian nan hiểm trở, đều tuyệt không thể lòng sinh kiếp ý, nhất định phải dũng cảm tiến tới đón đầu mà lên. Bởi vì chỉ cần hơi có lùi bước chi ý, đang chờ ngươi chính là cái kia sâu không thấy đáy vách đá vạn trượng, một khi rơi xuống trong đó, chắc chắn bạn kiếp bất phục. Diệp Trường Sinh tấm kia nguyên bản lộ vẻ non nớt khuôn mặt giờ phút này lại toát ra một vẻ vượt qua tuổi tác vẻ nghiêm túc, trịnh trọng báo cho trước mắt Đồ Nhi: "Đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo, Linh Vận minh bạch." Cơ Linh Vận ánh mắt kiên định gật gật đầu, nhẹ giọng đáp lại nói: "Đừng nhìn nàng tuổi không lớn lắm, nhưng từ nhỏ ở cái kia thâm cung bên trong trưởng thành, sớm đã nhìn hết thế gian tình người ấm lạnh cùng với các loại lục đục với nhau, người lửa ta gạt. Đối với nhân tâm hiểm ác, nàng có thể nói thấm sâu trong người. Cái gọi là vô tình nhất đế vương gia, so sánh với trong cung đình những cái kia khiến người ta khó mà phòng bị âm mưu tính toán, cái này tu tiên một đường ngược lại lộ ra đơn thuần rất nhiều. Nàng khát vọng có khả năng thoát khỏi gò bó, là chân chính bản thân mà sống, bước lên đầu này cầu tiên vấn đạo hành trình chính là trong lòng nàng chôn hướng tới. Cho dù cuối cùng không may đổ vào truy tìm Trường Sinh đại đạo đường xá bên trên, nàng cũng tuyệt không cam nguyện biến thành một chàng chính trị thông gia bên trong đáng buồn vật hy sinh. Ân, không sai không sai, như vậy tràn đầy đấu trí cùng quyết tâm, làm thật không hổ là ta Diệp Trường Sinh Đồ Nhi." Nhìn thấy Cơ Linh Vận như vậy kiên nghị dáng dấp, Diệp Trường Sinh không khỏi hài lòng gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. "Bất quá sư phụ vừa vặn đem ma hạch năng lượng chuyển vào trong cơ thể của ngươi, ngươi hiện nay còn chưa có thể hoàn toàn hấp thu. Kể từ hôm nay, ngươi cần chiếu theo sư phụ chuyển thụ cho ngươi phương pháp thổ nạp, từng bước đem cố lực lượng này chậm rãi thu nạp dung hợp. Lấy ngươi cái này tiên tư thông minh tư chất, chắc hẳn không bao lâu liền có thể thành công trúc cơ, bước vào tu tiên giả hàng ngũ. Đến mức công pháp, ngươi đại sư tỷ tự nhiên sẽ chậm rãi truyền thụ cho ngươi." "Ân, đa tạ sư tôn." Linh Vận minh bạch. Cơ Linh Vận cung cung kính kính hồi đáp, sau đó chỉnh trọng việc gật gật đầu. Giờ phút này, nàng có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể viên kia ma hạch ẩn chứa lực lượng cường đại đang không ngừng quanh quẩn, phản phất muốn xông phá gò bó đồng đạo. Muốn đem cố này năng lượng khổng lồ hoàn toàn hấp thu đồng thời biến hóa để cho bản thân sử dụng, hiển nhiên còn cần một đoạn thời gian không ngắn mới được. Vừa nghĩ tới chỉ cần thành công hoàn toàn hấp thu cố này cường đại ma lực, chính mình liền có hy vọng đạt tới hoàn mỹ trúc cơ cảnh giới, Cơ Linh Vận trong lòng không khỏi dâng lên một trận mừng như điên chi tình. Nàng âm thầm cảm khái vận khí của mình quả thực tốt đến bạo dạng, lại có thể may mắn bái nhập sư tôn môn hạ, mà còn mới nhập môn liền lấy được ban cho chân quý như thế hy hữu ma thú cấp 7 ma hoạch xem như tài nguyên tu luyện. Phải biết, cho dù là nàng vị kia thân là một nước chi chủ phụ hoàng, chỉ sợ cũng khó mà tùy tiện thu hoạch được cường đại như vậy ma hoạch đến để cao tu vi của bản thân đây. Đối với vị này đối đãi đệ tử như vậy hào phóng sư tôn, Cơ Linh Vận cảm thấy cho dù là đốt đèn lồng cũng chưa chắc có khả năng tìm tới cái thứ hai. Càng là nghĩ như vậy, nàng nụ cười trên mặt liền càng rực rỡ, mà khi nàng lại lần nữa ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía đứng tại trước mắt Diệp Trường Sinh lúc, một loại khác thường tình cảm lại giữa bất chi bất giác lặng yên sinh sôi. "Ai, chỉ tiếc à, trước mắt vị sư tôn này nhìn qua tuổi tác bất quá mới vẹn vẹn 5 tuổi mà thôi. Nếu là hắn có khả năng lại lớn tuổi mấy tuổi, như vậy dù cho muốn chính mình lấy thân báo đáp lấy báo thầy ân, có lẽ cũng là chưa chắc không thể sự tình a." Cơ Linh Vận một bên ở trong lòng thở dài trong lòng, vừa có chút si ngốc nhìn qua Diệp Trường Sinh tấm kia phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, trong lúc nhất thời đúng là có chút hoảng hốt thất thần. "Tốt, ngươi thừa dịp thời gian này, trước dựa theo sư phụ dạy khẩu quyết của ngươi củng cố một cái đi. Nếu có cái gì mặt khác không hiểu, có thể hỏi ngươi đại sư tỷ.
Là, sư tôn. Cơ Linh Vận lại lần nữa ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Nhìn thấy Cơ Linh Vận tiến vào trạng thái, Diệp Trường Sinh hài lòng gật đầu, chính mình đến một chỗ yên lặng địa phương chuẩn bị mô phỏng một phen. Bây giờ hắn từ Cố Vân Giật trong tay làm đến 20 vạn linh thạch, vừa vặn có thể hối đoái 2000 mô phỏng điểm. Đủ chính mình mô phỏng mấy lần. Đinh, tiêu hao 20 vạn hạ phẩm linh thạch, hối đoái 2000 mô phỏng điểm. Ký chủ có hay không bắt đầu mô phỏng?
Là,
tiêu hao 400 mô phỏng điểm.
Mô phỏng bắt đầu.
Tại thành công đánh bại cái kia hung mãnh vô cùng liệt phong thú về sau, ngươi thành công luyện hóa ngộ đạo liên hoa. Ngươi ngạc nhiên phát hiện tự thân ngộ tính cùng thần thức vậy mà được đến vô cùng tăng lên trên diện rộng, vượt rất xa cùng giai tu sĩ vốn có trình độ, ngươi tiếp tục du lịch hồng hoang. Một năm sau, ngươi một đường vượt mọi chông gai, trải qua vô số gian nan hiểm trở, cuối cùng đến một chỗ tựa như tiên cảnh mỹ lệ sơn cốc. Trong cốc khắp nơi sinh trưởng đủ kiểu chân quý hiếm thấy linh thảo, bọn họ phát ra linh khí nồng nặc khiến cho người tâm thần thanh thản. Gặp tình hình này, ngươi mừng rỡ trong lòng quá sức, lúc này quyết định tại cái này lưu lại một đoạn thời gian, mượn nhờ những linh thảo này lực lượng đến phụ trợ chính mình tu hành. Trong những ngày kế tiếp, mỗi ngày trừ ngắt lấy mới mẻ linh thảo bên ngoài, chính là toàn tâm toàn ý ném vào đến tu luyện bên trong. Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm, trong bất chi bất giác lại đã qua dòng dã 10 năm. Tại cái này đoạn 5 tháng dài đằng đẵng ma luyện phía dưới, tu vi của ngươi đột nhiên tăng mạnh, thành công từ nguyên anh trung kỳ đột phá tới nguyên anh hậu kỳ, khoảng cách trong truyền thuyết kia hóa thần chi cảnh lại càng gần một bước. Thứ 10 năm, ngươi cảm giác được chính mình tu hành tựa hồ lâm vào một cái khó mà vượt qua bình cảnh. Vô luận cố gắng thế nào thử nghiệm, đều không thể lại lấy được mảy may tiến triển. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, ngươi cuối cùng vẫn là quyết định rời đi cái này đã ở 10 năm lâu sơn cốc, tiếp tục du lịch hồng hoang. Thứ 15 năm, lúc này ngươi vẫn như cũ lẻ loi một mình hành tẩu tại mênh mông hồng hoang đại địa bên trên. Ngày này, đang lúc ngươi dọc theo một đầu gập ghềnh uốn lượn đường núi chậm rãi tiến lên lúc, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn uy mãnh cự nhân chính hướng về phương hướng của ngươi đi tới. Ngươi liền vội vàng tiến lên chào hỏi, hy vọng có thể hướng hắn hỏi thăm một chút liên quan tới nơi đây tình huống ta kẽ. Có ai nghĩ được, không đợi ngươi nói hết lời, người khổng lồ kia không nói hai lời vung ra trong tay đại xà, ngươi né tránh không kịp, bị đại xà cắn nhất hầu, ngã xuống đất bỏ mình ngươi chết. Đại lượng linh thảo, nguyên anh hậu kỳ tu vi, mời ký chủ lựa chọn. Nguyên anh hậu kỳ tu vi. Diệp Trường Sinh không cần nghĩ liền làm ra lựa chọn. Có hệ thống, ai còn tuyển chọn linh thảo chậm rãi hấp thu tăng cao tu vi. Chương 49, chân long đến thế gian. Diệp Trường Sinh làm ra lựa chọn về sau, từ từ mở mắt, một vệt sáng từ trong mắt lóe lên. Hắn cảm giác trong cơ thể dâng lên một cổ lực lượng cường đại, chính mình khí tức cũng đi theo mạnh lên. Không cần nghĩ, đây chính là nguyên anh hậu kỳ nên có thực lực. Chính mình bị cầm rắn cự nhân giết chết, chẳng lẽ là đại vu khoa phụ sao? Xem ra hiện tại thời gian điểm chính là nhân tộc thời khắc yếu đuối nhất, tam giáo chưa lập, lần thứ 3 vu yêu đại chiến còn chưa mở ra. Thật sự là xui xẻo, vừa vặn gặp phải đại vu khoa phụ. Hệ thống, tiếp tục mô phỏng. Tiêu hao 800 mô phỏng điểm.
Mô phỏng bắt đầu.
Diệp Trường Sinh khỏe miệng co quắp một trận, theo tu vi tăng lên, cần mô phỏng điểm cũng gấp bội. Ngươi luyện hóa ngộ đạo liên hoa về sau, tiếp tục du lịch hồng hoang. Thứ 10 năm, ngươi tu vi tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ. Thứ 15 năm, ngươi đi tới Bát Phương bộ lạc đồng thời lưu lại. Thứ 16 năm, trong bộ lạc tới một vị cưới thanh lưu lão giả tóc trắng, ngươi lấy cường đại thần thức nhìn ra người này bất phàm, liền tiến lên cùng hắn chuyện trò. Vị kia tóc trắng xóa lão giả mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái thấy ngay ngươi cũng không phải là bình thường nhân tộc. Hắn cũng không quá nhiều hỏi thăm, mà là chậm rãi mở miệng, hướng ngươi cùng Bát Phương bộ lạc các tộc nhân giải thích lên cái kia thần bí khó dò kim đan đại đạo. Trong bộ lạc đông đảo mọi người nhộn nhịp nghe tin mà đến, bọn họ lòng mang kính sợ cùng tò mò, ngồi trên mặt đất, xoay quanh tại lão giả bên cạnh, hết sức chăm chú lắng nghe lão giả giải bảo. Theo lão giả giảng đạo, không ít người giống như bị điểm tỉnh đồng dạng, thể hồ quán đỉnh, sáng tỏ thông suốt, lĩnh ngộ được tu hành chân lý, từ đây bước lên từ từ con đường tu hành. Trong những ngày kế tiếp, mỗi một ngày ngươi đều sẽ sớm đi tới nơi này, cùng đại gia cùng nhau lắng nghe lão giả giảng đạo. Một ngày, khi lão giả lại lần nữa trình bày xong một đoạn tinh diệu đạo pháp về sau, ngươi đột nhiên lòng có cảm giác, không tự chủ được buột miệng nói ra, đạo khả đạo, phi thường đạo. Câu nói này tựa như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, để ở đây tất cả mọi người vì đó chấn động. Lão giả nghe đến câu này ngôn ngữ, nguyên bản bình tĩnh như nước hai mắt đột nhiên thay đổi đến càng thêm trong vắt sáng lên, phảng phất bị châm lửa một đám lửa. Hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, quanh thân đạo lý vận trạch giống như là nhận đến một loại nào đó cảm hóa đồng dạng, liên tục không ngừng quanh quẩn tại hắn quanh người. Khiến người không tưởng tượng được chính là, lão giả không nói một lời, quay người cưỡi lên đầu kia làm bạn hắn nhiều năm thanh lưu rời đi nơi này. Nhìn xem lão giả càng lúc càng xa bóng lưng, trong bộ lạc đám người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Dần dần, có người bắt đầu đem đầu mâu chỉ hướng ngươi, cho rằng chính là bởi vì ngươi câu nói kia mới đem lão giả cho tức giận bỏ đi. Vì vậy phẫn nộ đám người đem ngươi đuổi ra bộ lạc. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt 20 năm trôi qua. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, vô luận ngươi cố gắng như thế nào tu luyện, nhưng thủy chung không cách nào đột phá bình cảnh, bước vào hóa thần kỳ cánh cửa. Đối mặt dạng này hoàn cảnh khó khăn, ngươi cảm thấy vạn phần bề bại, nhưng sâu trong nội tâm đối với lực lượng khát vọng ý nguyên cháy hừng hực. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, ngươi cuối cùng làm ra một cái cực kỳ quyết định nguy hiểm, tiến về trong truyền thuyết Truy Long Cốc, tìm kiếm cái kia hiếm thấy long cốt, để có thể mượn nhờ bọn họ lực lượng cường đại thực hiện bản thân đột phá. Thứ 25 năm,
ngươi rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết Truy Long Cốc. Nhiều lần tìm kiếm phía dưới, ngươi cuối cùng phát hiện một tấm vải đầy huyền diệu phù văn chân long bảo cốt. Ngay tại ngươi nhặt lên chân long bảo cốt chuẩn bị mang về luyện hóa thời điểm, đột nhiên có người từ phía sau lưng đánh lén ngươi. Ngươi chết. 25 năm nhân sinh cảm ngộ. Chân long bảo cốt mời ký chủ lựa chọn. Nhân sinh cảm ngộ cũng không tệ. Nhưng đối với hắn lúc này đến nói, kém xa một khối chân long bảo cốt tới thực tế. Phải biết, từ cái này chàng kinh thiên động địa long hán đại kiếp về sau, chân long liền đã mai danh nhận tích tại thế gian, cái này chân long bảo cốt có thể nói là chân quý đến cực điểm, cả thế gian khó cầu a. Ta lựa chọn chân long bảo cốt. Chỉ nghe trong lòng hắn lẩm nhẩm một câu. Vừa dứt lời, một khối thần bí mà cổ lão long cốt lại trống rông xuất hiện tại hắn cái kia nhỏ nhắn non nớt trên bàn tay. Tập trung nhìn vào, cái này khối long cốt ước chừng dài hơn một thước, bên trên phủ văn lập loè lưu chuyển, phản phất tận chứa vô tận thiên địa huyền bí, tỏa ra một loại khiến người sợ hãi thán phục huyền diệu khí tức. Diệp Trường Sinh nhìn qua trong tay chân long bảo cốt, cảm giác vui sướng trong lòng quả thực khó mà nói nên lời. Hắn biết rõ loại này hiếm thấy chân bảo được không dễ, đề phòng tự nhiên đông ngang, đêm dài lắm mộng, quyết định thật nhanh quyết định lập tức đem hấp thu. Lập tức hắn hít sâu một hơi, vận chuyển toàn thân công lực, dẫn dắt đến cái kia bảng bạc chân long lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể mình. Trong chốc lát, chỉ thấy thân thể của hắn bị một tầng nồng đậm long khí xít sao bao khỏa, tựa như đưa thân vào một mảnh màu vàng mây mù bên trong. Cùng lúc đó, vô số lóng lánh hào quang óng ánh phủ văn màu vàng giống như linh động cá nhỏ đồng dạng, tại hắn quanh thân vui sướng tới lui chảy xuôi. Tê, Diệp Trường Sinh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, nhưng rất nhanh lại bị hưng phấn cùng kinh hỉ thay thế, không hổ là trong truyền thuyết chân long lực lượng a, quả nhiên là bá đạo vô song. Nếu không phải là mình đã nắm giữ nguyên anh hậu kỳ thâm hậu tu vi, sợ rằng vẫn là rất khó mà đem thuần phục nha. Chân long lực lượng cũng không phải là trưng cho đẹp, kém chút đem Diệp Trường Sinh thân thể xé nát. Liên tại cái kia liên tục không ngừng long khí điên cuồng tràn vào thời khắc, Diệp Trường Sinh chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là bị một cô vô hình cự lực xoa nắn lấy. Một hồi bị xít sao đè ép, xương đều tựa hồ muốn phát ra không chịu nổi gánh nặng khanh khách tiếng vang. Tiếp lấy lại bị cứ thế mà kéo dài, bắp thịt cùng kinh mạch đều bị kéo rời khỏi cực hạn, loại kia đau đớn quả thực sâu tận xương thủy, để người khó mà chịu đựng. Đối mặt như vậy kịch liệt đau nhức, Diệp Trường Sinh đồng thời không có chút nào lùi bước chi ý, hắn cố nén thân thể khó chịu, cấp tốc điều động lên trong đầu Hồng Hoang Kinh Tàn quyển bên trong chỗ ghi chép thần bí bí thuật, bắt đầu toàn lực ứng phó thử nghiệm thuần phục cỗ này cuồng bạo như dòng khí tức cường đại. Diệp Trường Sinh đóng chặt hai mắt, hai tay không ngừng kết ra phức tạp mà huyền ảo pháp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Dần dần, cái kia nguyên bản khắp nơi tán loạn, tiêu căng khó thuần long khí, lại bắt đầu theo hắn hướng dẫn, chậm rãi chảy vào toàn thân bên trong. Đến lúc cuối cùng một tia long khí hoàn toàn dung nhập Diệp Trường Sinh trong cơ thể về sau, chuyện thần kỳ phát sinh. Thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt kim quang, ngay sau đó, từng mảnh lóe ra hào quang óng ánh vảy màu vàng kim từ dưới làn da của hắn lớn lên mà ra. Những này vảy rồng chặt chẽ bao trùm ở ngoài thân thể hắn bên trên, giống như một tầng không thể phá vỡ áo giáp, tỏa ra làm người sợ hãi uy áp. Vảy rồng. Diệp Trường Sinh nhìn qua trên người mình đột nhiên xuất hiện vảy rồng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vạn lần không ngờ, tại thành công hấp thu cái này chân long lực lượng về sau, chính mình thế mà lại sinh ra như vậy biến hóa kinh người. Hắn giờ phút này, thân thể đã thay đổi đến giống như một đầu chân chính cự long như vậy cường hãn cứng cỏi. Bình thường đao kiếm căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may. Cảm nhận được thực lực bản thân đột nhiên tăng mạnh, Diệp Trường Sinh trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời mừng như điên chi tình. Lấy hắn hiện tại bộ này nhục thân cương độ, trừ phi gặp phải những cái kia hóa thần kỳ trở lên siêu cấp cường giả, nếu không chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, hắn liền đủ để đánh bại tuyệt đại đa số đối thủ. Mà lúc này, một bên Lạc Ly Yên cùng vừa bạn kết thúc tu luyện cơ linh vận cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Hai người trừng lớn đôi mắt đẹp, đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Trường Sinh. Chỉ thấy hắn cái kia còn nhỏ thân ảnh bị một đoàn nồng đậm kim quang bao phủ, như ẩn như hiện ở giữa, còn thỉnh thoảng truyền đến từng trận âm u uy nghiêm tiếng long ngâm. Xa xa nhìn lại, cả người liền tựa như một đầu từ trên trời giáng xuống kim long, uy phong lẫm liệt, bá khí mười phần. Chương 50, lại lần nữa gặp phải khoa phụ sư tỷ, sư tôn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Cơ Linh vận đầy mặt kinh ngạc, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Trường Sinh cái kia từ từ đi xa thân ảnh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Đứng ở một bên Lạc Ly Yên thì lộ ra muốn trầm ổn rất nhiều, nhưng dù vậy, làm nàng thấy rõ Diệp Trường Sinh trên thân phát sinh biến hóa lúc, cả người vẫn là tại chỗ sửng sốt. Chỉ thấy môi nàng khẽ nhếch, trong miệng càng không ngừng tự mình lẩm bẩm, chân long đến thế gian. Sư tôn, hắn vậy mà là chân long thân thể. Nàng không khỏi hít sâu một hơi, run giọng nói ra, sư tôn, hắn tựa hồ thực lực lại tăng mạnh không ít đâu, quả thực thật đáng sợ á. Mà lúc này Cơ Linh vận cứ việc tạm thời còn không cách nào hoàn toàn thấy rõ hào diệu bên trong vị trí, nhưng cực kỳ thông minh nàng, bao nhiêu cũng có thể suy đoán ra một chút đầu mối. Nghĩ đến đây, Cơ Linh vận nhịn không được lại lần nữa đưa ánh mắt về phía non nớt đáng yêu sư tôn trên thân. Chính là như vậy một cái bên ngoài nhìn như tiên chân vô tà hài đồng, thực lực chân thật nhưng là thâm bất khả trắc, khiến người khó có thể tưởng tượng. Chúng ta vị sư tôn này thật đúng là thần bí khó lường, rõ ràng nhìn qua chỉ là 5 tuổi mà thôi, lại nắm giữ cường đại đến nghịch thiên thực lực, thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cơ Linh vận nhẹ giọng thì thầm. Nàng đã từng lật xem qua các loại sách sử điển tịch, nhưng nàng không thể không bất đắc dĩ thừa nhận, cho dù là tại những cái kia sử sách bên trong, cũng căn bản tìm không được liên quan tới như vậy tuổi trẻ liền trở thành cường giả tuyệt thế ghi chép. Phải biết, Diệp Trường Sinh từ khi giác tỉnh mô phỏng hệ thống về sau, tính toán đâu ra đấy đến nay cũng mới đi qua ngắn ngủi 2 tháng. Tại cái này Thiên Huyền Đại Lục liền tính tu tiên kỳ tài thành tựu Nguyên Anh hậu kỳ, nhanh nhất cũng phải 200 năm, mà hắn tu vi thế mà chỉ cần 2 tháng liền đã một đường tăng vọt đến Nguyên Anh hậu kỳ, loại này khiến vô số tu sĩ theo không kịp khủng bố cảnh giới. như vậy kinh thế hai tục tốc độ tu luyện, cho dù là dùng yêu nghiệt hai chữ đến tiến hành hình dung sợ rằng cũng còn xa xa không đủ. Sư tỷ, có lợi hại như thế sư tôn, từ nay về sau, nhìn còn có cái nào tên giá hỏa có mắt không tròng dám can đảm đến lúc hiếp chúng ta hai tỷ muội. Cơ Linh Vận nháy linh động mắt to, hoặc bắt phun ra phấn nộ lưỡi, cười hì hì nói. Một bên Lạc Ly Yên mỉm cười gật đầu, bày tỏ đồng ý, nói tiếp, chúng ta vị sư tôn này, vậy nhưng là có tiếng bao che khuyết điểm đây. Đợi đến thời điểm ngươi tự nhiên là có thể trải nghiệm được đến nhà. Nếu là có người dám can đảm ức hiếp đệ tử của hắn, không quan tâm đối phương là lai lịch gì, tuyệt đối cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Trước đó, Cơ Linh Vận kỳ thật trong lòng một mực có chút nho nhỏ lo lắng. Phải biết, phụ hoàng nàng có thể là một cái đem mặt mũi nhìn đến so cái gì đều người trọng yếu, mà cái kia Nguyên Khôn Vương triều là so Đại Chu Vương triều thực lực càng thêm cường đại nhất lưu vương triều, hoàng tộc bên trong thậm chí còn có luyện hư cảnh lão tổ tọa chấn, bực này thế lực thực sự là để người nhìn mà phát khiếp, tùy tiện không dám đi trêu chọc. Đây cũng là nàng phụ hoàng muốn cùng hắn thông gia nguyên nhân chủ yếu. Bất quá bây giờ nha tận mắt chứng kiến đến nhà mình sư tôn bày ra thực lực cường đại về sau, Cơ Linh Vận Biển kia nguyên bản nỗi lòng lo lắng cuối cùng là hơi buông xuống như vậy một chút xíu. Dù sao, sư tôn của nàng có thể là giống như chân long giáng lâm thế gian đồng dạng tồn tại. Đến mức cái gọi là Nguyên Khôn Vương triều, vào giờ phút này Cơ Linh Vận trong mắt, quả thực chính là bé nhỏ không đáng kể, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. So với Cơ Linh Vận, tâm tư cẩn thận Lạc Ly Yên thì nghĩ đến càng thêm sâu xa một chút. Nàng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục tại Diệp Trường Sinh cái kia khiến người liễu lưới tốc độ tu luyện. Dựa theo dạng này tình thế phát triển tiếp, nếu là lại trải qua thêm cái thời gian mấy năm, thật khó có thể tưởng tượng hắn tu vi sẽ tăng lên tới như thế nào một loại kinh khủng cảnh giới đâu. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền để Lạc Ly Yên cảm thấy đã hưng phấn lại chờ mong. Nàng có thể là Vân Mộng tiên tử, tại Quảng Hàn tiên vực đã từng trải qua vô số tu luyện kỳ tài, không thiếu có yêu nghiệt tồn tại, có thể cùng Diệp Trường Sinh so sánh, vậy liền kém quá xa. Tiêu hao 800 mô phỏng điểm, bắt đầu mô phỏng. Bên kia, Diệp Trường Sinh lại lần nữa bắt đầu mô phỏng. Một năm này, người dứt khoát kiên quyết rời đi quen thuộc Bát Phương bộ lạc, bước lên truy tìm cái kia thần bí ông lão mặc áo trắng hành trình. Thời gian trôi mau trôi qua, trong nháy mắt đã qua dòng dã 10 năm. Trải qua vô số gian nan hiểm trở, màn trời chiếu đất người, nhưng thủy chung chưa thể tìm được ông lão mặc áo trắng kia nửa điểm thân ảnh. Liên tại ngươi cảm thấy tuyệt vọng thời khắc, lại ngoài ý muốn xâm nhập một chỗ nhân loại bộ lạc tụ tập chỗ. Có thể nhìn thấy trước mắt chi cảnh để ngươi trố mắt đứng nhìn, dùng mình. Đây đất nổ ngang lộn xộn nhân loại thi thể. Những này người đáng thương bọn họ có đầu một nơi thân một nẻo, có thân thể tàn khuyết không đầy đủ, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, không khí bên trong tràn ngập khiến người buồn nôn mùi huyết tinh cùng tử vong khủng bố bầu không khí. Chân cụt tay đứt khắp nơi rải rác, phản phất tại im lặng nói nơi này vừa vặn trải qua một chảng như thế nào cực kỳ bi thảm đại đồ sát. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, ngươi thật vất vả tìm tới mấy người sống sót. Bọn họ đầy mặt hoảng sợ hướng ngươi giải thích chàng tai nạn này phía sau đáng sợ chân tướng. Ngươi lai, yêu tộc cùng vu tộc chẳng biết tại sao đột nhiên đối nhân tộc mở rộng điên cuồng giết chóc. Yêu tộc phát rồ tàn sát nhân tộc, đúng là vì dùng nhân loại linh hồn đến tế luyện uy lực vô cùng đồ vũ kiếm. Mà vu tộc cũng không chút nào yếu thế, đồng dạng tàn nhẫn lấy máu người luyện chế có khả năng khắc chế yêu tộc chạm yêu kiếm. Cứ như vậy, nhân loại vô tội trở thành hai tộc tranh đấu vật hy sinh, thảm tao tai họa ngập đầu, rất nhiều bộ lạc đều tại trường hạo kiếp này bên trong bị triệt để xóa bỏ. Nghe xong mấy người miêu tả, người biết rõ nơi đây không thích hợp ở lâu, vì vậy quả quyết định mau rời khỏi chỗ thị phi này. Đồng thời, trong lòng ngươi âm thầm thể nhất định muốn tìm tới nhân tộc bên trong cường giả, liên hợp lại cộng đồng chống cự vu yêu hai tộc tàn bạo xâm lược, cứu vớt càng nhiều ruột thịt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Một năm qua đi, cứ việc ngươi tìm kiếm bốn phương, nhưng vẫn không có tìm tới mặt khác nhân tộc cường giả vết tích. Đang lúc ngươi cảm giác thất lạc thời điểm, một cái thình lình thông tin giống như trong bóng tối một tia ánh dạng đông, có người nói từng nhìn thấy vị kia biến mất đã lâu lão giả tóc trắng xuất hiện tại Thánh Quang bộ lạc. Nghe cái này tin tức, ngươi không chút do dự hướng về Thánh Quang bộ lạc tiến đến. Tại trên nửa đường, ngươi gặp phải một cái giống như núi to lớn thân ảnh. Còn chưa chờ ngươi kịp phản ứng, người khổng lồ kia cánh tay vung lên liền vung ra một đầu toàn thân ố vàng cự xà. Cái kia hoàng xà mở ra miệng to như chậu máu, tựa như tia chớp hướng ngươi đánh tới. Trong chốc lát, ngươi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền mất đi ý thức ngươi chết. Mô phỏng kết thúc. Lao tử thông tin. Lần này mô phỏng nhân sinh cảm ngộ. Cảm ngộ Diệp Trường Sinh cũng không cần. Lao tử thông tin ngược lại là có chút ý tứ. Cái này có thể làm lần sau mô phỏng ăn cỏ. Diệp Trường Sinh không chút do dự lựa chọn lão tử thông tin. Chương 51, cổ vũ Diệp Trường Sinh hít vào một hơi thật dài, chậm rãi hai mắt nhắm lại, đem tâm thần mình dần dần thu nạp trở về. Quanh người hắn nguyên bản bành trướng mãnh liệt linh lực giống như thủy triều bắt đầu chạy trở về, dần dần bình tĩnh lại, tất cả phong mang nội liễm. Cùng lúc đó, hắn chỗ mi tâm cái kia đóa óng ánh chói mắt hoa sen vàng cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Ai, đã không có mô phỏng điểm, nếu như muốn tiếp tục mô phỏng đi xuống, xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp làm tới càng nhiều linh thạch mới được. Máy mô phỏng tốt thì tốt, chính là quá phí tiền. Quả nhiên là tu tiên chi môn vì ngươi mở, có chí không có tiền chớ vào tới. Diệp Trường Sinh một bên âm thầm nghĩ ngợi, một bên từ trong ngực lấy ra tấm kia từ Cố Vân Dật tự tay viết xuống phiếu nợ. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve phiếu nợ, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương, phát họa ra một vẻ không dễ dàng phát giác cười yếu ớt. Trong lòng đã bắt đầu tính toán lên làm sao hướng Cố Vân Dật đòi hỏi khoản này tiền nợ, nên tìm một cơ hội đi đòi nợ. Theo tự thân tu vi không ngừng tăng lên, mỗi một lần mô phỏng cần thiết tiêu hao mô phỏng điểm số lượng cũng là càng ngày càng tăng. Diệp Trường Sinh biết rõ, nếu muốn thành tựu đại La Kim tiên cảnh giới, không có đầy đủ tài phú xem như chống đỡ. Vậy đơn giản chính là người si nói ngọng. Mà hắn giờ phút này, mặc dù tu vi đã thành công tấn thăng đến nguyên anh hậu kỳ, nhưng bởi vì tốc độ đột phá quá nhanh, còn chưa có thể đem cảnh giới này hoàn toàn vững chắc xuống. Không những như vậy, trong cơ thể khối kia vô cùng chân quý chân long bảo cốt ẩn chứa lực lượng cường đại, cũng không có thể được đến đầy đủ luyện hóa cùng hấp thu. Cho nên tại cái này dưới tình hình, hắn tuyệt đối không thể quá kiêu ngạo làm việc. Đợi đến củng cố tu vi đồng thời hoàn toàn luyện hóa chân long lực lượng, liền đi Cố gia đòi hỏi khoản này tiền nợ. Cứ việc sâu trong nội tâm tràn đầy bởi vì tu vi tăng lên mà mang tới tâm tình vui sướng, nhưng Diệp Trường Sinh khuôn mặt lại từ đầu tới cuối duy trì vượt mức bình thường bình tĩnh phong dong, phản phất tất cả đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Coi hắn lại lần nữa chậm rãi mở ra hai mắt lúc, phát hiện trước mắt đứng vững ba vị dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Các nàng chính không chớp mắt nhìn chăm chú chính mình, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại khó nói lên lời chuyên chú thần sắc. Đậu phộng, các nàng đến cùng tại chỗ này làm gì vậy? Dạng này nhìn chằm chằm ta nhìn, làm trong tim ta hoảng sợ. Diệp Trường Sinh nhịn không được ở trong lòng âm thầm đoán thầm. Đúng lúc này, trong đó một tên gọi là Lạc Ly Yên nữ tử trước tiên mở miệng nói ra, "Chúc mừng sư tôn, tu vi lại tiến thêm một tầng lầu." Nàng âm thanh thanh thúy êm tai, tựa như hoàng anh xuất gốc, khiến người nghe ngóng lòng say thần mê. Cơ Linh vận gặp tình hình này, tự nhiên không muốn rơi vào người về sau, đội vàng tiến lên một bước, cung cung kính kính nói ra, "Chúc mừng sư tôn." Một bên Thúy Nhi thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, đội vàng đầy mặt thành kính phụ họa nói, "Chúc mừng tiền bối." Nghe đến mọi người chúc mừng, Diệp Trường Sinh khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu một cái đáp lại nói, "Bất quá là vừa vận đạt tới nguyên anh hậu kỳ mà thôi, thực tế không đáng nhắc đến, không đáng nói đến ư, không đáng nói đến ư." Nhưng mà, hắn lời nói này khiêm tốn chi ngôn rơi vào người khác trong tai, lại không khác một đạo kinh lôi nổ vang. "Cái gì? Nguyên anh hậu kỳ vậy mà còn không đáng nhắc đến?" Phải biết, tại cái này Thiên Huyền Đại Lục bên trên, Nguyên Anh hậu kỳ đã có thể nói cường giả đỉnh cao liệt kê, có được Di Sơn Đạo Hải, khả năng hủy thiên diệt địa. Càng đừng đề cập Diệp Trường Sinh bây giờ tuổi tác còn trẻ, liền đã đạt đến như vậy cảnh giới, tương lai tiền đồ quả thực bất khả hạn lượng. Trong lòng mọi người không khỏi âm thầm sợ hai tháng cục, cái này khó tránh cũng quá mức khoe khoang khiêm tốn đi. Hẳn là muốn đem những người khác cho tươi sống tức chết hay sao? Diệp Trường Sinh phảng phất xem thấu tâm tư của hai người đồng dạng, nhẹ giọng khích lệ nói, "Các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngày bình thường siêng năng tu luyện, kiên trì bền bỉ, Nương tụ Nguyên Anh cũng bất quá là sớm muộn sự tình mà thôi." Hai nữ nghe vậy, trong lòng lập tức vui mừng, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Các nàng biết rõ, chỉ cần xít sao đi theo tại Diệp Trường Sinh bên cạnh khắc khổ tu hành, đừng nói là Nguyên Anh kỳ, cho dù là cấp bậc cao hơn tu vi cảnh giới, có lẽ cũng không phải là không cách nào với tới mộng tưởng. Tại cái này đầu dài đằng đẵng con đường tu tiên bên trên, muốn thu hoạch được tỷ lệ thành công thực sự là thấp đến đáng thương, không biết có bao nhiêu tu sĩ cuối cùng cả đời, liền trúc cơ cánh cửa thứ nhất này hạm đều khó mà vượt qua. Mà có khả năng may mắn bái nhập Diệp Trường Sinh môn hạ, không thể nghi ngờ là các nàng cơ duyên lớn lao cùng phúc phận. Lạc Ly Yên ở kiếp trước thời điểm, tu vi đã đạt đến tiên tiến cảnh. Liền xem như không có Diệp Trường Sinh trợ lực, chỉ cần cho đầy đủ thời gian, dựa vào kiếp trước cái kia khắc cốt minh tâm ký ức, nàng cũng có thể đạt tới nguyên anh cảnh giới. Chỉ bất quá sẽ vô cùng gian khổ mà thôi. Cơ Linh vận cẩn thận từng ly từng tí mở miệng do hỏi, "Sư tôn, ngươi cho rằng Đồ Nhi ta có hay không cũng có thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới đâu?" Diệp Trường Sinh khẽ mỉm cười, ôn hòa đáp lại nói, "Lấy ngươi chắc tuyệt thiên phú, nếu như có khả năng kiên trì bền bỉ khắc khổ tu luyện, nguyên anh cảnh giới bất quá vẹn vẹn một cái điểm khởi đầu mà thôi, tương lai của ngươi tựa như mênh mông vô ngần tinh thần đại hải, tràn đầy vô hạn khả năng." Hắn lời nói giống như một cỗ ấm áp gió xuân, quét qua Cơ Linh vận trái tim. Nghe lời ấy, Cơ Linh vận hưng phấn đến quả thực muốn nhảy nhót. Nếu không phải trở ngại sư đồ ở giữa thân phận khác biệt, sợ rằng nàng sẽ kìm lòng không được nhào tới ôm Diệp Trường Sinh hôn một cái. Nàng đầy mặt vui mừng, giọng dịu dàng nói ra, "Đa tạ sư tôn cổ vũ, Đồ Nhi tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó hậu cần mặt đất phấn tu luyện, kiên quyết sẽ không cô phụ sư tôn đối kỳ vọng của ta." "Ly Yên à, ngày sau còn cần ngươi nhiều hao tâm tổ trí, dốc lòng chỉ đạo một cái tiểu sư muội tu hành thủ tục." Diệp Trường Sinh quay đầu nhìn hướng một bên Lạc Ly Yên, nhẹ giọng dặn dò, "Cần tuân sư mệnh." Lạc Ly Yên cung kính đáp ứng. Đúng lúc này, Diệp Trường Sinh đột nhiên cảm giác được một trận đói bụng cồn cào, cảm giác giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, vì vậy hắn mở miệng nói ra, "Các Đồ Nhi, sư phụ lúc này cảm giác đói bụng đến kêu rột rột, các ngươi nhanh đi tìm kiếm một chút đồ ăn trở về đi." "Được rồi, sư tôn, xin chờ chốc lát, chúng ta cái này liền lập tức lên đường đi tìm ăn đồ vặt." Cơ Linh vận cùng Lạc Ly Yên cùng kêu lên hồi đáp. Ngay sau đó, Lạc Ly Yên tràn đầy phấn khởi đề nghị, "Sư muội, nếu không hai ta cùng nhau đi đi săn làm sao?" "Sư tôn tự tay nướng đi ra thịt vậy, nhưng thật sự là có thể nói nhất tuyệt nha." "Sư tôn còn biết nấu cơm?" Cơ Linh vận có chút khó có thể tin mà hỏi, nghĩ thầm sư tôn mới 5 tuổi, biết làm cơm sao? "Đó là đương nhiên, chúng ta sư tôn có thể là toàn trí toàn năng." Lạc Ly Yên nghiêm túc gật đầu. Dứt lời, nàng kéo còn có chút khiếp sợ Cơ Linh vận, vui sướng hướng về nơi núi rừng sâu xa đi đến, hai người thân ảnh dần dần biến mất tại rừng cây rậm rạp bên trong. Chương 52, La Sát giáo ầm ầm. Tại mảnh rừng núi này bên trong, có Lạc Ly Yên vị này kim đan cường giả, hai người cũng không lâu lắm liền thành công săn bắn đến một cái hình thể to lớn, dài một cái bén nhọn độc giác linh dương. "Sư tôn, ngài nhìn, chúng ta săn bắn một đầu linh dương, muốn hay không thừa dịp tươi mới lúc này đưa nó nướng chín đến ăn nha?" Lạc Ly Yên tấm kia đáng yêu gương mặt bên trên tràn đầy hưng phấn cùng vẻ chờ mong, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Trường Sinh chờ đợi hắn đáp lại. Lúc này Diệp Trường Sinh cũng không có bị thú săn hấp dẫn, ngược lại là ánh mắt vượt qua các nàng hai người, nhìn về phía cách đó không xa cái kia mảnh nguyên bản rừng rậm xanh um tươi tốt. Chỉ thấy nơi đó ngã xuống một mảng lớn cây cối, vừa bụi không chịu nổi, phản phất trải qua một tràng to lớn băng tuyết bạo động dạng. Hắn không nhịn được nhíu mày, khóe miệng cũng có chút co quắp một cái, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, ta nói các ngươi hai cái à, bất quá chỉ là giết chỉ linh dương mà thôi, làm sao còn có thể làm ra to lớn như thế động tĩnh đâu. Nghe nói như thế, Lạc Ly Yên đầu tiên là sức sở, lập tức liền lộ ra một tia thần sắc khó xử. Nàng thoáng chần chờ một lát sau, nhẹ giọng giải thích nói, cái này kỳ thật cũng không phải là đệ tử cố ý gây nên. Vừa rồi sư muội nói muốn kiến thức một cái như thế nào pháp thuật thần thông, cho nên đệ tử mới sẽ cho nàng biểu diễn một cái hàn băng thuật. Chỉ là không nghĩ tới cái này pháp thuật uy lực lại to lớn như thế, không cẩn thận liền tạo thành cảnh tượng như vậy. Một bên Cơ Linh vận đội vàng tiếp lời đầu nói ra, đúng vậy a, sư tôn. Chuyện này thật không thể trách sư tỷ, đúng là Đồ Nhi hiếu kỳ muốn nhìn pháp thuật biểu hiện ra, sư tỷ cũng là tốt bụng thỏa mãn nguyện vọng của ta. Diệp Trường Sinh nghe xong thấm thía nhắc nhở nói, ừm. Tuy nói lần này sự tình tình có thể hiểu, nhưng về sau nhất định không thể lại như vậy hành sự. Dù sao phá hư hoàn cảnh tóm lại là không tốt hành động. Đồ Nhi cần tuân sư tôn dạy bảo. Lạc Ly Yên cùng Cơ Linh vận đội vàng cùng kêu lên đáp. Chỉ bất quá tại đáy lòng của các nàng chỗ sâu, nhưng là âm thầm thầm thì, phá hư hoàn cảnh. Có thể là thi triển pháp thuật thời điểm lại sao có thể hoàn toàn tránh cho đối cảnh vật xung quanh sinh ra ảnh hưởng đâu. Trừ phi sử dụng loại kia uy lực cực nhỏ pháp thuật đi. Nhanh đi xử lý một chút linh dương a, ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi, ngày mai còn có chuyện muốn làm đây. Cơ Linh vận gật gật đầu nói, được rồi, sư tôn, chúng ta cái này liền đi xử lý. Công chúa, loại này sống, ta đến liền được. Linh Nhi cướp lời nói. Cơ Linh vận cũng không có phản đối, nàng thường ngày nơi ở cũ thâm cùng, những này sống xác thực không có làm qua, nhưng nàng cũng không muốn để Diệp Trường Sinh cho rằng chính mình cái gì sống cũng sẽ không làm, cho nên cũng cùng theo đi hỗ trợ. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua nồng hậu dày đặc tầng mây, rơi tại mảnh này hoang vu phế tích bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy đất đều là tàn tạ không chịu nổi thi thể, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, tàn phát ra trận trận gây mùi máu tanh mùi vị. Toàn bộ tình cảnh giống như một bức nhân gian địa ngục cầu, nhìn thấy mà giật mình. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thỉnh thoảng thổi qua gió nhẹ mang theo vài miếng lá rụng, càng tăng thêm mấy phần thê lương cùng ẩm trầm. Không khí bên trong tràn ngập nồng đậm oán khí, phản phất những này người chết đi oan hồn còn tại nơi đây bồi hồi không tiêu tan, nói bọn họ khi còn sống gặp cực khổ cùng bất công. Liên tại mảnh này thảm không nỡ nhìn phế tích bên trong, có mấy tên mặc trường bào màu đen, khuôn mặt âm lãnh ma đạo yêu nhân chính đứng ở nơi đó. Bọn họ nhìn qua cảnh tượng trước mắt, không những không có chút nào lòng thương hại, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Lữ trưởng lão, ngài nhìn, lần hành động này thu hoạch nhiều như thế sinh hồn, chúng ta vạn hồn phiên rất nhanh liền có thể tế luyện hoàn thành á. Trong đó một tên thân hình cao lớn kim đan kỳ người trong ma đạo hưng phấn nói. Vị kia được xưng lữ trưởng lão nam tử chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai gò má lõm, ánh mắt hung ác nham hiểm mà hung ác, tựa như một cái ác quỷ dữ tợn đáng sợ. Quanh người hắn tản ra một cỗ cường đại lại khiến người cảm thấy kiềm chế ma khí, để người không rét mà run. Lữ trưởng lão lạnh lùng đáp lại nói, giáo chủ anh minh, đợi đến 12 mặt quỷ la phiên luyện thành thời điểm, chính là chúng ta cứu ra lão tổ này. Đến lúc đó, chính là chúng ta La Sát giáo tái hiện năm đó hùng phong thời điểm. Nói lên cái này quỷ la phiên, là ma đạo bên trong tà ác nhất pháp bảo một trong. Phương pháp luyện chế cực kỳ tàn nhẫn, cần lấy người linh hồn xem như tế phẩm mới có thể thành công tế luyện. Mà còn, sử dụng linh hồn càng là chịu đủ tra tấn, oán niệm sâu nặng người càng tốt. Bởi vì chỉ có dạng này oan hồn mới có thể giao cho quỷ la phiên càng thêm uy lực cường đại. Lần này vì có khả năng thuận lợi tế luyện quỷ la phiên, La Sát giáo giáo chủ Nguyên Tà Lao Ma không tiếc mạo hiểm từ hung hiểm dị thường thú ma huyên bên trong thả ra số lớn hung tàn cuồng bạo ma thú. Những này ma thú tàn phá bừa bãi tại Đông Châu các nơi, trôi đến tất cả đều hóa thành phế tích, vô số dân chúng vô tội thảm tao độc thủ, mệnh tang hoàng tuyển, có thể nói là sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hắn chính là muốn thừa dịp loạn đem chấn áp tại Thanh Vân Tông bên trong La Sát giáo lao tổ cấp cứu đi ra, sau đó chấn chỉnh lại La Sát giáo ngày xưa uy phong. Liên tại mấy tên ma đạo yêu nhân dùng quỷ la phiên hấp thu oan hồn thời điểm, dày dẫm tại trên mặt đất âm thanh vang lên. Một lát sau, bốn người thân ảnh liền xuất hiện tại mấy tên ma đạo yêu nhân trước mặt. Sư tôn, ngài nhìn những người này dáng dấp cùng hành vi, làm sao nhìn đều không giống như là hạ người lương thiện, bọn họ 89/10 chính là người trong ma đạo. Lạc Ly Yên đôi mi thanh tú nhíu chặt, một đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn xem La Sát giáo mấy người, đồng thời tay phải cấp tốc rút ra phía sau bích thủy kiếm, nắm thật chặt tại trong tay, bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị nên chiến tư thế. Đứng ở một bên Diệp Trường Sinh khẽ gật đầu, Bi Bo nói ra, sự tình ra khắc thường nhất định có yêu, lần này ma thú sẽ xông phá cấm chế từ cái kia hung hiểm vạn phần thú ma huyên chạy ra, tàn phá bừa bãi nhân gian, bây giờ xem ra, tất cả những thứ này sợ rằng đều là đám này ma đạo yêu nhân trong bóng tối dở trò gây nên a. Lạc Ly Yên cắn răng nghiến lợi nói ra, thật sự là đáng ghét đến cực điểm. Lấy nàng lịch duyệt, lập tức phán đoán ra lần này ma thú loạn tất nhiên là do đám gia hỏa này có ý định bốc lên, mà hắn mục đích không có ở ngoài là muốn nhờ trận này hỗn loạn, dùng vô tội sinh linh máu tươi đến tế luyện trong tay bọn họ nắm giữ kiện kia tà ác pháp bảo. Vừa nghĩ tới nhà mình lạc phủ thảm tao tai họa diệt môn, phù mẫu sinh tử không biết, đều là bái trước mắt những này ma đạo ác nhân ban tặng. Lạc Ly Yên lửa giận trong lòng nháy mắt bị châm lửa, quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt, một cỗ lăng lệ vô cùng sát ý như sôi trào mãnh liệt như thủy triều điên cuồng tuôn ra. Lúc này, La Sát giáo lưu trưởng lão cũng chú ý tới đột nhiên hiện thân bốn người. Coi hắn thấy rõ người tới là ba tên dung mạo xuất chúng tu nữ trẻ sĩ, còn mang theo cái 4-5 tuổi hài đồng lúc, tấm kia nguyên bản liền âm trầm đáng sợ trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ khó mà che giấu vẻ mặt hưng phấn. Chỉ nghe hắn tùy tiện cười to nói, ha 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 ha, Diệu Ư, Diệu Ư, tới có thể thật là đúng lúc a. Các ngươi tu sĩ chính đạo, hôm nay liền ngoan ngoãn trở thành ta cái này quỷ la phiên tế phẩm a, dùng các ngươi oan hồn đến tăng cường món pháp bảo này uy lực không có gì thích hợp bằng á. Lữ trưởng lao tiếng cười bén nhọn chói tai, giống như dạng tiêu khóc nỉ non đồng dạng, nghe đến mọi người tại đây dùng mình, không rét mà run.